Chương 1120 Tiên Vương Chi Uy, 1, chương 1120 Tiên Vương Chi Uy, 1, Mên Ngông Hoàng Kim Tiên Quang từ tinh hải chỗ sâu bộc phát, giống như là có một tôn vũ nội vô địch tồn tại xuất thế. Ngàn vạn tinh hà đảo ngược, tinh hải tiêu tan. Chí cường đại đạo khí tức tại giữa vũ trụ lưu chuyển ra, ước vạn năm ánh sáng quanh động, từng đầu vĩnh hằng tiên quang bạch phá cổ kim. Tiên đạo sôi trào, giống như là không chịu nổi loại khí tức này muốn đứt đoạn ra. Ước vạn vạn chúng sinh linh hồn run rẩy, náo hải mênh mông. Giờ phút này vô luận là thánh nhân, tinh không thánh nhân, tinh vực thánh nhân, tại cố này tuyệt thế khí tức bên dưới toàn bộ cảm thấy tự thân nhỏ bé, như cái kia con kiến hôi yếu đất. Tiếp lấy, bọn hắn trông thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn quấn quanh ngàn vạn tinh hà đi tới, thân thể cũng không biết khổng lồ cỡ nào, lấy năm ánh sáng kế. Hoàng kim sợi tóc thổi qua, từng viên tinh thần như lục bình không dễ bám vào phía trên. Thậm chí lông mày, trên sợi râu đều có thật nhiều, lại không thu hút, tựa như thường nhân trên tóc bám vào từng hạt hạt bụi nhỏ giống như. Đông 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 đông. Chân hắn đạp vũ trụ mà đi, mỗi một bước rơi xuống, tiên quang lưu chuyển, vũ trụ vỡ ra, nhưng trong khe hở không phải hư vô. Vậy mà đảo mắt sinh ra mới không gian. Bên trong sơn hà vạn vật đều là chân thực, cùng đại vũ trụ hòa làm một thể. Mấy bước xuống dưới, trung quanh hắn tinh không làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Không gian tăng vọt, thôi động vũ trụ xuất hiện có chút bành trướng. Cứ việc khoảng cách vô hạn xa, nhưng vũ trụ khởi nguyên trên đường tất cả mọi người mắt thấy một màn này. Thật sự là đạo thân ảnh kia quá to lớn, quá chói mắt, khí cơ chi thịnh vượng phảng phất thành vũ trụ duy nhất. Như vậy cũng tốt so vô luận bao xa, thân ở phương nào, đều có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời kia treo cao nhật nguyệt một cái đạo lý. Tiên vương, một tôn còn sống tiên vương. Ta càng nhìn đến loại tồn tại cổ lão này, một cước rơi xuống, diễn sinh vô tận không gian, ta thậm chí cảm thấy trong những không gian kia thuộc về Tiên Vương đại đạo lưu truyền. Đây chính là tiếp cận đại đạo đỉnh phong lực lượng sao? Người người đều to. Nhiều năm trước, cung tộc chân tiên hóa thân giáng lâm, phong thái tuyệt luân. Nhưng bây giờ mọi người cảm giác cùng Tiên Vương so sánh, cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không phải một cái phương diện. Cung tộc chân tiên phong thái trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đừng bảo là người bình thường, từng tòa Tiên Vương trong tộc đàn lão gia hỏa lần lượt xuất thế, tất cả đều không bình tĩnh. Sừng sững gia tộc không trung, nhìn lên bầu trời bên trên tựa như nhật nguyệt giống như hoàng kim thủy tổ thân ảnh người. Tiên vương, thật sự là một tôn cổ tiên vương, bọn hắn thì thảo xuất thần mà. Có người nhận ra, nguyên bản cái nào đó tộc đàn truyền ra tin chết lao ra hỏa không chết, vào lúc này hiện thân. Sinh cơ bừng bừng, so trước kia càng trẻ, công lực sâu không lường được. Hư hư thực thực kinh lịch một trận trùng sinh. Cũng có người mắt thấy phương xa không gian dập dờn, giống như có cái nào đó ẩn thế tiên vương tộc đàn, cách không nhìn chăm chú thiên cung. Đừng bảo là những tộc đàn này, liền ngay cả vũ trụ khởi nguyên đường người hộ đạo nhất mạch giấu ở các nơi nhân mã đều hiện thân. Một bộ như lâm đại địch biểu lộ. Hoàng kim lão tặc vừa rời đi, Tống Vương đỉnh Lý Dạ tương đương chấn kinh. Gia tộc Hoàng Kim lão tổ tông vậy mà giáng lâm, như nhật nguyệt giữa trời, đại đạo chiếu rọi ước vạn năm ánh sáng, mỗi người rõ ràng đều có thể thấy rõ. Đây chính là tiên vương chính quả sao? Bất quá, bởi vì cách cổ lộ cấm kỵ màn sáng, cộng thêm chính mình tu ra bất hủ ý chí, cùng dung hợp hai tòa đạo giới quan hệ, đối mặt Hoàng Kim lão tặc khí tức ngược lại là không có những người khác như vậy kính sợ, nhìn thông dong được nhiều. Không trung xuất hiện vòng thứ hai nhật nguyệt chính là cung tộc chân tiên. Bất quá cùng Hoàng Kim thủy tổ so sánh, muốn nhỏ bé hơn gấp 10 lần. Đến nhất định đạo quả, đại đạo phạm vi bao trùm bên trong, bọn hắn chính là Thái Dương, là mặt trăng. Nhật nguyệt giữa trời, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Nguyên lai là gia tộc Hoàng Kim tiền bối giáng lâm, vạn bối lưu lễ. Cung tộc chân tiên hướng gia tộc Hoàng Kim thủy tổ chắp tay. Vừa dứt lời, đối phương đã đến. Sừng sững tại cung tộc chân tiên cách đó không xa, toàn thân vĩnh hằng tiền quang bao trùm, gương mặt uy nghiêm. Hắn hình thể tại thích hợp thu nhỏ, cuối cùng cùng cung tộc chân tiên ngang nhau độ cao. Nhưng trên người quang mang vẫn chói mắt vô biên, so cung tộc chân tiên lóa mắt hơn gấp 10 lần. Nô, nguyên lai là cung tộc tiểu tử, thoáng chớp mắt ngươi cũng trở thành bộ tộc chi tổ. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Hoàng Kim thủy tổ nói ra. Cung tộc chân tiên không kiêu ngạo không tự ti, Hoàng Kim thủy tổ thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn chính là đế tộc huyết thống, thân phận không kém, tiền bối nói chính là, trước kia gặp ngài hay là mười mấy vạn năm trước. Bất quá, ngài bực này thế ngoại cao nhân như thế nào đột nhiên hạ mình đến nơi đây? Hoàng Kim thủy tổ đằng đằng sát khí, hơi lạnh thấu xương tràn ngập toàn bộ vũ trụ khởi nguyên đường, tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được. Bao quát Lý Dạ, bản tọa lại không đến, thế nhân chỉ sợ cho là ta chết. Hoàng Kim thủy tổ u lãnh đạo, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Cung tộc chân tiên hỏi. Gần nửa năm qua, tộc ta thành viên đại đạo mỗi ngày sụp đổ, ngay cả băng mấy tháng vẫn lạc tộc nhân và kế. Bản tọa chuyên tới để nhìn xem là ai tại phá hư quy tắc. Hoàng Kim thủy tổ trầm giọng nói ra. Gia tộc Hoàng Kim khoảng cách vũ trụ khởi nguyên đường rất xa, không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng. Tộc này vị trí chỗ ở lại cực kỳ chi bí ẩn, cách xa nhau nhiều đạo kết giới, cho nên nhiều năm trước vẫn lạc tộc nhân cho đến năm nay đại đạo mới bắt đầu sụp đổ. Ngay cả băng nửa năm, toàn tộc trên dưới đều hành động, mỗi ngày ở vào tình cảnh bi thảm bên trong. Cho đến gần đây gia tộc Hoàng Kim mấy vị thái tử, công chúa đại đạo đều hỏng mất. Gia tộc Hoàng Kim một thế này có thể nói cực điểm sáng chói, ra 9 vị thiên tư tuyệt thế thái tử, cùng nhiều vị công chúa, đối bọn hắn ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Cho là không lâu sau đó gia tộc sẽ cực điểm nở rộ, quân lâm thiên hạ, kết quả nửa năm qua 6 vị thái tử cùng nhiều vị công chúa đại đạo sụp đổ, có thể nào tiếp nhận? Gia tộc Hoàng Kim cường thế bao nhiêu năm, ngày bình thường ai dám giết bọn hắn tử đệ? Hiện tại ngay cả thái tử, công chúa đều liên tiếp vỡ lạc, không thể tha thứ. Trong tộc tôi diễn, chỉ tiếc cách cổ lộ cấm kỵ màn sáng, cho dù bọn hắn có thiên đại thần thông, mạnh hơn trí bảo cũng không có kết quả. Cuối cùng kinh động đến Hoàng Kim thủy tổ. Lao tặc tự mình giết tới. Hai người đối thoại như là thiên âm, bọn hắn sừng sững trên 9 tầng trời, phảng phất hai vị thiên thần đối thoại, tất cả mọi người nghe được. Phá hư quy tắc. Chương 1120 Tiên Vương Chi Uy 2, chương 1120 Tiên Vương Chi Uy 2, gia tộc Hoàng Kim Thiên Tài hạ chẳng mọi người đều biết, Hoàng Kim Thủy Tổ thế mà cho rằng bọn họ tộc nhân gặp không công bằng đối đãi dẫn đến chết thảm á, mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người. Cho là Hoàng Kim Thủy Tổ quá tự phụ. Cung tộc Chân Tiên cười lạnh nói, tiền bối nói rất đúng, hoàn toàn chính xác có người phá hư quy củ. Tộc ta thành viên cũng bị giết không ít, cho nên vạn bối đến đây lấy thuyết pháp, làm sao thủ hộ giả nhất mạch không nói đạo lý, khởi động cổ lộ sức mạnh cấm kỵ đem bản tọa ngăn cách. Cung tộc Chân Tiên có ý tứ gì, muốn cổ động Hoàng Kim Thủy Tổ liên thủ công kích cổ lộ phải không? Chúng sinh trong lòng lột bột một tiếng, có loại dự cảm không tốt. Cung tộc Lao Tặc rõ ràng tại mở mắt nói lời bịa đặt. A, ngươi biết người này là ai? Hoàng Kim Thủy Tổ kinh ngạc nói. Biết. Giết tộc nhân ta hung thủ cùng giết tiền bối tộc nhân chính là cùng một người. Người này gan to bằng trời, lấy man thiên quá hải thủ đoạn chui vào cổ lộ, trên thực tế tuổi tác không chỉ bằng thuế, khác người. Những năm gần đây làm nhiều việc ác, lạm sát kẻ vô tội, người người oán trách. Cung tộc Chân Tiên đạo. Thế nhân xác định, cung tộc Chân Tiên cố ý gây sự mà. Ánh mắt của hắn liếc nhìn cổ lộ, tựa hồ muốn khóa chặt cái nào đó ra hỏa, đáng tiếc toàn bộ cổ lộ bị cấm kỵ màn sáng che đậy, cho dù hắn tiên nhãn cũng không nhìn thấy. Nhưng lại cách không lộ ra cười lạnh, chao phúng. Giống. Đột nhiên, một tiếng kêu to từ xưa đường chỗ sâu vang vọng. Trật tự thủ hộ giả xuất hiện, người khoác ngân giáp, cầm trong tay tiên đao, chuẩn tiên khí tức cuồn cuộn, uy nghiêm vô song. Hô trướng. Cổ lộ cạnh tranh công bằng công chính, từ xưa đến nay không người có thể giấu giếm được nơi này phát tắc. Cung tộc Lao Tặc, ngươi dám đổi trắng thay đen, nghe nhìn lẫn lộn. Hắn nổi giận đạo. Cung tộc Chân Tiên lập tức bị đối đến á khẩu không trả lời được. Cổ lộ quy tắc trải qua vô tận tuế nguyệt khảo nghiệm, Chân Tiên, Tiên Vương đều không thể phá. Ai có thể giấu giếm được quy tắc của nơi này chi lực? Trước kia không có phạm sai lầm, không có nghĩa là hiện tại sẽ không ra sai. Muốn chứng minh cổ lộ quy tắc đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề rất đơn giản, đem cái kia phá hư quy tắc tiểu xuất sinh giao ra, do bản tọa tự mình kiểm tra một lần liền có thể. Hoàng Kim Thủy Tổ thản nhiên nói. Mọi người minh bạch, Lao Tặc này cố ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ, thuận cung tộc Chân Tiên lời nói nổi lên. Ngay từ đầu liền không có muốn tốt. Ông Hưng Sư vấn tội thái độ mà đến. Lý Dạ số mệnh thông phát động, một đầu chuỗi nhân quả cực kỳ xa lạ. Như ngàn vạn hồn huyết ngưng tụ, tiên diễm đát, cứ việc khoảng cách với mình rất xa, nhưng mức độ nguy hiểm siêu việt trước kia tất cả. Giờ phút này lên, hắn cùng Tiên Vương chính thức lên nhân quả, không khỏi biểu lộ trầm xuống. Hèn hạ. Nhậm Lam thở phì phò nói. Vô sỉ lão tặc. Tiên Vương lộ nơi nào đó, tiểu hát chửi ầm lên. Lão giả tuổi đã cao thật là sống đến trên thân chó, làm sao có thể nói ra lời như vậy? Một bên Sơn Miêu cũng vì Lý Dạ can thiệp chuyện bất bình. Lời này nghe làm sao như thế đâm thai chó. Tiểu hát một người, nhe răng trợn mắt, rào hòa mèo, làm sao nói đâu? Sơn Miêu giật mình, kinh sợ nói cậu ca bất giận, tiểu đệ nhất thời thân ôn. Hoàng Kim lão tổ sao phối cùng ngài so, cho ngài sách giày cũng không xứng. Nó vội vàng thỉnh tội, xưa nay không biết tiết tháo là vật gì. Về phần Hoàng Kim Thủy Tổ Tiên Vương thân phận, đối với nó tới nói cũng không có tác dụng gì, dù sao mình trước mắt tại trên cổ lộ. Tiểu Hắc thấy nó thành ý mười phần, miễn cưỡng tiếp nhận Sơn Miêu thỉnh tội, mắng 100 câu Hoàng Kim lão tặc cẩu ca liền tha thứ ngươi, không cho phép giống nhau mà. Sơn Miêu cười rạng rỡ, Hoàng Kim lão tặc cẩu nương dưỡng, á không đối, con lửa nương dưỡng. Hoàng Kim lão tặc là chủng tạp giao sinh vật. Hoàng Kim lão tặc Sơn Miêu mắng lên người đến không mang theo dừng lại, nước chảy mây trôi, khẩu chiến hoa sen. Tiểu Hắc nghe được một mặt hưởng thụ, có chút hài lòng. Lẽ nào lại như vậy, đường đường tiên vương vậy mà can thiệp đại đạo chi tranh, thật sự là không biết xấu hổ. Một chỗ khác, Ngô Cửu Thiên trầm giọng nói, chẳng biết xấu hổ. Vô sỉ đến cực điểm. Gia tộc Hoàng Kim thật sự là thua không nổi yêu người thánh, kỳ vô địch, lữ đình bọn người nhao nhao là Lý Dạ Minh bất bình. Tiếp lấy bọn hắn sợ hãi. Phát giác được Hoàng Kim Thủy Tổ dáng tươi cười không gì sánh được nồng đậm, giống như nghe được những này tiếng mắng. Không tốt, lao tặc thần thông cường đại. Giống như bị hắn để mắt tới. Mọi người kêu to, cảm giác rất không ổn. Nhưng nghĩ tới cổ lộ cấm kỵ màn sáng, lập tức an tâm không ít. Không có so cổ lộ an toàn hơn địa phương, nơi này chính là do từng người nhà vô địch, tiên đế tuần tự ra chỉ qua địa phương. Đừng nói tiên vương đều đánh không tiến vào. Ngươi đang gây hấn với cổ lộ. Thủ hộ giả lạnh giọng nói. Nhàn nhạt tiên đạo trật tự quấn quanh thân thể, khí tức lăng lệ kinh hãi chính này, trong tay tiên đao bắn ra đáng sợ la mang. Sai, bản tọa tại giúp giữ gìn tôn nghiêm. Ta từ trước đến nay đại công vô tư, chỉ cần hắn không có vấn đề, cho dù giết tộc ta lại nhiều thành viên, bản tọa cũng nhận. Sẽ thả hắn rời đi, hẳn là ngươi không tin được lão phu là người. Hoàng Kim Thủy Tổ ở trên cao nhìn xuống đạo, thân thể như trời. Lời như vậy đơn giản lừa gạt 3 tuổi tiểu hài nhi. Tức giận đến Lý Dạ cùng một đám thân bằng hảo hữu tam thi thần bạc hiêu. Nhưng hắn đánh giá thấp trật tự thủ hộ giả khí tiết, hắn đáp lại đơn giản dứt khoát, "Lan." Hoàng Kim Thủy Tổ sửng sốt 3 giây, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn sống qua thượng cổ, sống tới ngày nay, trở thành vũ trụ duy nhất tiên vương, vô địch thiên hạ. Đi tới chỗ nào đều như chúng tinh phùng nguyệt, người người kính như thần minh. Lại có người dám đối với mình nói như vậy? Ầm ầm. Hắn đưa tay một chảo, vô địch cổ lộ phụ cận từng viên sinh mệnh tinh thần sinh linh bị chống rông thu lấy mà đến, nâng ở trên bàn tay khổng lồ, cũng không biết có bao nhiêu. Toàn bộ sinh linh lộ ra biểu tình bất an. Trên cổ lộ sinh linh trừng to mắt, không thể tin. Người này muốn lấy lòng bàn tay đông đảo chúng sinh áp chế trật tự thủ hộ giả thỏa hiệp sao? Lao tặc coi là thật không sợ hãi, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Trật tự thủ hộ giả hét lớn, ngươi làm cái gì? Hoàng Kim Thủy Tổ trong mắt tràn đầy vô tình quan mang, cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi. Hắn năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Trật tự thủ hộ giả Đậu Dung, gia tộc Hoàng Kim còn có thành viên tại Cổ Lộ, ngươi đang ép ta đem bọn hắn trấn sát sao? Hoàng Kim thủy tổ đại thủ run lên, ngươi dám giết người, hắn đối với trật tự thủ hộ giả nhất mạch vẫn hơi hiểu biết. Mạch này sứ mệnh ở chỗ giữ gìn công chính cùng hòa bình, đồng thời cũng nhận Cổ Lộ quy tắc hạn chế, hắn hậu nhân lại không phá hư quy tắc, không thể tin được đối phương có thể giết bọn hắn, Cổ Lộ quy tắc cho phép a. Lao ta không bình tĩnh. Chương 1121 lửa giận, chương 1121 lửa giận, thế nhân chấn kinh. Hoàng Kim thủy tổ lại dám lấy phương thức như vậy bức bách Cổ Lộ trật tự thủ hộ giả đi vào khuôn khổ. Trong lòng bàn tay của hắn kéo lấy chính là không biết bao nhiêu ức sinh linh a, không sợ ung dung miệng a. Làm cho người giận sôi. Có nhân khẩu chu viết phê phán, giận dữ mắng mỏ đối phương. Hắn làm sao dám? Một vị thiên tài run giọng nói, thanh danh đối với một cái gia tộc phi thường trọng yếu. Cứ việc rất nhiều đại gia tộc đều không sạch sẽ, nhưng những cái kia không sạch sẽ sự tình thường thường phát sinh ở trong bóng tối, không người nào biết. Hoàng Kim thủy tổ dám tại trước mắt bao người làm ra như vậy nhân thần cộng vẫn tiến hành, coi là thật không có cái gì đáng giá hắn quan tâm rồi sao? Thượng cổ đằng sau, đại đạo tàn lụi, chân tiên tuyệt tích. Những năm gần đây mới dần dần chuyển ra cá biệt cổ tiên tại thế tin tức, về phần tiên vương, trước mắt còn không có nghe nói. Hoàng Kim thủy tổ làm đương kim vũ trụ duy nhất tiên vương, vô địch thiên hạ, có cần hắn sợ sao? Đổi lại ngươi, chỉ sợ so với hắn còn muốn không gì kiêng kỵ. Bên cạnh một vị hảo hữu nói, khi một cái gia tộc thực lực xa xa dẫn trước toàn thế giới, trong con mắt của bọn họ cũng sẽ không có thế giới. Trật tự thủ hộ giả lời nói cũng là để cho người ta động dung. Bọn hắn có thể giết người lịch luyện. Trật tự thủ hộ giả nhất mạch vận mệnh cùng Cổ Lộ khóa lại cùng một chỗ, nhất định không cách nào làm việc thiên tư. Trật tự thủ hộ giả đạo. Hoàng Kim thủy tổ trầm giọng mở miệng, vậy ngươi còn dám sát hại người lịch luyện? Trật tự thủ hộ giả cười lạnh, dưới tình huống bình thường không dám, nhưng ngươi khiêu khích quy tắc trước đây, có thể nào để cho ngươi hậu nhân tại này đặt chân? Hắc ám sinh linh đều muốn tuân thủ quy tắc, ngươi dám khiêu khích quy tắc bản tọa liền dám giết ngươi hậu nhân. Hoàng Kim thủy tổ khẽ miệng co giật, nâng bầu trời thật lớn bàn tay chậm rãi bung ra, lẩm bẩm nói, ngươi hiểu lầm bản vương, ta gọi cái này ước vạn vạn thương sinh đến đây cũng không phải là uy hiếp ngươi khiêu khích Cổ Lộ quy tắc, mà là phải bàn cho chúng sinh một cơ duyên to lớn. Nói đi, lòng bàn tay của hắn phát sáng, hiện hiện thế giới pháp tắc, đem chúng sinh bao phủ. Thế nhân khiếp sợ nhìn thấy, Hoàng Kim thủy tổ lòng bàn tay thế giới thời gian tại gia tốc. Còn có tiên vương đạo âm vang vọng. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, rất nhiều anh hài lớn lên, thiếu niên trưởng thành, bọn hắn thu nạp tiên vương tinh khí, lắng nghe tiên vương đạo âm, tu vi đại tiến. Không ít người thế hệ trước không có tiến thêm tu vi, bởi vậy đột phá. Đa tạ tiên vương ban thưởng pháp. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó bị Hoàng Kim tiên vương đường cũ đưa về. Lòng bàn tay thế giới, trong nháy mắt trăm năm. Đây chính là tiên vương thủ đoạn a. Lao tặc thật sự là ngạo kiểu a, rõ ràng ăn quả đắng, phút cuối cùng bán một đám người tỉnh, đem vừa rồi thua thiệt rơi thanh danh kiếm lời về. Cổ Lộ sôi trào, mọi người mở rộng tầm mắt. Thu cá biệt ra hỏa ảnh hưởng, nguyên bản một chút đối với tiên vương ôm lấy lòng kính sợ người, nuốt từ ở giữa vô ý thức nói ra một chút không quá tôn kính gọi vị. Tốt nhất là hiểu lầm. Trật tự thủ hộ giả mang theo cảnh cáo ý vị mà nói, một trận nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Hoàng Kim thủy tổ mở miệng lần nữa, bất quá, bản tọa hay là muốn biết đánh bại ta gia tộc Hoàng Kim một đám tộc nhân chính là cỡ nào thiếu niên anh kiệt, đến tột cùng là ai? Lao tặc chưa từ bỏ ý định, nghe ngóng Lý Dạ tin tức, hiếu kỳ thân phận của hắn. Hắn đến nay đối với Lý Dạ tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Thủy tổ, sát hại đại ca, nhị ca, tam ca, bọn hắn chính là thần thể Lý Dạ. Một tên gia tộc Hoàng Kim thiên tài ngoi đầu lên, vận chuyển tu vi cách không nói ra. Thanh âm vang động thập phương. Trùng hợp chính là, người này khoảng cách Lý Dạ không xa, trước đây song phương đều không có phát hiện lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Lý Dạ chú ý tới hắn, lại là một vị phản tổ cấp huyết thống, tu vi đã đột phá đến tinh vực thánh nhân nhị trọng thiên cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gia tộc Hoàng Kim chín đại thái tử một trong. Thái sơ chi địa một trận chiến, gia tộc Hoàng Kim toàn quân bị diệt, nhưng lúc đó có người không tới trận, chín đại thái tử bên trong vẫn là có người sống tiếp được. Lý Dạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp đối phương. Tiếp lấy đối phương cũng chú ý tới cách đó không xa Lý Dạ, trong lòng hoảng hốt, chính là hắn. Ông. Sau một khắc, Lý Dạ cũng cảm giác được trên bầu trời một đôi con mắt thật to nhìn mình, mang theo vô tận uy áp, tựa như trời sợ. Là ngươi? Hoàng Kim thủy tổ nhìn thấy Lý Dạ dáng vẻ sau, vẻ mặt hốt hoảng, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là chính mình năm đó ở Tiên Ma đại lục cảm ứng được nhiễm gia tộc Hoàng Kim huyết dịch, cũng bị chính mình đánh lên Hoàng Kim chữ giết sâu kiến. Lao tặc, đã lâu không gặp. Năm đó được ngươi truyền thụ Hoàng Kim chữ giết, có thể nào cô phụ ngươi có hảo ý, cho nên ta phát dương quang đại. Lý Dạ nói ra, thanh âm rất mạnh, lại truyền khắp mấy vạn năm ánh sáng. Rất nhiều sinh linh đều nghe được, thần thể tại phụ cận. Là thần thể thanh âm. Hắn ý tứ là, đã từng rất nhỏ yếu lúc liền bị Hoàng Kim thủy tổ để mắt tới, cũng xuất thủ qua. Đường đường tiên vương làm thế nào đạt được loại chuyện này? Vô sỉ a. Đúng vậy à, bị Hoàng Kim thủy tổ đánh lên Hoàng Kim là ấn, khẳng định gặp phải đối phương gạt bỏ. Một số nhỏ người biết Lý Dạ trên người Hoàng Kim chữa giết chính là Hoàng Kim thủy tổ tự mình ban thưởng một mực không nghĩ nhiều, lúc này mới minh bạch thần thể lúc đó tình cảnh là bực nào hung hiểm. Phát dương quang đại. Hoàng Kim thủy tổ biểu lộ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đáng sợ đứng lên, to lớn trên khuôn mặt như là bao trùm một tầng thật dày băng xương, khóe miệng co giật, nói tốt tốt tốt, không nghĩ tới năm đó nhìn lầm. Không hổ là bị bản vương đánh lên Hoàng Kim lạc ấn người trẻ tuổi, người rất ưu tú. Hắn đem rất ưu tú mấy chữ cắn đến rất nặng, sau đó lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Nên miệng cười nói, các ngươi tiếp tục, bản vương không quấy rầy. Có một cọc cân đoán muốn đi xử lý xuống. Hưu. lao ra hỏa đi, nhưng vẫn như là một vòng liệt nhật giống như trước mắt, có thể thấy do hắn quy tích. Hắn vị trí, phản phất thành thiên chi tâm, tính cả bên người cảnh vật đều bị phóng đại vô số lần, có thể thấy rõ ràng. Lý Dạ nhíu mày, sau một khắc nhìn thấy lao tặc đi. Lạc Hà tinh vực. Không. Lý Dạ kêu to, cả người đều không bình tĩnh. Cùng hắn đồng thời sắc mặt đại biến còn có ở vào Tiên Vương lộ một nơi nào đó kỳ vô địch, lao tặc, ngươi muốn làm gì? Bởi vì hắn nhìn thấy lao tặc đến nhà bọn hắn tổ tinh. Bọn hắn vừa rồi mắng to Hoàng Kim thủy tổ, bị đối phương cảm ứng được, đánh giá ra cùng Lý Dạ có quan hệ. Tiên Vương cảm giác khủng bố, không cách nào thôi diễn cổ lộ sinh linh thiên cơ, nhưng lại bắt được phụ cận cùng kỳ vô địch huyết mạch tương tự khí tức. Kỳ tộc, năm đó ân oán nên thanh toán hạ. Đi chết đi. Hoàng Kim Tiên Vương đứng tại kỳ tộc tổ tinh trên không, lạnh như băng đạo. Ầm ầm. Hắn vô tình nô ra một ngón tay, tựa như thiên trụ, giáng lâm kỳ tộc. Bình một tiếng, kỳ tộc chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông, cả người lẫn vật không lưu, trực tiếp bị san thành bình địa. Hoàng Kim lão tặc thu tay lại lúc, kỳ tộc trên phế tích vừa vặn xuất hiện một cái rõ ràng to lớn dấu ngón tay, vân tay có thể thấy rõ ràng. Lão tặc giết người chu tâm, tương đương xấu bụng, động thủ một khắc tận lực đem kỳ tộc hình ảnh phóng đại, để Lý Dạ bọn người rõ ràng mắt thấy đến kỳ tộc thành viên tử vong trước tuyệt vọng biểu lộ. Phụ thân, mẫu thân. A Kỳ vô địch đơn giản muốn hỏng mất, hai mắt đỏ bừng. Trơ mắt nhìn phụ mẫu, tộc nhân chết thảm, không có cái gì so đây càng tàn khốc sự tình. Hoàng Kim lão tặc, ta ít người tổ tông. Hắn gào thét nói. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim lão tặc quay người, hướng bọn hắn lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười. Trật tự thủ hộ giả, hắn phá hư quy củ, nhanh đánh giết gia tộc Hoàng Kim thành viên. Đối với, đều tìm đi ra, để lao tặc tuyệt hậu. Tiểu Hắc, yêu nguyệt thánh bọn người cách không nói ra. Trật tự thủ hộ giả trầm mặc. Hắn không có động thủ lý do, bởi vì Hoàng Kim lão tặc đánh lấy báo túc thủ cờ hiệu độc thủ. Cùng đối phương vừa rồi khiêu khích quy tắc khác biệt, khi đó hắn rõ ràng cảm ứng được cổ lộ quy tắc cho phép tự mình độc thủ. Hiện tại không thể. Lý Dạ đằng đằng sát khí, loạn phát phi dương, làm sao đều không có nghĩ đến kỳ vô địch tộc nhân thụ chính mình liên lụy. Phụ mẫu, tộc nhân toàn bộ chết thảm. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Trật tự thủ hộ giả, cho ta chiếu rọi nơi đây hình ảnh. Lý Dạ gào thét, đằng đằng sát khí để mắt tới cách đó không xa vị kia gia tộc Hoàng Kim thái tử. Tạm thời không biết đối phương là vài thái tử. Không tốt. Vị thái tử này sắc mặt đại biến, cả người cũng không tốt. Thái sơ chi địa một trận chiến, gia tộc Hoàng Kim toàn quân bị diệt, thần thể một trận chiến phong thần. Hắn những năm này điệu thấp làm việc, khổ tâm tu hành, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh. Lúc đầu lòng tin 10 phần, có thể cảm thụ được Lý Dạ sát ý, trong nháy mắt ý thức được chênh lệch. Hưu. Lý Dạ một bước phóng ra, không đợi đối phương kịp phản ứng liền tới đến trước mặt, ánh mắt băng lãnh, một bàn tay quất đến vị này Hoàng Kim thái tử đầu chia năm xẻ bảy, tại chỗ không có, bá đạo trưởng lực đem nguyên thần của đối phương vỡ nát. Trật tự thủ hộ giả hư hư thực thực nghe được Lý Dạ lời nói, một màn này chiếu rọi tới bầu trời. Toàn bộ sinh linh đều thấy được. Bao quát Hoàng Kim Tiên Vương, lại một vị thái tử bị giết, đối phương dáng tươi cười trong nháy mắt cứng đờ. Chương 1122 giết tới Tiên Vương túi đầu, chương 1122 giết tới Tiên Vương túi đầu, gia tộc Hoàng Kim vốn cũng không nhiều thái tử lại chết một vị, đầu trực tiếp để Lý Dạ đập không có. Thi thể không đầu còn lập thân nguyên địa, Hoàng Kim huyết dịch như là thác nước tự đoạn nơi cổ dâng lên hướng không trung. Tinh vực cấp bậc thánh nhân hùng hậu sinh cơ sát na diệt vong, chảy ra huyết dịch cũng là tiêu máu, sinh cơ bị chém không còn một mảnh. Tốc độ nhanh chóng, đối phương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Mọi người hít sâu một hơi, thân thể thật sự là cường thế a. Đối mặt Tiên Vương không chút nào sợ hãi, ngay trước đối phương mặt giết hắn hậu nhân, đòn lại trả đòn. Bọn hắn nhìn ra Hoàng Kim thủy tổ vừa rồi giết kỷ tộc nhân tựa hồ cùng Lý Dạ có quan hệ, bằng không hắn sẽ không như thế nổi giận. Tiếp theo đánh giết gia tộc Hoàng Kim một vị thái tử. Thế nhân đều kính nghệ, không ít lao tiền bối cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, cho là người trẻ tuổi này không được, đổi lại bọn họ không nhất định có dạng này khí phách. Tiên Vương, cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, thì nộ vô hình vô sắc. Nhưng Hoàng Kim lão tặc đi ngược lại con đường cũ, hoàn mỹ dung nhập trong hồng trần, vui cười giận mắng lưu vu biểu diện, một lời không hợp liền giết người. Hiện tại hắn nụ cười giễu cợt đọc lại, biểu lộ âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn ra bị Lý Dạ đánh chết là gia tộc bọn họ một vị phản tổ cấp thái tử, tương lai nhất định sẽ chống lên một mảnh bầu trời, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế mà cứ thế mà chết đi. Lão gia hỏa hô hấp thô trọng, răng đều muốn cắn nát. Nhân loại còn sống ý nghĩa ở chỗ truyền thừa, một cái gia tộc tồn tại ý nghĩa cũng là truyền thừa. Hoàng Kim thủy tổ cố nhiên cường đại, cũng khát vọng có cái người thừa kế cùng hắn cùng nhau đem gia tộc đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Kết quả còn sót lại số lượng không nhiều một viên hiếm thấy hạt giống cứ như vậy chết tại trước mắt mình. Hắn trong lồng ngực lửa giận mãnh liệt giống như là muốn tự thiêu giống như. Ha ha ha. Kỳ vô địch hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng, cười to nói, Lý Dạ, huynh đệ của ta, giết đến tốt. Hắn lại đối không trung quát, lao tặc, ngươi cái này thượng cổ tội nhân, vì tư lợi, không từ thủ đoạn, sớm muộn trở thành chư thiên tai họa. Bằng vào ta kỳ tộc mấy vạn cái mạng đổi lấy ngươi tộc một viên tương lai hạt giống mệnh, cũng coi là chư thiên vạn giới cống hiến một phần lực. Đáng giá. Hắn toàn thân huyết khí thịnh vượng bộc phát, tế ra thần niệm, cũng đang tìm kiếm gia tộc Hoàng Kim thành viên. Thu này lao tử sớm muộn sẽ báo. Từ nay về sau ta kỳ vô địch sẽ cùng gia tộc Hoàng Kim không chết không thôi. Hắn tiếng giống rung thiên địa, đã đột phá đến tinh vực thánh nhân cảnh. Có lẽ Lao Thiên cũng đang giúp hắn. Sau một khắc kỳ vô địch thật đúng là tìm tới mấy tên gia tộc Hoàng Kim thành viên. Bất quá không phải thái tử cấp bậc nhân vật, ở trong một người đột phá đến tinh vực thánh nhân cảnh, những người còn lại đều là tại chuẩn vực cảnh. Trật tự thủ hộ giả, cho ta chiếu rọi vùng thiên địa này. Giết. Kỳ vô địch trấn giống, tốc độ phát huy đến cực hạn, vọt tới trước mặt đối phương. Muốn chết. Đối phương được thánh quát chói tai, hùng vĩ uy áp vỡ nát trời cao, tiên vương huyết mạch bộc phát, đưa tay cùng kỷ vô địch đánh kháng. Đông, kết quả bị kỷ vô địch một trường chấn động đến ho ra máu lùi lại, sắc mặt sát na tái nhợt. Giết, kỷ vô địch tổ thượng đi ra một tôn chân tiên cựu trọng thiên lão tổ tông, huyết mạch cường đại, lại đã luyện thành vô tận phân thân, một thân huyết khí hùng hậu vô biên, đúng là nghiền ép lên đối phương tiên vương huyết mạch. Đông đông đông, kỷ vô địch huy quyền, diễn hóa vô cực áo nghĩa, quyền quang trần thế, quyền ảnh trung điệp, cùng đối phương chém giết, một quyền đẩy đến phía trước hơn ngàn năm ánh sáng hư không vỡ nát. 99 quyền sát na bay ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn, trực tiếp đem đối thủ tươi sống đánh nổ, thân thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diện. Trong quá trình, hai người cũng vận dụng lĩnh vực chi lực, lĩnh vực của đối phương bị kỷ vô địch diễn hóa xuất vô cực lĩnh vực nghiền nát. Qua thời gian nhất định, cùng thiên đạo mất đi liên hệ, chết liền thật đã chết rồi, không thể sống lại. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Đường Minh, còn lại mấy tên gia tộc Hoàng Kim thành viên sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Ầm ầm, kỷ vô địch có thể nào buông tha bọn hắn? Một cước đuổi kịp, đem trong đó một vị chuẩn bực cảnh cường giả dẫm thành thịt nát. Sau đó đuổi kịp một người khác, một bàn tay đánh gãy đối phương cả người xương cốt, đem nguyên thần đều chấn đi ra. Bị kỷ vô địch nắm ở trong tay vồ nát. Tiếp lấy đuổi kịp một người khác, bắt lấy đối phương hai vai, thần lực phát động. Phu một tiếng, đem người này tươi sống xé thành hai bên. A! Đối phương phát ra như giết heo kêu đau đớn, cực kỳ bi thảm. Đã xem không ít người ra đầu run lên. Đảo mắt, mấy tên gia tộc Hoàng Kim người toàn bộ ngã xuống. Thiên chi tiêu nữ, thượng thương sủng nhi bình thường ngu hoàng khí vận cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Bọn hắn cũng vừa tốt gặp được một đám gia tộc Hoàng Kim thành viên. Ngu Cửu Tiên không nói hai lời, trực tiếp giết ra, toàn bộ trục chết. Đồng thời cũng muốn cầu trật tự thủ hộ giả đem một màn này chiếu rọi tới bầu trời, để lão gia hỏa tận mắt thấy. Cổ lộ sôi trào. Mọi người triệt để chấn kinh. Thân thể nhất mạch mặt người đối với vũ trụ duy nhất tiên vương đều như thế không có lòng tính sợ sao? Cực điểm khiêu khích, làm cho đối phương uy nghiêm bất giác. Đến mức bọn hắn những người này đều sinh ra một loại tiên vương không có như vậy để cho người ta siêu nhiên nào ra đến. Hoàng Kim thủy tổ lập thân lạc hà tinh vực, một khuôn mặt tiếp cận bặm mẹo, dấu ở tay áo bên trong tay đều đang run rẩy. Toàn thân sát ý như từng đầu sóng lớn nở rộ, tịch quyển cửu thiên. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường vũ trụ duy nhất tiên vương, đối với mấy cái này tiểu bối như thế không có lực uy hiếp. Vừa giết bọn hắn người, đối phương liền đòn lại trả đòn. Đơn giản chính là một đám lưu manh. Ta đã từng đối với cung tộc lão tặc nói qua, cổ lộ một nhóm sau khi kết thúc, không có một cái cung tộc thành viên sống sót. Lời giống vậy tặng cho ngươi. Lý Dạ nói ra, hắn lại xuất thủ, đem một tên gia tộc Hoàng Kim vực thánh kích giết, cũng đem hình ảnh chiếu rọi tới bầu trời. Bất quá không phải hắn bản tôn, mà là một đạo phân thân. Cung tộc lao tặc gặp hai bay vạ gió, biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu xuất sinh này lại có phân thân, lại tựa hồ đột phá đến tinh vực thánh nhân cảnh. Cung tộc chân tiên nghiến răng nghiến lợi, còn không biết Lý Dạ đã giải triển ti đồng tử chi lực, nếu không biểu lộ sẽ càng thêm đặc sắc. Hoàng Kim thủy tổ mặt đều tái rồi, tiểu tử này còn có phân thân, đem bọn hắn phục sinh. Hắn trầm giọng nói, từng chữ cơ hồ từ trong hàm răng tung ra, mặt mũi tràn đầy khuất nhục biểu lộ. Ầm ầm, hắn đại thủ một vòng, thiên khung rung động, điên đảo luân hồi, thời không di chuyển, mới vừa rồi bị gạt bỏ kỷ tộc nhân tái hiện, thậm chí bao gồm kỷ tộc kiến trúc, hủy đi binh khí, tài nguyên các loại, cũng đều bị Hoàng Kim thủy tổ nghịch chuyển thời không lại hiện ra. Mọi người biểu lộ cổ quái, Hoàng Kim thủy tổ đây là phục nhuyễn, cổ lộ sôi trào. Một đám người trẻ tuổi giết tới tiên vương cúi đầu, đây là cỡ nào hành động vĩ đại? Không phải do không chịu thua a, gia tộc Hoàng Kim bị thần thể giết rất nhiều thành viên, đều là vạn năm qua tinh luyện, tương lai hy vọng. Nhưng còn có một bộ phận không chết, nhất là mới vừa rồi bị giết đầu kia phản tổ cấp huyết mạch, đối với một cái gia tộc tới nói quá trọng yếu. Một gia tộc lớn nào đó trưởng môn nhân cảm khái. Tiên vương mặt mũi so trời nặng, nhưng khi cùng trong tộc truyền thừa so sánh, lại không coi vào đâu. Phụ thân, mẫu thân kỷ vô địch nhìn thấy bị Hoàng Kim thủy tổ phục sinh phụ mẫu, tộc nhân, tâm thần run lên, hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Thành giao. Lý Dạ sảng khoái đáp ứng, mấy người bọn họ chỗ thiên địa từ đầu đến cuối ở vào chiếu rọi ở trên bầu trời trạng thái. Đây cũng là Lý Dạ mục đích chỗ. Hắn không hy vọng kỷ tộc người bởi vì chính mình mà vẫn lạc, lựa chọn lấy sát ngăn sát. Ngu Cửu Thiên bọn người cùng Lý Dạ ý nghĩ không như mà hợp, cũng là ôm loại ý nghĩ này. Ngược lại là kỷ vô địch bản nhân, tựa hồ không có nghĩ tới phương diện này. Ông Nhậm Lam xuất thủ, lấy tinh vực thánh nhân đạo quả dẫn ra thiên đạo, điên đảo thời không, nghịch chuyển luân hồi, phục sinh bị Lý Dạ giết chết tên kia gia tộc Hoàng Kim thái tử. Tinh vực thánh nhân cho dù không xuất thủ lúc, tự thân cũng là ở vào cùng thiên địa dung hợp giống như trạng thái. Thể nội đại đạo cùng thiên địa xen lẫn. Đại đạo bao trùm chỗ nhất niệm liền có thể phục sinh người đã chết, điều kiện tiên quyết là bị người phục sinh không có khả năng vượt qua người thi pháp. Ta chết qua một lần. Vị này gia tộc Hoàng Kim thái tử phục sinh sau, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Tiếp lấy ý thức được cái gì? Chú ý tới phục sinh chính mình không phải Lý Dạ, mà là bên cạnh hắn nữ tử áo trắng sau, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Bởi vì người phục sinh tu vi không thể so sánh người thi pháp cao, nói như thế, hắn ngay cả thần thể nữ nhân đều đánh không lại. Ngu Cửu Thiên, kỷ vô địch mấy người cũng đang xuất thủ, nghịch chuyển thời không, phục sinh bị bọn hắn giết chết gia tộc Hoàng Kim thành viên. Nghịch chuyển thời không, đây chính là tinh vực thánh nhân a. Mọi người động dung, lòng sinh hướng tới. Nhất là những cái kia lịch luyện các thiên tài, âm thầm thế nhất định phải vấn đỉnh cảnh giới này. Thực sự quá siêu nhiên. Song phương người bị giết tái hiện, lại tiến nhập một loại trạng thái thăng bằng. Hoàng Kim thủy tổ U Lánh nói tương lai giao dịch, bản tổ sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Các ngươi cũng làm như vậy. Hắn không có lập tức buông tha kỳ tộc, mà là đưa ra dạng này một cái đề nghị. Đại thủ một nắm, kỷ tộc người biến mất, bị hắn thu nhập thể nội tiên giới. Giao dịch. Lý Dạ bọn người nhíu mày, lao ra hỏa không muốn để cho mấy cái này tộc nhân tranh đoạt cổ lộ cuối tạo hóa sao? Trong lòng bọn họ trầm xuống, hô to mắt lửa. Cùng tiên vương giao dịch, chẳng phải là bảo hộ lộ ra? Đối phương lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, cười ha hả nói, sau đó vô luận các ngươi giết tộc ta thành viên, hay là tộc ta thành viên giết các ngươi, đều không trong tương lai giao dịch bên trong. Song phương công bằng cạnh tranh. Nói công bằng cạnh tranh, nhưng Lý Dạ từ lao tặc đáy mắt chỗ sâu bắt được một tia lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ. Thành giao. Lý Dạ đạo. Ha ha ha. Khá lắm người trẻ tuổi, bản tổ không nhìn lầm người, không hưởng công ta chuyển thụ cho ngươi hoàng kim chữ giết. Hoàng kim thủy tổ cười to, lại bồi thêm một câu, ta hy vọng tương lai người giao dịch là ngươi, người khác bản tổ một mực không nhận. Một lời đã định. Lý Dạ đáp lại. Kỳ vô địch, Vu Cửu Thiên đám người sắc mặt đại biến. Chương 1123 đoạt tiên địa chi tạo hóa, chương 1123 đoạt tiên địa chi tạo hóa, yêu nguyệt thánh bọn người thầm mắng hoàng kim lão tặc cấm hiểm, lòng dạ thâm trầm, từng bước tính toán. Nguyên lai tưởng rằng song phương hòa, như vậy thu tay lại. Ai có thể nghĩ tới đối phương liệu mình tiên cơ, đưa ra hòa giải một khắc, liền đào xong kế tiếp hỗ trợ. Lão già này, khó trách có thể sống đến hiện tại. Vu Cửu Thiên chửi ầm lên. Rào hòa mèo, mắng thư mấy câu. Về cậu ca, thứ 99 câu, còn có một câu liền mắng xong. Cho ta mắng nữa 1000 câu, to hơn một tí mà. Được rồi cậu ca. Hoàng Kim lão tặc đỉnh đầu đại thảo nguyên, không có một cái nào thân sinh tiểu hắc nghe răng trợn mắt, nó tức giận. Nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp Hoàng Kim lão tặc độ dày ra mặt. Sơn Miêu tu vi tiến nhanh, đột phá tinh vực thánh nhân ở trong tầm tay, tiếng mắng vang vọng rất xa, quen quẩn trên bầu trời. Lại nó không biết là có hay không ảo giác, luôn cảm giác mình tài hoa giống như bị toàn bộ cổ lộ người thưởng thức được. Tiểu hắc xác nhận, trật tự thủ hộ giả đem bọn hắn bên này cũng chiếu rọi lên thương cung. Sơn Miêu thanh âm vô hạn phóng đại, không chỉ có vang vọng cổ lộ, còn vang vọng cổ lộ phụ cận rất nhiều tinh vực. Trật tự thủ hộ giả cố ý a, khẳng định là cố ý. Ha ha, thần thể bên người lại nhiều con mèo sao? Vì sao cảm giác con mèo này thanh âm như vậy êm hay? Cổ lộ sinh linh thần sắc cổ quái, cái kia cao cao tại thượng, sừng sững cổ lộ chỗ sâu trật tự thủ hộ giả, nhìn như băng lãnh vô tình, siêu nhiên thần thánh, thế mà còn có dạng này một mặt. Bọn hắn cảm giác trật tự thủ hộ giả quá tiếp địa khí, đem dân tâm nắm chắc đến vừa đúng. Hoàng Kim lão tặc một mực nghe được Sơn Miêu tiếng mắng, cái kia mèo chết mắng mịt mờ nhưng dị thường chói tai, nhưng hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy bình thường. Cho đến qua một khắc đồng hồ sau, mới khoẹt miệng co giật một chút, phong bế ngũ giác. Ngăn cách ngoại giới thanh âm, cao cao tại thượng tiên vương cũng chống cự không nổi Sơn Miêu tổn hại nhân thần thông. Sơn Miêu nói 1000 câu liền 1000 câu, trật tự thủ hộ giả tịch thu thần thông. Sơn Miêu mắng mấy cái canh giờ, không có đem Hoàng Kim thủy tổ mắng sụp đổ, ngược lại tiềm ẩn các nơi một chút gia tộc Hoàng Kim thiên tài không chịu nổi. Mặt mũi tràn đầy khuất nhục biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi, trên người lưu động nhàn nhạt sắc cơ, lộ ra chân ngựa. Bị cảm giác bén nhạy tiểu hắc bắt được. Vung, nó đột nhiên bổ giết tới. Không tốt, là thần thể con chó chết kia. Gia tộc Hoàng Kim mấy người kia sắc mặt đại biến, vừa muốn trốn, thổi phù một tiếng, có người bị tiểu hắc cắn xuống một cái chân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng kích động. Tiểu hắc đã không phải là cái kia không dành thế sự chó con, nó bây giờ cũng không phải cái gì đều ăn. Tiếp lấy phun ra một mảnh hỏa diễm đem đối phương chân đốt cháy thành cho bụi. Chân của ta vị này gia tộc Hoàng Kim thiên tài khóc không ra nước mắt, bị đồng bạn kéo lấy cấp tốc đi xa. Chạy trốn được sao? Tiểu hắc cười lạnh. Giống. Nó há mồm, phần bụng hiện hiện khủng bố luồng khí xoáy. Trong chốc lát liên miên sơn hà chấn động, chập trùng, muốn bị nó hút vào trong miệng bình thường. Phía trước chạy trối chết mấy tên gia tộc Hoàng Kim thiên tài lập tức cảm giác phần eo quấn lấy từng đầu nhìn không thấy sợi tơ, đem chính mình lôi kéo hướng lui lại đi. Trong quá trình thân hình cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng rơi vào một tấm miệng to như chậu máu bên trong. Lý Dạ tên kia tương lai muốn cùng Hoàng Kim lão tặc giao dịch, nhất định cửu tử nhất sinh. Bản tọa trước hết tha các ngươi mấy cái mạng chó, cho hắn gia tăng một phần quả cân tốt. Sơn Miêu mắng xong Hoàng Kim lão tặc, trật tự thủ hộ giả thu hồi thần thông, tiểu hắc thì thào nói nhỏ: "Vô địch, huynh đệ của ta, ngươi yên tâm, ta tất đem ngươi tộc nhân bình yên vô sự mang về." Lý Dạ hướng Kỷ Vô Địch đưa tin, trịnh trọng hứa hẹn. Hắn đã đem vị kia gia tộc Hoàng Kim thái tử trấn áp. Tộc nhân của ta nếu đang có chuyện, cũng là Hoàng Kim lão tặc chi tội. Ta chưa bao giờ trách ngươi, cũng xin ngươi lấy tự thân an nguy vi tôn. Chuyện không thể làm. Cá chết lưới rách. Kỷ Vô Địch như vậy đáp lại. Bởi vì một khi giao dịch thất bại, không chỉ có cha mẹ người thân không về được, Lý Dạ cũng sẽ đi theo chôn cùng. Được không bù mất. Đây không phải là Kỷ Vô Địch muốn nhìn đến cục diện, hắn đem vừa phục sinh một đám gia tộc Hoàng Kim thành viên trấn áp đến chính mình trong pháp khí. Một cái cũng không có chạy thoát. A. Hoàng Kim thủy tổ tế ra mấy tên tộc nhân, hắn muốn làm gì? Sẽ không để cho bọn hắn đến cổ lộ đi, đều là dần dần già đi lao đầu tử, tu vi cũng chỉ có chuẩn bức cảnh, định chuyện gì? Mọi người chỉ vào trên trời Thái Dương nói ra. Hoàng Kim thủy tổ phất ống tay áo một cái, xuất hiện trước mặt xuất hiện hơn 10 người gia tộc Hoàng Kim thành viên. Cơ bản đều là lão giả, tóc tuyết trắng, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, huyết khí không tại đỉnh phong. Xem xét tiền đồ liền không ra thế nào. Lý Dạ mấy người cũng chú ý tới, mặt lộ nghi hoặc. Ầm ầm. Đương nhiên, Hoàng Kim thủy tổ xuất thủ, tiên quang mãnh liệt, song trưởng bao phủ đám người đỉnh đầu. Tại thế nhân trong sự không thể tưởng tượng nổi, cái kia 13 tên gia tộc Hoàng Kim lão giả khí tức lại kịch liệt kéo lên. Chớp mắt do chuẩn lực cảnh bước vào tinh vực thánh nhân cảnh. Sau đó tinh vực thánh nhân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên đại viên mãn. 13 người không chỉ có tu vi tăng vọt, bộ dáng đều trẻ lại rất nhiều, tóc trắng biến thành đen phát, trên mặt nhăn nheo biến mất, làn da chặt chẽ mà có giãn. giống như kinh lịch một lần tân sinh. Lý Dạ bọn người trong mắt đều hơi kém trừng ra ngoài. Cổ lộ chỗ sâu trật tự thủ hộ giả đều không bình tĩnh. Đây là vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới? Lão Thiên gia, ta không nhìn lầm đi, mấy hơi thở mà thôi liền vượt thánh cửu trọng thiên đại viên mãn. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cổ lộ sinh linh triệt để bị trước mắt khác thường một màn kinh hãi. Không có khả năng. Tiểu Hắc quái thiếu, mặc dù tiên vương cũng vô pháp phản bội thiên đạo, chống rông cất cao nhiều như vậy cảnh giới. Đơn giản nghịch phản lẽ thường. Nhưng này 13 người sát thực tinh vực thánh nhân cựu trọng thiên đại viên mãn, đồng thời phản lão hoàn đồng, tinh thần phấn chấn, trở lại thời tuổi trẻ. Trên dưới quanh người còn có nhàn nhạt tiên quang lưu động. Nhậm Lam mặt lộ kinh sợ, nhìn về phía Lý Dạ. Lấy huyết mạch cộng minh thi triển kỹ thuật, kích phát ra bọn hắn tất cả tiềm năng. Nhìn như công lực phóng đại, kỳ thực ngày giờ không nhiều. Đây là thuốc chết chi thuật. Lý Dạ lấy võ đạo tiên nhãn nhìn ra cái kia 13 nhân tình huống, Hoàng Kim lão tặc muốn làm gì? Không đối, trong cơ thể của bọn hắn bị Hoàng Kim lão tặc ban thưởng một sợi tiên vương tinh khí. Đại khái có thể sống 3-5 năm. Lý Dạ lại nói. Nhậm Lam kinh ngạc, tiên vương tinh khí. Vậy cái này 13 người thực lực. Giang giác. Sau một khắc, 13 người thiên kiếp đã đến, nhiều như vậy cảnh giới thiên kiếp góp nhặt đến cùng một chỗ vô cùng tương đại. So tận thế còn khủng bố. 13 người phân biệt độ kiếp, lại dị thường thông dong. Vâng. Một người trong đó bóp tiên vương ấn, một quyền chấn băng tiên cước, làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Như thế nào mạnh như vậy? Các ngươi chú ý tới người kia tốc độ xuất thủ không có. Đây là gấp bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng? Cổ lộ sôi trào. Người người sợ hãi thán phục Hoàng Kim Tiên Vương tuyệt thế thủ đoạn. 14 triệu lần tốc độ ánh sáng, Lý Dạ nói nhỏ, cái này so với Tiêu Tiểu Tiên tới nói đều không yếu. Lại công lực giống như so Tiêu Tiểu Tiên còn thâm hậu một chút. Nhậm Lam hít sâu một hơi. Vực Thánh Cửu Trọng Thiên đại viên mãn cấp tu vi, 14 triệu lần tốc độ ánh sáng. Đây là 13 vị vực tôn a. Hoàng Kim lão tặc thủ bút thật lớn. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp trận trận, mỗi một đạo đều như là hủy diệt trong nhân thế thiên lôi. 13 tên gia tộc Hoàng Kim thành viên lại ứng đối dị thường nhẹ nhõm. Một ngày một đêm sau, độ kiếp thành công. Trên thân chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Đa tạ thủy tổ tái tạo tri ân, ban thưởng chúng ta vô biên pháp lực, vạn bối ghi khắc sứ mệnh, tất không để cho thủy tổ thất vọng. 13 người quỳ gối Hoàng Kim thủy tổ trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt. Ha ha ha. Hoàng Kim thủy tổ cười to, tốt tốt tốt. Mặt khác, bản tọa còn phải lại ban thưởng các ngươi thiên kiếm, tiên ý đi, cùng công pháp các ngươi đến cổ lộ sau lại lĩnh hội đi. Do bản tọa một đạo tinh khí thôi động, nộ tính lại so với ngày thường nhanh gấp trăm lần. Nói đi, hắn giơ tay gạt một cái, hư không hiện hiện 13 thanh tiên khí. 13 kiện tiên y có khắc chuyển thừa tiền quang bay vào bọn hắn náo hải. Đa tạ thủy tổ. 13 người kích động nói. Đi thôi. Hoàng Kim thủy tổ tay áo hất lên, một đạo tiên vương chi lực thôi động bọn hắn bay về phía cổ lộ. 13 người tuổi tác chưa siêu bạc thuế, thuận lợi thông qua được cổ lộ quy tắc khảo nghiệm. Vượt qua nhất giai thánh lộ, nhị giai tinh lộ, tam giai bực lộ, tứ giai tiên lộ. Tốc độ cực nhanh. Cuối cùng hư hư thực thực giáng lâm đến tiên vương lộ, hoặc là lục giai đế trên đường. Ha ha. Hoàng Kim thủy tổ hướng về phía Lý Dạ phương hướng cười lạnh. 13 vị bậc tôn cầm trong tay tiên khí, người khoác tiên ý đi, còn có tiên vương hoạch tâm truyền thừa. Lao tặc đây là muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt a. Yêu Nguyệt Thánh mắng to đối phương ra lận, cũng cách không hướng trật tự thủ hộ giả báo cáo. Người sau trầm mặc. Cổ lộ quy tắc cho phép cái kia 13 người tiến bảo, nói rõ đối phương không tính ra lận. Hắn cũng vô pháp can thiệp. Lao tặc này lại là đào hố, lại là sát chiêu, khó trách có thể sống lâu như vậy. Quá đặc nương âm hiểm. Vu Cửu Tiên chửi đồng. Lấy Lý Dạ thiên phú, chưa hẳn không có khả năng tại thời gian ngắn giết cái này 13 người. Nhưng liền sợ Hoàng Kim lão tặc truyền thụ cho bọn hắn chính là một môn thuật hợp ích. Ngô Hoàng lo lắng. Ngô Cửu Thiên nghe xong, trong nháy mắt không bình tĩnh. 13 vị vực tôn thi triển bản mật thuật, uy lực không được phạt tiên. Hắn ý thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Hoàng Kim lão tặc truyền thụ cho cái kia 13 người không phải là bản bản thuật đi. Nhậm Lam nói nhỏ. Lý Dạ cũng có suy đoán như vậy, cũng nhận được Ngô Hoàng đưa tin. Mấy người cách không thảo luận việc này, cho là lấy Hoàng Kim lão tặc âm hiểm trình độ rất có thể. Việc cấp bách muốn trước tìm ra cái này 13 người đến. Yêu Nguyệt Thánh nói, tìm ra làm cái gì, ngươi có thể giết chết. Lý Dạ hẳn là đều giết không được. Vu Cửu Thiên phản bác, cảm giác đây là tử cục. Trước tìm ra giết bên dưới thử một chút. Lý Dạ đạo, kết quả là đám người riêng phần mình hành động. Nguyên bản Lý Dạ tại Tống Vương Đình một trận chiến, nên chấn kinh thiên hạ, cả thế gian đều chú ý bởi vì Hoàng Kim Tiên Vương hoành không giáng lâm, cùng một loạt thủ đoạn, dẫn đến tin tức mắc cạn, tạm thời không có truyền ra. 13 vị vực tôn giáng lâm cổ lộ, đừng bảo là vạn vực thiên tài, bản thổ thế lực lớn đều không chấn định. Tiên tông, tiên tộc, tiên vương tộc nhau nhau tỷ thế. Chương 1124 hai cái lạc đàn, chương 1124 hai cái lạc đàn, Hoàng Kim Tiên Vương làm ra 13 vị vực tôn cấp cường giả, đây là một cỗ đủ để quét ngang đại bộ phận tộc đàn lực lượng. Lúc này bị Hoàng Kim Tiên Vương trưởng lực đẩy không biết đến phương nào rồi. Không ít tiên tộc, tiên vương tộc đàn kiêng dè không thôi, nhao nhao tỷ thế. Lý Dạ cùng Ngô Hoàng bọn người ngắn ngủi giao lưu sau, liền trước tiên thi triển thần thông tìm kiếm 13 dưới người rơi. Hắn lấy thần nhĩ thông lắng nghe đại tiên thế giới, lấy thần niệm liếc nhìn các nơi, lấy võ đạo thiên nhãn lưu ý dấu vết để lại. Phía trước là cái nào? Lý Dạ hỏi. Nhậm Lam nhìn xuống địa đồ, nói hẳn là Kình Thiên Cung, có phát hiện. Kình Thiên Cung ở vào phía trước 50,000 ánh sáng bên ngoài một cái tiên vương tộc đàn, nghe nói nên phái chính là thượng cổ trung kỳ thời kỳ một cái gia tộc, lịch sử đã lâu. Nội tình đã từng rất thâm hậu, bây giờ nội tình tiêu hao đến không sai biệt lắm, bao nhiêu đi xuống dốc. Nên phái có kiện tiên vương khí, tên là Kình Thiên Côn. Lấy nguyên một khối hy hữu tiên tiết chế tạo thành, quanh năm đứng ở Kình Thiên Cung bên trong, cao vút trong mây, như một cây thế giới trụ cột, lại như là vũ trụ tứ chi một trong, có thể so với tinh hà giống như bao la hùng vĩ. Dùng cái này trấn nhiếp đạo trích, đồng thời cũng đang nhắc nhở thế nhân Kình Thiên Cung mặc dù đi xuống dốc, nhưng nền tảng có tại, không phải A Miêu A Cẩu nào có thể gây. Nhưng bây giờ, Lý Dạ nhìn thấy cây kia sừng sững giữa thiên địa khổng lồ tiên côn rung động ầm ầm, hiện ra nhàn nhạt tiên quang, hư hư thực thực vừa rồi phát động một tia tiên vương binh khí uy lực, nhuốm vết máu. Hắn hoài nghi gia tộc Hoàng Kim 13 vị vực tôn bị đẩy tặng lộ tuyến vừa vặn trải qua Kình Thiên Cung trên không, có người bị Kình Thiên trụ treo lại, khả năng đụng thành trọng thương. Sẽ không thật như vậy sao đi? Nhậm Lam mặt lộ cổ quái. Lý Dạ thần nhĩ thông lắng nghe Kình Thiên Cung phụ cận, bắt thanh âm đối phương. Một lát sau hắn xác nhận Kình Thiên Cung Kình Thiên Côn thật ngăn lại một vị vực tôn. Không có chuyện dựng thẳng cây côn làm cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Lý Dạ nghe được đối phương tức hồn hển thanh âm, nghe bị thương không nhẹ, trung khí chưa đủ bộ dáng. Đi. Lý Dạ kích động, hướng Kình Thiên Cung phương hướng tiến đến. Không thể chủ quan, coi chừng. Nhậm Lam nhắc nhở nói. Đối phương thể nội có một sợi tiên vương tinh khí, lại người khoác tiên y đi, cầm trong tay tiên khí, cho dù thụ thường cũng không thể khinh thường. Lý Dạ nghe lọt được, trầm ngâm nói, Lam Lam, ngươi tới trước Chư Thiên Tháp ở vài ngày, ta đi chiếu cố người này. Tốt ta. Nhậm Lam sững sờ, nghĩ đến thực lực đối phương, vẫn là đáp ứng. Nàng tiến vào Chư Thiên Tháp, để Lý Dạ không có nỗi lo về sau chiến đấu, nhưng vẫn là nhắc nhở việc khác không thể làm không cần cưỡng cầu. Lý Dạ lấy thần nhĩ thông khóa chặt đối phương, thần niệm, thiên nhãn đều không có bận dụng, thu liễm sát ý, lấy lực lượng thời không bao trùm toàn thân, tránh cho phát động nhân quả, bị đối phương cảm ứng được. Tinh vực thánh nhân liền có thể xem thấu thiên cơ, vực tôn ở phương diện này năng lực càng khủng bố hơn. Biểu muội, ngươi không có chuyện gì chứ? Bị tiên vương khí lực lượng làm bị thương, thực lực ước chừng có 5 thành. Không sao, chúng ta thể nội có thủy tổ một sợi tinh khí, không ra 3 ngày, này một ít thương liền sẽ khỏi hẳn. Bất quá, ta tiên ý bị xé nứt, đáng giận. Ta tiên ý cũng bị hao tổn, thực lực cùng biểu muội không sai biệt lắm. Bất quá không quan hệ, mấy ngày nữa tùy tiện đoạt cái tiên tộc, tiên vương tộc đàn là được, kỳ thật chúng ta cũng không quá cần tiên ý đi. Biểu ca nói đúng, chúng ta là vực tôn, toàn bộ cổ lộ trừ trật tự thủ hộ giả nhất mạch, ai có thể làm chúng ta bị tổn thất? Thật muốn tìm đối thủ thử một chút thực lực bây giờ a. Ha ha, cho dù chúng ta chỉ còn một nửa công lực, chỉ sợ cũng không ai có thể đỡ được một chiêu nửa thức, vị trí bại lộ cũng sẽ không có phạm nhân ngu xuẩn khiêu khích. Lý Dạ lấy thần nhĩ thông nghe được dạng này một đoạn đối thoại, không gì sánh được kinh ngạc. Kình Thiên Cung Kình Thiên Côn thế mà ngăn lại hai người, đều bản thân bị trọng thương, tiên ý tổn hại, thực lực giảm mạnh, ngay cả như vậy, vẫn lòng tin 10 phần, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Đã các ngươi như thế khát vọng đối thủ, ta cố mà làm, thành toàn các ngươi tốt. Lý Dạ cười hắc hắc, quyết định bắt lấy cơ hội tốt đưa hai người đoạn đường, ngay sau đó ra tốc hướng Kình Thiên Cung phụ cận tiến đến. Mặc dù có người khiêu khích, chúng ta coi như không địch lại, chỉ cần tế ra thể nội cái tia đạo thủy tổ tinh khí, đủ để trấn sát hết thể địch. Đối phương vị nữ tử kia nói, trước đây bọn hắn chỉ có chuẩn bực cảnh tu vi, dần dần ra đi, tiền đồ ảm đạm, không có gì bất ngờ xảy ra đến chết cũng liền dạng này. Đông nhiên có được một thân tuyệt thế công lực, lộ ra hết sức kích động, nói cũng nhiều đứng lên. Lẫn nhau kể ra tiếng lòng, cảm xúc, hoàn toàn không giống hai cái lao ra hỏa, so với tuổi trẻ người còn sinh động. Thiên vương tinh khí có thể giết người. Vậy bọn hắn vào bằng cách nào, cổ lộ pháp tắc cho phép. Lý Dạ giật mình, cảm giác cả người cũng không tốt, muốn hướng trật tự thủ hộ giả báo cáo. Hoàng Kim lão tặc bố trí thế mà như thế không chê vào đâu được, cho cái này 13 tên tộc nhân lưu lại một đạo thủ đoạn. Biểu muội nói rất đúng, thủy tổ tinh khí nguyên bản không có đủ lực công kích, nhưng chúng ta là thủy tổ dòng dõi, chỉ cần phối hợp huyết mạch bí pháp, liền có thể tại trước khi chết để đạo này tinh khí phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực, không nói chẳng tiên, cũng có thể trọng thương. Đối phương nam tử nói, thì ra là như vậy. Lý Dạ giật mình, khó trách cổ lộ quy tắc không có đem bọn hắn khu trừ, nguyên lai tiên vương tinh khí cần dựa vào huyết mạch bí pháp thi triển. Bằng vào thực lực của ta, bọn hắn chưa chắc có cơ hội. Lý Dạ hừ lạnh nói, sát tâm kiên định, không có bất kỳ cái gì ý lùi bước, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác đối phương át chủ bài này. Trước chữa thương đi, một bên chữa thương, một bên lĩnh hội thủy tổ truyền thụ cho vô thượng tiên vương pháp. Vàng kim tinh kiếm độ à, tộc ta hạch tâm truyền thừa một trong, đã có vô thượng tâm pháp, cái thế kiếm thuật, cũng có hợp kích bí thuật, bao hàm toàn diện. Nhất là bên trong ghi lại hợp kích bí thuật phệ diệt thiên công một khi luyện thành chúng ta liên thủ nói không chừng có thể phạt tiên. Ta cũng cho rằng như vậy, phệ diệt thiên công có thôn tính tiêu diệt thiên địa chi uy, chính là thủy tổ căn cứ một tòa lỗ đen vũ trụ vận chuyển pháp tắc khai sáng mà ra. Nhưng yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc, nhất định phải 13 người liên thủ thi triển, nhiều một người không được, thiếu một người cũng không được. Nghe đến đó, Lý Dạ trong lòng nhảy một cái. Hoàng Kim lão tặc quả nhiên truyền bọn hắn thuật hợp kích, nghe tới môn này hợp kích bí thuật nhất định phải 13 người liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực lúc, Lý Dạ sát tâm càng thêm kiên định. Nhất định phải đem hai người lưu lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn trước đó tu luyện công pháp cũng không sao, nếu không sẽ không như thế kích động. Lý Dạ âm thầm thôi diễn đối phương chiến lực. Không có tiên vương pháp, cho dù có được vực tôn cảnh giới, chiến lực cũng sẽ không quá khoa trương. Bọn hắn cùng Tiêu Tiểu Tiên còn không giống nhau lắm, Tiêu Tiểu Tiên nắm giữ bất hủ ý chí tầng thứ 3 lực lượng, những người này đừng nói bất hủ ý chí, phổ thông ý chí đều chưa chắc có 3 năm thành. Kể từ đó, Lý Dạ nắm chắc lớn hơn. Hai người kia kích động tâm rốt cục bình phục lại, không nói, bắt đầu lĩnh hội công pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Dạ chân đạp tử kim ngọc đài sen, nửa ngày sau tìm tới hai người. Trên thực tế hai người này một mực tại thần niệm của hắn trong phạm vi công kích, chỉ là Lý Dạ lo lắng một kích giết không chết, lại cùng đối phương khoảng cách quá xa bị bọn hắn đào tẩu. hiện tại thì vạn vô nhất thất. Khoảng cách này đã tiến nhập hắn truy kích phạm vi bên trong. Đạo thân sáu quyết. Lý Dạ quắc khẽ, đồng thời thôi động hai thanh minh hoàng chìa khóa. Chương 1125 ngắt lấy tiên vương tinh khí, 1, chương 1125 ngắt lấy tiên vương tinh khí, 1, oanh. Lý Dạ cách không để mắt tới gia tộc hoàng kim hai vị bộ tôn, tại thu liễm sát ý tình huống dưới đạo thủ. Thần niệm trong nháy mắt tăng vọt gấp 6, Lý Dạ thời khắc này thần niệm là 70.0005 ánh sáng, đạo thần lục quyết gấp 6 tăng lên chính là 420.0005 ánh sáng. Vực thánh cửu trọng thiên bậc cửa thì là 90.0005 ánh sáng, đại viên mãn không sai biệt lắm sẽ đạt tới 100.0005 ánh sáng tả hữu. Về phần vực tôn thực lực liền không tốt lắm phán đoán, có chút thiên chất dị thường hạng người khả năng tại tinh vực thánh nhân cảnh đem thần niệm rèn luyện đến 200.0005 ánh sáng, thậm chí nhiều hơn, có thể so sánh Lý Dạ 420.0005 ánh sáng cũng không phải không có khả năng. Nhưng cái này 13 tên lâm thời bị hoàng kim thủy tổ đốt cháy giai đoạn lên một tôn, tất nhiên so ra kém Lý Dạ. Mà giờ khắc này, Lý Dạ không chỉ có phát động đạo thần lục quyết, còn tại thôi động hai thanh minh hoàng chìa khóa. Ông, hai thanh chìa khóa phát ra ánh sáng chói mắt, sát na hợp nhất, uy lực tăng vọt, Lý Dạ liên tục không ngừng thần niệm rót vào, để hai thanh chìa khóa chi kiếm giống như thiêu đốt. Ba động nếu là lan tràn đến ngoại giới, từng tòa tinh vực đều muốn kịch liệt rung động, bị nó đánh xuyên. Xoẹt. Lý Dạ thức hải nguyên thần tiểu nhân huy kiếm, lăng lệ vô địch thiên hỏa thần niệm xông ra, mang theo Lý Dạ bất hủ cảnh tầng thứ 2 ý chí, ép tới thời không đều muốn nổ nát. Giờ phút này thần niệm kiếm mang cũng không biết đạt đến bao nhiêu vạn lần tốc độ ánh sáng, sát na đi vào hai người kia trước mặt. Mặt đối mặt ngồi xếp bằng tu luyện hai người đột nhiên bừng tỉnh, mặc dù là đốt cháy giai đoạn mà thành một tôn, nhưng một chút cũng không giống thật giả lẫn lộn dáng vẻ, cảm giác tương đương nhạy cảm. Không tốt. Trong lòng hai người thầm nghĩ không ổn, dùng mình. Vô ý thức liền muốn thôi động tiên ý hộ thể. Phúc. Trong bọn họ nam tử bị Lý Dạ thần niệm chém tiến thức hải, nguyên thần vỡ nát, thân thể cứng đờ, tất cả sinh cơ trong nháy mắt tán loạn. Lý Dạ thần niệm từ đối phương trên trán xông ra, trực tiếp chém về phía nam tử đối diện nữ tử áo trắng bực tôn, đem nguyên thần của đối phương cũng chém bạo điệu. Không. Nữ tử áo trắng bực tôn kêu to, hai mắt trừng tròn xoe, thể nội sinh cơ trong nháy mắt băng diệt. Hai người thân thể cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thành công. Lý Dạ lau mồ hôi trán, lộ ra dáng tươi cười. Trận chiến này lẽ ra không có bất ngờ, chỉ là do Hoàng Kim Thủy Tổ tự mình sáng lập ra 13 vị bực tôn, lại ban cho một đám thủ đoạn, cho Lý Dạ mang tới áp lực tâm lý quá lớn. Luôn luôn vân đạm phong khinh hắn, cũng sẽ không tiếp tục thong dong. Hiu. Hắn một bước phóng ra, đi vào hai người trước mặt, kiểm tra hai người thi thể. Thiên Vương tinh khí a. Lý Dạ động dung, tìm được Hoàng Kim Thủy Tổ lưu tại trong cơ thể hai người hai đạo tinh khí. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra, cuối cùng do Vạn Pháp Thiên Nữ xác nhận phía trên không có bất kỳ cái gì Hoàng Kim Thủy Tổ lưu lại ấn ký hoặc là ý chí các loại, chính là thuần túy Thiên Vương tinh khí. Thiên Vương tinh khí đã ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, lại có hùng hồn phẩm chất cao năng lượng, trọng yếu là Thiên Vương cấp thần tính, nói là tiên dược đều không đủ. Vạn Pháp Thiên Nữ nói ra, ta Hoàng Kim lão ca thật sự là quá đủ ý tứ. Như vậy hao hết chắc trở cho ta đưa vào 13 đạo tinh khí. Lý Dạ miệng đều cười sai lệch. Vạn Pháp Thiên Nữ quán mắt, nghe được Lý Dạ dự định. Hoàng Kim Thủy Tổ trăm phương ngàn kế là tộc nhân lưu lại bảo mệnh tinh khí, lại bị Lý Dạ gia hỏa này xem như tiên đạo đại dược ngắt lấy muốn đi từng cái ngắt lấy. Như bị lao tặc này biết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Lý Dạ đem hai bộ thi thể phong ấn, phòng ngừa Tiên Vương tinh khí trôi qua, vừa muốn đi rút trong đó một bộ thi thể bên trong Tiên Vương tinh khí, đồng nhiên cảm ứng được cái gì. Đồng nhiên quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa một tên người mặc màu vàng đất váy dài nữ tử sừng sững không trung, nhìn xem nơi này suy nghĩ xuất thần. Nói chính xác là đang nhìn Lý Dạ trong tay hai bộ thi thể. Nữ tử rất trẻ trung, dáng người cao gầy, mắt ngọc mày ngài, tiểu nhan phía trên còn lưu lại một tia trước một khắc tự tin cùng lãnh ngạo giống như biểu lộ. Nàng có được một đầu hoàng kim mái tóc hiện lộ rõ ràng thân phận của nàng, gia tộc Hoàng Kim 13 vực tôn chi một. Nữ tử đã từng sinh mệnh không nhiều, tuổi già sức yếu, bị Hoàng Kim Tiên Vương ban cho tân sinh, trở lại thiếu nữ thời kỳ, tái hiện dung nhan thanh lệ thoát tục, mắt ngọc mày ngài, nghiễm nhiên một bộ cao cao tại thượng thiên nữ khí chất, cùng trước đây không lâu tuổi xế chiều trạng thái tưởng như hai người. Lý Dạ ngẩn người, cảm thán Kình Thiên Cung Kình Thiên Côn quá ra sức, đập xuống không phải hai người mà là ba người. Nữ tử này nghe được vừa rồi nữ tử áo trắng trước khi chết tiêu thảm, cho nên hiện thân xem xét tình huống nơi này, không thể tin được hai tên đồng bạn cứ thế mà chết đi, toàn thân không có một chỗ thương thế, trực tiếp để cho người ta diệt nguyên thần. Nữ tử cả người cũng không tốt. Lý Dạ phản ứng cấp tốc, thừa dịp nữ tử thất thần còn không có kịp phản ứng thời khắc quả quyết xuất thủ. Vâng. Hắn đã rời khỏi đạo thần lục quyết trạng thái, thời gian ngắn không cách nào lại thôi động, chỉ có thể lấy chính mình bình thường thần niệm cùng bất hủ ý chí đến thôi động hai thanh minh hoàng chìa khóa. Dù vậy, vẫn vô cùng kinh khủng. Lý Dạ thần niệm dung nhập quá nhiều chủng tiên đạo vật chất, lại đánh vỡ cấm kỵ, tu ra thiên hỏa thần niệm, cộng thêm bất hủ cảnh tầng thứ 2 ý chí chi lực, cùng hai thanh minh hoàng chìa khóa, cho dù không có đạo thần lục quyết cũng đủ để đánh sát tiên đạo phía dưới hết thảy địch. Phúc. Khoảng cách song phương rất gần, thần niệm của hắn chi kiếm chém tiến nữ tử thức hải, chấn động đến đối phương thất khiếu phun máu, nguyên thần sụp đổ, hóa thành vô số tinh điểm, trực tiếp liền muốn diệt. Lý Dạ không biết là nữ tử áo vàng đem Tiên Vương tinh khí vừa vặn đặt ở ngay trong thức hải, hắn chém vỡ nguyên thần của đối phương đồng thời cũng phát động đạo này tinh khí. Tiên Vương tinh khí trong nháy mắt sụp ra, dung nhập nữ tử áo vàng mảnh vỡ nguyên thần bên trong. Nguyên thần của đối phương sát na gây dựng lại, khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Lại Tiên Vương tinh khí 10 phần dồi dào, còn có tương đương một phần lực lượng dung nhập tại nguyên thần của nàng bên trong, khiến cho nguyên thần trạng thái trước này chưa có tốt. ngươi để cho ta nhanh như vậy liền dùng hết tiên vương tinh khí, đi chết đi. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, chọc tức, liền muốn phát động được tôn cấp khác diệt thế một kích. Lý Dạ đối với không thi triển đạo thần lục quyết trạng thái giới chính mình không quá tự tin, trong thức hải của hắn, nguyên thần tiểu nhân giống như mưa to gió lớn huy kiếm. Kế đầu thứ nhất thần niệm bay ra sau, đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư, liên tục không ngừng thần niệm chi kiếm xung ra, trọn vẹn chém ra 9 đầu thần niệm. A, nữ tử áo vàng không gì sánh được khổ cực, đặt xuống song ngoan thoại lại lần nữa bị thương, hai tay ôm đầu, dục tiên dục tử. Lần này nguyên thần của nàng không có nổ tung, bất hủ thần tính nồng đậm, chỉ là bị đánh xuyên, nhưng vẫn là rất đau. Mặt khác, bất hủ thần tính bị suy yếu một đoạn. Khi kinh lịch xong Lý Dạ 9 đầu thần niệm tàn phá sau, nữ tử sụp đổ phát hiện chính mình mới vừa rồi còn không gì sánh được tràn đầy cùng cường đại nguyên thần thủng trăm ngàn lỗ. Tiên vương tinh khí bị Lý Dạ 9 đầu thần niệm chém hết thần tính, một tia cũng không có. Ngay sau đó kinh hai muốn tuyệt, nơi nào còn dám lưu lại. Trước tiên thôi động trên thân tiên y liễu, phát ra quang mang chói mắt, đem chính mình hộ đến kín không kẽ hở. Nhấc chân đi xa. Lần này ngay cả một câu ngoan thoại đều không có dám đặt xuống. Tiên vương thần tính nguyên bản rất khó chém chết, có thể Lý Dạ có được cổ kim đệ nhất tiên đế, vô địch cảnh bên dưới người mạnh nhất minh hoàng bệ hạ lưu lại hai thanh chìa khóa, phong mang của nó coi như tiên vương thần tính cũng không địch lại. Chương 1125 ngắt lấy tiên vương tinh khí, 2, chương 1125 ngắt lấy tiên vương tinh khí, 2, nhưng minh hoàng chìa khóa tiêu hao cũng là kinh khủng, Lý Dạ tuần tự thôi động 10 lần, thân thể hơi rung nhẹ, cảm giác có chút choáng, không cách nào tiếp tục. Lấy lại tinh thần mà sau, phát hiện nữ tử áo vàng chạy. Chạy đi đâu? Lý Dạ hét lớn, thu hồi hai bộ thi thể nhấc chân đuổi theo. Tức chết lao thân, a không đối, tức chết buồn tiên tử. Phía trước, nữ tử áo vàng phổi đều muốn tức nổ tung. Vốn cho là lấy thực lực của bọn hắn vô địch đầu cổ lộ này, hăng hái, cường thế giáng lâm, đủ để đi ngang. Kết quả không có hai ngày để cho người ta đánh thành cái dạng này. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đối phương đến tột cùng là ai, cổ lộ khủng bố như vậy sao? Nữ tử áo vàng có vực tôn cấp thực lực, nhưng không có đủ vực tôn đạo tâm. Một lát sau mới đứng vững tâm thần, cố nén đau đớn tế ra một sợi thần niệm quan sát hậu phương tình huống. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức thấy rõ Lý Dạ dáng vẻ. Thân thể, là ngươi. Nữ tử áo vàng kinh hãi muốn tuyệt, nàng trạng thái thật không tốt, cái trán không ngừng nhỏ hồn huyết, bước chân đều có chút phù phiếm. Trước đó song phương thân ảnh chiếu rọi tại thiên cung, như nhật nguyệt giống như sáng chói, lẫn nhau đã gặp mặt. Nàng không thể tin được vị kia giết mình nhiều như vậy tộc nhân, đem thủy tổ đều kinh động người trẻ tuổi thế mà có được nghiền ép vượt tôn thực lực. Chính là tôn bên trong tôn sư. Bà già đáng chết, rốt cục nhận ra bản tòa sao? Phản lão hoàn đồng sau còn rất xinh đẹp thôi, phong thái hiểu điệu, chính là không biết trạng thái này của ngươi có thể tiếp tục bao lâu. Lý Dạ trêu chọc nói, trên thực tế tình trạng của hắn cũng không tốt. Váng đầu mơ hồ, nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ, phản ứng rất trì độn, cắn răng nưu dùng sức đuổi đối phương. Nữ tử áo vàng hai ngày này đã thích ứng chính mình phản lão hoàn đồng thân phận, xác nhận trở lại thiếu nữ, tiên khí bồng bền. Đều hòa tan bảo, tâm tính cũng đi theo phát sinh biến hóa, nghe được Lý Dạ vô tình chọc thủng nàng cũng mạo, lập tức phát điên, tiểu xuất sinh, ngươi đang tìm cái chết sao? Nàng rơi quay đầu lại, liền muốn cùng Lý Dạ liều mạng. Đã thôi động tiên ý hộ thể, không sợ đối phương thần niệm. Kết quả sau một khắc, nàng giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như liêu đi. Nàng nhìn thấy cái gì? Đối phương lại lấy hơn 18 triệu lần tốc độ ánh sáng truy kích chính mình. So với nàng trọn vẹn nhanh 6 triệu lần tốc độ ánh sáng, nữ tử áo vàng đỉnh phong tốc độ có 14 triệu lần, bởi vì thân thể bị trọng thương, không đạt được loại cảnh giới đó. Nhưng nàng không biết là, Lý Dạ chân chính tốc độ siêu việt 20 triệu lần tốc độ ánh sáng, bởi vì thần niệm tiêu hao quá độ ảnh hưởng, chậm rất nhiều. Rất nhanh, Lý Dạ đuổi theo. Nữ tử áo vàng tiên ý cũng hư hại. Cứ việc thôi động sau tiên y bên trên vô số phủ văn sáng lên, tiên quang nồng đậm, đem tiên y vết nước bao phủ, nhưng lực phòng ngự giảm mạnh. Lý Dạ cầm trong tay vạn đạo chân quân chiếc kia màu đỏ tiên kiếm, nhìn chuẩn đối phương tiên y tổn hại chỗ bạc được, một kiếm đánh xuống. Bành! Hắn quần quận pháp lực rót vào tiên kiếm, bất hủ cấp ý chí tràn ngập, huyết khí thịnh vượng ngút trời, pháp thể song đạo quả lực lượng toàn bộ điều động. Trong tay tiên kiếm giống như thiêu đốt, bắn ra tuyệt thế tiên mang, nhật nguyệt đều là thất sắc. Nhưng chính là dạng này sức liệu toàn lực một kiếm, vẫn không thể nào phá vỡ đối phương tiên y tiên quang phòng ngự. Chỉ là làm cho đối phương hộ thể tiên quang tạo nên gợn sóng, ánh kiếm của hắn bị đối phương tiên ý chi lực triệt tiêu, tan rã. Nữ tử áo vàng cảm nhận được Lý Dạ lực đạo, ngẩn người, nguyên lai ngươi không có mạnh như vậy, đi chết đi. Phanh, nàng trở lại một trường bố tại Lý Dạ đầu vai, hùng hậu vực tôn cấp trưởng lực mãnh liệt, thập phương hư không nứt ra. Kết quả tiếp xúc đến Lý Dạ thân thể sau, nàng trưởng lực bị chấn bể, phản phất đập vào một khối bất hủ tiên kim bên trên, to lớn lực đạo phản chấn đem nữ tử áo vàng đánh bay ra ngoài, ngã tại mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng ngộng, xác nhận Lý Dạ không có mặc tiên ý. Trường lực của mình vậy mà bổ bất động, giống như bạn pháp bất xâm. Có thể tiểu tử này lực công kích lại rõ ràng rất yếu. Trong lúc nhất thời, nữ tử áo vàng tâm loạn như ma, hoài nghi nhân sinh. Trên bầu trời, Lý Dạ thân thể lảo đảo, đứng không vững. Thân niệm của hắn tiêu hao kịch liệt, vốn là trạng thái không tốt, vừa rồi lại toàn lực chém ra một kiếm, nguyên thần rốt cuộc khó mà khống chế hắn cường đại thể phách. Đầu đau muốn nước. Bàn tay hắn khẽ đảo, xuất hiện một viên thần hư đan, đưa vào trong miệng. Vâng. Thần hư đan trong nháy mắt tan ra, cuồn cuộn dược lực bay thẳng đỉnh đầu. Lý Dạ lấy bất hủ cấp ý chí luyện hóa, hấp thu. Trạng thái trong nháy mắt tốt hơn nhiều. Lúc này nữ tử áo vàng đã không còn hình bóng, Lý Dạ vận chuyển võ đạo thiên nhãn mới bắt được đối phương vị trí, nhấc chân đuổi theo. Bên cạnh đuổi biên tư tắc giết người này chi pháp, hắn cho là bảo thủ nhất phương thức là đem đối phương tu vi hao hết, dù sao thời khắc thôi động tiên y rất phí công lực. vượt tôn cũng vô pháp bền bỉ. Chỉ là như vậy lời nói biến cố quá nhiều. Lý Dạ không xác định đối phương đồng bạn tại phát hiện ba người bọn họ thoát ly đội ngũ sau, liệu sẽ quay đầu tìm kiếm. 13 người tồn tại quan hệ đến vệ diệt thiên công thi triển, kỳ đồng bạn quay đầu tỷ lệ rất lớn. Ta như toàn lực thi triển, lại thêm thể nội đầu kia tiên khí, cùng thú đế thế có thể hay không phá vỡ đối phương phòng ngự. Lý Dạ cảm giác cơ hội rất lớn, nhưng hắn hiện tại trạng thái không được, cần hòa hoãn bên dưới. Hắn không nhanh không chậm đi theo nữ tử áo vàng, toàn lực hấp thu thần hư đan bổ sung trạng thái. Ngẫu nhiên cũng sẽ chế tạo không khí khẩn trương, làm cho đối phương thời khắc thôi động tiên ý tiêu hao tù vi cùng trạng thái. Bà già đáng chết, ngươi quá chậm. Xem ra quay về thanh xuân chỉ là biểu hiện, trên thực tế hay là tay chân lẩm cẩm, sắp sửa gỗ mục. Lại không nhanh lên một chút, coi chừng bản tọa sau một khắc lấy tính mạng ngươi. Lý Dạ nói ra. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lướt qua không biết bao nhiêu sơn hà đại địa, hồ nước đại dương mênh mông. Đó là gia tộc Hoàng Kim 13 vị vực tôn chi một. Thế mà rơi xuống nơi này, giống như bộ dáng rất chật vật. Nàng tại bị thần thể đuổi lấy chạy. Thật sự là thần thể. Thần thể truy sát vực tôn, nghịch thiên a. Thế nhân xuất thần mà, không thể tin được một màn này, cảm giác xuất hiện ảo giác, lặp đi lặp lại xác nhận mới tiếp nhận cái này chấn động kinh hãi sự thật. Lao thiên gia, thần thể mạnh tới mức này sao? Mọi người quá mắt. Vốn đang coi là Lý Dạ thực lực khả năng cũng liền bậc thánh tầng 4, tầng 5 tả hữu, dù sao cũng là đến rèn luyện thiên tài. Thế mà như thế không hợp thói thường, vượt xa khỏi cùng thế hệ phạm chủ. Vạn năm bên trong không một người có thể so sánh. Cùng thế hệ thứ nhất, thần thể đã vô địch. Có nhân vật giả cả bình luận. Luôn luận như vậy nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức truyền ra sau, có quan hệ hắn tại Tống Vương đỉnh chiến tích cũng bắt đầu truyền ra. Mọi người khiếp sợ không tên. Thần thể thế mà đã có được nghiền ép một tòa vương tộc tuyệt thế pháp lực. Nữ tử áo vàng tức nộ tung, mình bây giờ rõ ràng chiều khí phồn thịnh, thiếu nữ khí chất động lòng người, mắt ngọc mày ngài, lại lặp đi lặp lại bị Lý Dạ đề cập cũ mạo, hoài nghi nàng trạng thái hiện tại. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nữ tử áo vàng không muốn tiếp thụ qua đi chính mình, sát cơ nồng đậm, cả người đều muốn phát điên. Khuyết thiếu vực tôn đạo tâm nàng lại không dám quay đầu liều mạng. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng không được đi. Tốc độ chậm rất nhiều, đợi ta khôi phục trạng thái, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nữ tử áo vàng hung tợn nói. Đồng thời đối với cầu sinh lòng tin tăng nhiều, Lý Dạ trạng thái cũng không tốt. Sau đó liền xem ai chịu từng chiếm được người nào. Nàng là vực tôn, thoát khốn nắm chắc rất lớn. Sau nửa canh giờ, nữ tử áo vàng triệt để hối hận. Lý Dạ xác nhận chính mình trạng thái cơ bản khôi phục, trực tiếp không giả, ra tốc phóng tới nữ tử áo vàng. Thiên đế ấn. Hán quát khẽ nói, thi triển thiên đế bí pháp, hai tay không ngừng kết ấn. Tu vi liên tục tăng lên, tới gần nữ tử áo vàng lúc, hán tu vi đã tăng gọn gần 10 lần. Chương 1126 vạn thế chú mục chương 1126 vạn thế chú mục anh. Lý Dạ thi triển thiên đế ấn, tu vi tăng gọn gần 10 lần. Từng trôi tiên kim kiếm từ thể nội xung ra, tạo thành kiếm trận, hơn 2.500 đem tiên kim kiếm điều động đến thành thạo điêu luyện. Bắn ra đáng sợ phong mang, bất hủ cảnh tầng 2 ý chí, thú đế thế toàn bộ hóa tan bảo, khí tức liên tục tăng lên, lực công kích thẳng tắp dâng lên. Mặt khác, hắn phần lương phát sáng, thi triển ba đầu sáu tay, âm dương đạo tiên đồ, hữu đỉnh, đoan mục gia tộc tiên lô các loại cũng đều bị Lý Dạ tế ra. Do tiên đạo ý chí rót vào, thú đế thế chi đại đạo thôi động, mấy món tiên khí quang diễm bừng bừng, giống như thiếu đốt, bộc phát ra trước nay chưa có uy lực. Thiên cung vì đó biến sắc. Lý Dạ vận dụng hết thể thủ đoạn, oanh sát nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng mới đầu giật nảy mình, tiếp lấy liền bình tĩnh trở lại, cười lạnh nói, lấy tu vi của ngươi, tăng lên gấp trăm lần cũng không đả thương được ta. Uổng phí sức lực. Nàng khá bình tĩnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động tiên ý đi, từng đầu hoa văn càng thêm sáng chói, vô số ký hiệu lưu động, hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Vạn pháp bất xâm. Nữ tử áo vàng thậm chí đều không có tranh né, tùy ý Lý Dạ công kích. Phải không? Vậy ngươi rửa mắt mà đợi đi. Lý Dạ hét to, ánh mắt như điện. Lít nha lít nhít tiên kim kiếm tung hoành xuyên thẳng qua, như tinh quang xen lẫn, thôi động kiếm trận, bộc phát ra vô lượng thần uy. Tại nữ tử áo vàng trong lúc khiếp sợ, trong cơ thể hắn xông ra một đầu thiên khí, thiên địa thập phương trong nháy mắt sụp đổ, thời gian ngăn nước, pháp tắc ngưng kết. Chí cao vô thượng uy áp trùng kích tới, cho dù nữ tử áo vàng có tiên ý hộ thể, hay là cảm nhận được loại kia đáng sợ uy áp, có thể so với chân tiên một kích tiên khí. Làm sao có thể? Nàng không bình tĩnh. Sau một khắc, đầu này khủng bố tiên khí liền bị Lý Dạ thần ma kiếm trận thúc dục xông ra, uy lực đại tăng. Như là một thanh thiên kiếm chạm tại nàng tiên ý chỗ bạc được, tạo nên mảng lớn gợn sóng, nữ tử áo vàng hộ thể lồng ánh sáng nhận uy hiếp, kịch liệt mà mèo, rất nhiều hoa văn, ký hiệu đứt đoạn ma diệt. Mắt thấy là phải phá bỡ. Nhưng vào lúc này, hoa vô đơn trí, âm dương đạo tiên đổ quét ra âm dương tiên quang đan sen rơi vào trên người nàng. Đoan mục gia tộc trước kia tiên lông nghiêng đổ ra mảng lớn tiên hỏa, đem nữ tử áo vàng bao phủ. Cựu đỉnh hóa ra 9 ngày thời không chấn áp xuống. Nơi này trực tiếp hóa thành quang hải, khí tức ngột ngạt tràn ngập mấy vạn năm ánh sáng. Tại mọi người trong cảm giác, phản phất có từng tôn chân tiên giáng lâm, vĩ lực cuồn cuộn. A, trong quang hải vang vọng nữ tử áo vàng kêu thảm. Nàng kiên cố tiên y phòng ngự bị Lý Dạ xé rách, thân thể chia 5 x 7. Tay gãy còn nắm nuốt một loại huyền bí ấn, tựa hồ thử qua câu thông tiên đạo, diễn hóa lĩnh vực. Chỉ tiếp vùng tiên địa này bao trùm lấy tiên khí khí tức, Lý Dạ bất hủ cảnh ý chí, cùng đầu kia kinh khủng tiên khí, ngăn cách tiên đạo, lĩnh vực không thể thi triển. Phúc. Nữ tử thân thể triệt để nổ tung, sinh cơ đều bị ma diệt. Khi quang hải tán đi lúc, nữ tử áo vàng hình thần câu diện, trừ quang mang ảm đạm tiên ý cùng tiên kiếm, cái gì đều không có lưu lại. Nữ tử áo vàng không gì sánh được biết quất, Lý Dạ tốc độ quá nhanh, nàng đều chưa kịp thôi động chiếc kia tiên kiếm phản kích liền vẫn lạc. giết một vị vực tôn a, cứ như vậy giết. Đúng vậy a, mặc dù vị này vực tôn trạng thái giống như không tại đỉnh phong. Mọi người vẻ mặt hốt hoảng. Vực tôn chi chiến động một tí manh động mấy vạn năm ánh sáng, Lý Dạ cùng nữ tử áo vàng khí tức không có che giấu, đã sớm kinh động vô số môn phái lớn nhỏ, người hoàng triều tế ra thần niệm hoặc là thần thông pháp bảo xem xét tình huống nơi này. Mắt thấy Lý Dạ trấn sát gia tộc hoàng kim vực tôn sau, trong lòng rung động tột đỉnh. Trong những năm này, thánh vương, tinh đế lần lượt xuất thế, lúc này vực tôn đều đi ra, thời đại sẽ biến. Cái nào đó cường thịnh môn phái, một vị tóc tuyết trắng lao giả mặt lộ phức tạp. Thời đại phải đổi. Thái thượng trưởng lao ý của ngài là có đệ tử khiêm tốn tỉnh giáo, cảm giác thái thượng trưởng lao trong lời nói có chuyện, mà lại rất trọng yếu. Thượng cổ kết thúc đến nay đã có vạn năm dư, đừng bảo là vực tôn, tinh vực cửu trọng thiên cũng không nhiều gặp. Một khi làm đến, người phía sau liền sẽ dễ dàng rất nhiều, sau đó tranh nhau nở rộ. Thái thượng trưởng lao nói, như vậy cũng tốt so mở đường. Có người mở ra đầu thứ nhất, cho thế nhân dựng nên lên tín niệm, phía sau liền sẽ có càng ngày càng nhiều người bắt chước đạt thành. Thái thượng trưởng lao nói chính là vực tôn chi cảnh. Nên phái đệ tử nói, không sai. Gia tộc Hoàng Kim 13 vực tôn không tính chân chính vực tôn, chính là bị bọn hắn thủy tổ đốt cháy giai đoạn mà thành. Thân thể hôm nay biểu hiện thì là hoàn toàn xứng đáng. Đương đại vực tôn ra, hắn giống như là đem một đạo phủ đuổi vạn năm gỉ cửa phá tan, bước vào. Người đời sau lại mở ra, liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Thái thượng trưởng lão nói, nên phái đệ tử khiếp sợ không tên, cảm giác thái thượng trưởng lão nói có đạo lý. Vực tôn, bất kỳ một cái nào thời đại đều là không thể coi thường tồn tại. Một khi nói ra hiện, không lâu sau đó tiên đạo tất hưng. Đây là đại thế nở rộ dấu hiệu. Thái thượng trưởng lão cảm khái. Vực tôn, tiên đạo phía dưới người mạnh nhất. Người như vậy thành tiên tỷ lệ rất lớn, không nói 100%, tối thiểu so với thường nhân nắm chắc rất nhiều. Một khi bước vào tiên đạo, lấy vực tôn nền tảng, thực lực có thể nghĩ. Lại từ người này kéo theo thân bằng hảo hữu, hoặc là đến tiếp sau đuổi theo người, tiên đạo tất hưng. Thái thượng trưởng lao nói có lý. Nên phái các đệ tử nhìn về phía phương xa cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ánh mắt cũng thay đổi. Đại thế đem đến, cố nhiên là một loại sáng chói, cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ bại thành giặc, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Loại này sáng chói phía dưới đồng thời cũng bao trùm lấy không muốn người biết tàn khốc. Thái thượng trưởng lão lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Người dẫn trước, thường thường rất lớn xác suất là tương lai người thắng. Không sai, ta cho là thần thể có dạng này đối phương tiềm chất. Ta cùng thần thể có loại mới quen đã thân cảm giác, sau đó tiến đến kết giao một phen. Nên phải mấy tên có tuệ căn đệ tử tuần tự nói ra. Thái thượng trưởng lão cười không nói, mấy tên đệ tử cảm giác lao tiền bối có thâm ý khác, xem khắp cổ kim, mỗi cái thời đại sẽ xuất hiện mấy vị người sáng lập, phần lớn xuất hiện tại mỗi cái thời đại sơ kỳ hoặc thời kỳ cuối. Tỷ như thời kỳ thái cổ vị kia thái cổ thần, tỷ như thượng cổ những năm cuối chín đại chí tôn. Một hưng nhất suy, chính là thiên đạo quy luật. Đại hưng đằng sau tất có đại suy, dưới mắt là mới cổ kỷ nguyên sơ kỳ, một vị người sáng lập cuộc khởi, chắc chắn nương theo lấy máu cùng loạn dây dưa a. Thân thể phù hợp rất nhiều đặc chất, hắn muốn kinh lịch máu cùng loạn khoảng cách buộc phát không xa, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình đáng sợ nên phái đệ tử nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề. Kinh thiên côn đến tột cùng đập xuống mấy người. Lý Dạ quét dọn xong chiến trường, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn nguyên lai tưởng rằng là hai người, kết quả xuất hiện ba cái. Sẽ có hay không có cái thứ tư, cái thứ năm ngay tại cách đó không xa đâu. Đây hết thể muốn biết rõ ràng. Gia tộc Hoàng Kim 13 vị vực tôn quá nguy hiểm, cần nhanh chóng diệt trừ. Kết quả là, hắn dự định hỏi thăm người trong cuộc. Nửa ngày sau, Lý Dạ đi vào Kình Thiên Cung. Nên phải trải qua ba trạm vực tôn sự kiện sau, đã dâng lên hộ tông đại trận. Đây là một tòa hoàn chỉnh tiên vương trận pháp, như từng đoàn tinh vân lưu chuyển, to lớn vô biên. Phát giác được Lý Dạ đến sau, nên phái trên dưới đều bị kinh động. Trận pháp mở ra, Kình Thiên Cung cung chủ cùng một đám lao đầu tự mình ra nên đón. Trong đó mấy cái lao đầu tử tóc bạc kim, nhưng thần thái sáng láng, toàn thân quấn quanh lấy cao thâm đạo vận, xem xét liền sâu không lường được, rất có thể là thái thượng trưởng lão hoặc là lao tổ tông cấp bậc nhân vật. Dạng này tiếp đãi quy cách Kình Thiên Cung đã có vạn năm chưa từng có. Tiểu hữu đại gia quang lâm, Kình Thiên Cung đồng tất sinh huy, mời đến, mau mời tiến. Nên phái nhiệt tình mời. Bên người là phái này từng người đệ tử trẻ tuổi, khí chất xuất chúng thiên nữ các loại cùng Lý Dạ người cùng thế hệ, nhưng giờ phút này bọn hắn không cách nào lấy cùng thế hệ ánh mắt đối mặt, thanh thanh thật thật đứng ở một bên, sung làm bật làm nền. Một màn này bị phụ cận một chút thiên tài mắt thấy, cảm khái thần thể chi sáng chói, đã cùng thế hệ trước, thậm chí lao tam bồi xem bay, xa xa đem người cùng thế hệ bỏ lại đằng sau, dốc hết toàn lực cũng nhìn theo bóng lưng. Chư vị tiền bối quá khách khí, là vãn bối mạ muội, chư vị trước hết mời. Lý Dạ nói. Chương 1127 Dung Thành, 1, chương 1127 Dung Thành, 1, đi vào Kình Thiên Cung, Lý Dạ gặp được cây kia đứng sừng sững giữa thiên địa Kình Thiên Côn. Nó toàn thân ngân bạch, đường kính có thể so với vạn toàn núi lớn, cao vút trong mây, phía trên khắc lấy rất nhiều rườm rà hoa văn cùng ký hiệu. Vẹn vẹn đứng sừng sững nơi này, liền cho người ta một loại không có gì sánh kịp trùng kích cảm giác. Quá lớn. Kình Thiên Cung Kình Thiên Côn treo lại gia tộc Hoàng Kim mấy tên vực tôn, nội tâm cục xúc bất an. Từ Hoàng Kim thủy tổ phủ xuống thời giờ biểu hiện nhìn, bọn hắn cảm thấy đối phương không phải người lương thiện, cho nên trước tiên dâng lên hộ tông đại trận. Mắt thấy Lý Dạ đánh giết một vị vực tôn, nên phái trong lòng trong bụng nở hoa. Lý Dạ nhìn ra Kình Thiên Cung hoàn toàn chính xác tại đi xuống dốc, mặt ngoài môn phái tài nguyên so Tống Vương đỉnh kém xa. Tông môn nồng độ linh khí cũng có vẻ không bằng. Môn nhân đệ tử ngược lại là rất nhiều, nhưng đỉnh tiêm một cái không có. Kình Thiên Cung từ trên xuống dưới đều tràn ngập một loại tự vệ bầu không khí. Không biết quý phái Kình Thiên Côn đập xuống mấy tên vực tôn. Lý Dạ đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. đối phương cáo chi, hoàn toàn chính xác không chỉ một vị, mà là bốn vị. Trong đó ba vị rơi vào phụ cận, một cái khác bắn bay đến xa xôi, ước chừng là hướng đông nam, vượt qua đám người thần niệm phạm vi, tối thiểu có 80.0005 ánh sáng. Đối phương giống như không chút thụ thường, thiên y hoàn chỉnh. Lý Dạ nghe xong, lập tức đánh tới. Trong mắt hắn đây không phải là bụt tôn, mà là từng đầu tiên vương tinh khí, có thể so với tiên dược tồn tại. Lý Dạ hướng Nhậm Lam báo bình an. Trên thực tế đem hai vị kia bực tôn thi thể ném vào Chư Thiên Tháp đương Nhậm Lam liền biết kết quả, miệng nhỏ kinh ngạc không đóng lại được. Giờ phút này đạt được Lý Dạ chính miệng thừa nhận, Nhậm Lam trong lòng hay là nổi lên gợn sóng to lớn. Đây chính là hai tên bực tôn a lại người khoác tiên y liễu, cầm trong tay tiên khí, cứ như vậy để Lý Dạ giết. Ngươi thật muốn vô địch. Sau một lúc lâu, Nhậm Lam nói ra một câu nói như vậy. Tại cái này chân tiên không gian niên đại, Lý Dạ chiến tích đã nói rõ hết thảy. Phóng nhãn Chư Thiên vũ trụ, đã không có mấy người là đối thủ của hắn. Ta đây không dám hứa chắc, hiện tại muốn đi truy sát người thứ tư. Lại ủy khuất ngươi mấy ngày. Lý Dạ nói ra. Trong lòng của hắn khẽ động, hàng ngái Chư Thiên Tháp một góc nào đó phiêu khởi hai viên bực đan, đi vào Nhậm Lam trước mặt. Chính là thần hư đan. Nhậm Lam tốc độ cực nhanh, cầm trong tay cửu tiên kiếm tình huống dưới có thể uy hiếp được vực thánh lục thất trọng thiên cường giả. Nhưng thần niệm là nàng thiếu khuyết, chỉ có 40.0005 ánh sáng trình độ, lại cô động trình độ cũng không tính đỉnh tiêm, có rất lớn tăng lên không gian. Vừa vặn có thể thừa dịp Lý Dạ truy sát vị thứ tư vực tôn thời gian tăng lên một chút, mặt khác, Lý Dạ rút ra một đoạn tiên vương tinh khí cho Nhậm Lam. Ước chừng chỉ có một đầu 1/10, Nhậm Lam cảnh giới quá thấp, tiên vương tinh khí quá bằng bạc, 1/10 này đầy đủ nàng luyện hóa một đoạn thời gian. Cái này cũng cho ta. Nhậm Lam nhìn xem trước mặt tiên vương tinh khí ngơ ngẩn xuất thần mà. Bởi vì cái này rất có thể là vũ trụ độc nhất đầu, trình độ chân quý không cần nói cũng biết. Lý Dạ thiên tân bạn khổ đạt được, cứ như vậy tiện tay ném cho chính mình một đoạn. Ngươi là thê tử của ta, không cho ngươi cho ai. Lý Dạ nói ra. Nhậm Lam làm thái cổ thành công chúa, không cần hôn nhân nói như vậy, không thông qua phụ mẫu chi mệnh, không cần bất luận cái gì phô trương, nghi thức. Thiên kim thân thể cứ như vậy tại một tòa tiểu sơn cốc bên trong ủy thân chính mình, tân hôn đêm đó không có chút cảm giác nào keo kiệt, trên mặt ngược lại tràn đầy vẻ hạnh phúc. Trong mắt của nàng, trong thế giới của nàng phảng phất chỉ còn lại có Lý Dạ. Lý Dạ như thế nào cô phụ nàng? Chỉ là một đầu tiên vương tinh khí mà thôi. Nhậm Lam lệ quang lấp lóe, trong mắt hiện hiện vô tận nhu tình. Lý Dạ, ngươi coi chừng, nàng nhắc nhở nói. Lý Dạ lộ ra cương triều biểu lộ, biết, ngươi an tâm tu hành liền có thể. Mấy ngày sau, Lý Dạ đi vào Kình Thiên Cung giảng thuật đại thể vị trí, cũng tìm được vị kia vực tôn rơi xuống địa điểm, ném ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, lưu lại một chút huyết dịch. Người đã biến mất. Nhìn thương thế xác thực rất nhẹ. Đi nơi nào đâu? Lý Dạ nhíu mày, cảm giác đối phương đi không xa, đã cùng tộc nhân thoát ly, còn lại tộc nhân do Hoàng Kim lão tộc trưởng lực tôi động, không biết sẽ rơi vào phương nào. Lý Dạ cho là đổi lại chính mình, sẽ không trước tiên đuổi theo, mà là ngay tại chỗ bế quan, lĩnh hội Hoàng Kim lão tộc truyền thụ cho công pháp. Dù sao, thông qua trước hai vị vực tôn đối thoại biết được, bọn hắn những người này chưa từng tiếp xúc qua gia tộc Hoàng Kim hạch tâm truyền thừa. Ai có thể nhịn xuống loại dụ hoặc này? Tất tại cách đó không xa. Lý Dạ thầm nghĩ, phi thường chắc chắn chút điểm này. Kết quả là, hắn vận chuyển thần nhĩ thông lắng nghe, bắt thanh âm của đối phương. Qua nửa ngày, thu hoạch gì cũng không có. Đến một lần, phu cận sinh linh quá nhiều, thanh âm phu nhân hỗn tạp. Thứ hai, đối phương chỉ có một người, rất không có khả năng nói một mình. Đoán chừng ngay tại một góc nào đó buồn bực thanh âm luyện công. Lý Dạ đành phải vận dụng thần niệm, bắt đối phương vị trí. Cho dù tìm tới người này, tại đối phương không biết mình thần niệm khí tức tình huống dưới, cũng sẽ không đánh cỏ động rắn. Oanh, hắn tế ra thần niệm, thu lực, vô thanh vô tức liếc nhìn tiên địa bát hoàng, mỗi một góc. Một ngày một đêm sau, Lý Dạ chán mà có chút nở, không hề phát hiện thứ gì. Hắn lại tiếp tục lấy thiên nhãn tìm kiếm 3 ngày 3 đêm, hay là không có phát hiện. Giờ phút này hắn thần niệm hòa hoãn không sai biệt lắm, con mắt chua đến rơi lệ, đều xuất hiện bóng chồng. Thế là đổi lại thần niệm tìm kiếm. Lần này hắn khóa chặt một tòa vương thành, lệ thuộc vào tử địa tộc, nhân khẩu to lớn, sinh linh vô số. Thành này rất đặc thù, chính là lấy một gốc to lớn cây gừa thân cây không gian đảo đới mà thành, bị cường giả từng tế luyện, nội ẩn nhật nguyện tinh thần, chiếm diện tích 10 năm ánh sáng. Nghe đồn này cây gừa chính là một tuyệt thế yêu tiên, bởi vì độ kiếp thất bại mà vẫn lạc. Bản thể rất xuống, bị tử điện tộc tiên vương lấy tạo hóa thủ đoạn rèn luyện thành một tòa tuyệt thế thiên thành. Quy mô có thể so với tiên vương gia tộc tổ thành, gọi là Dung Thành. Dung Thành dung nạp sinh linh lấy ước kế, rồng rắn lẫn lộn, cao thủ nhiều như mây. Tiếng người huyên náo, rất khó nghe ra cái gì, cho nên Lý Dạ trước đó không có tìm kiếm nơi này, trực tiếp lướt qua. Hiện tại rơi quay đầu lại gặm khối này xương cứng. Thần niệm của hắn lướt qua một nhà khách sạn, đột nhiên dừng lại. Phát giác được gian phòng nào đó thiết trí cấm chế cường đại, lại là tình vực cấp, thủ đoạn phi thường cao minh. Sau đó, hắn thần nhĩ thông cũng khóa chặt tới, lắng nghe thanh âm bên trong. Sau một khắc liền nghe đến một nam một nữ đối thoại, may mắn chúng ta chạy nhanh, không phải vậy liền không có mệnh. Không cam tâm a, trong truyền thuyết thịt long chi, cứ như vậy chắp tay nhường cho. Biến thái tại liền tốt, nói không chừng có thể đánh thắng nữ tử kia. Biến thái? Ca ngươi nói là Lý Dạ. Ha ha ha, ngươi sao có thể nói hắn như vậy đâu? Một nam một nữ này không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Độc Cô Bá Thiên cùng Độc Cô Diệu Âm. Bên ngoài gian phòng, Lý Dạ thần niệm run rẩy dữ dội. Đặc mãi mãi, Độc Cô Bá Thiên lão tặc này vụng trộm thế mà xưng hô như vậy chính mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ầm ầm. Thần niệm của hắn trực tiếp xuyên thấu đối phương cấm chế, xâm nhập gian phòng. Lý Dạ là huynh đệ của ta, Diệu Âm ngươi sao có thể vụng trộm xưng hắn biến thái? Ngươi, làm ta quá là thất vọng, ta không cho phép ngươi nói như vậy huynh đệ của ta. Lý Dạ thần niệm xông tới một khắc, nghe được Độc Cô Bá Thiên nói như thế, bất quá là lấy thần niệm nói. Chương 1127 Dung Thành 2, chương 1127 Dung Thành 2, sau đó hắn quay đầu, một mặt kinh hỉ nói, "Nô, ta phát giác được khí tức của hắn, là ngươi sao? Huynh đệ của ta." Lý Dạ khẽ miệng co giật, thần niệm rung động, muốn chất vấn lời nói sinh sinh bị Độc Cô Bá Thiên chặn lại trở về. Độc Cô Diệu Âm phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn chằm chằm Lý Dạ xông vào thần niệm suy nghĩ xuất thần mà, "Lý Dạ, thần niệm là nhìn không thấy, chỉ có thể cảm ứng." Nàng cảm ứng được Lý Dạ khí tức, mặt lộ mừng rỡ, tiếp lấy nghĩ đến Độc Cô Bá Thiên trả đũa lời nói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, "Độc Cô Bá Thiên, ta liều mạng với ngươi." Nàng vùng vẫy tay nhỏ, kết quả khiên động thương thế, một trận nhai răng. "Hai người các ngươi làm sao làm?" Lý Dạ thần niệm phát ra âm thanh, không lo được cùng bọn hắn tính sổ, đội vàng hỏi thăm thương thế. "Huynh muội hai người quá thảm rồi." Độc Cô Diệu Âm nhìn xem hoàn hảo, lại gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, khóe môi còn lưu lại vết máu, hiển nhiên chịu nội thương rất nặng. Độc Cô Bá Thiên vô luận mặt ngoài hay là thể nội đều phi thường thảm, thân thể rách tung toé, trong vết thương tràn ngập tiên đạo phát tắc, hơn phân nửa cái mạng cũng bị mất. Đang lấy tím xanh tiên trúc dịch chữa thương, nhưng hiệu quả rất chậm. Cùng một cái kinh khủng nữ nhân đánh một trận, hơi kém mất mạng. Diệu Âm tiên ý đều không thể ngăn cách đối phương công kích. Độc Cô Bá Thiên cắn răng nói, Lý Dạ vô ý thức nghĩ đến một người, Tiêu Tiểu Tiên. Trừ nàng ra, Lý Dạ không tin có ai có thể đem người khoác tiên y huynh muội hai người bị thương thành bộ dạng này. Nàng dáng dấp ra sao, các ngươi lại là làm sao chỗ tới? Lý Dạ hỏi thăm. Nếu là Tiêu Tiểu Tiên lời nói, huynh muội hai người hẳn không có cơ hội đào tẩu. Rất xinh đẹp, người mặc áo đen, tư sát xuất chúng, gương mặt lãnh diễm. Chúng ta tìm tới một gốc thịt long chi, bị nàng tiện hổ. Nếu không phải Diệu Âm phản ứng nhanh, lão tử liền bị nàng tiện tay một trường bánh sát. Nương môn nhi kia kiếm pháp quá sắc bén, đừng nói nữa, mau tới đây cho lão tử chữa thương. Độc Cô Bá Thiên đau đến đổ mồ hôi, thân thể co rút. Tím xanh tiên trúc dịch mặc dù có thể chữa trị tiên đạo thương thế, có thể gặp được một chút đặc thù binh khí, hoặc là cùng loại Tiêu Tiểu Tiên bình thường được tôn cầm trong tay tiên khí tạo thành thương tích, chữa trị đứng lên rất chậm. Đối phương bị thịt long chi hấp dẫn, tăng thêm không có đem Độc Cô Bá Thiên huynh muội nhìn ở trong mắt, cho nên không có tiếp tục đuổi giết. Nếu không, Độc Cô Bá Thiên cho rằng bọn họ huynh muội khả năng không sống nổi. Lý Dạ nhíu mày, nghe hai huynh muội miêu tả đối phương rất giống Tiêu Tiểu Tiên. Nàng tới nơi này a? Không dài thời gian, Lý Dạ liền đến Độc Cô huynh muội chỗ khách sạn, vận chuyển bất hủ cảnh ý chí, vì bọn họ hóa giải thể nội tiên đạo phát tác. Đồng thời độ nhập một cỗ tinh thuần sinh cơ, trợ bọn hắn chữa trị thân thể. Các ngươi nói thịt long chi, đây là vật gì? Lý Dạ hỏi thăm. Một loại tuyệt tích đỉnh cấp luyện thể bộ thuốc, ghi chép ở tộc ta trong sử sách, lấy loại đại dược này rèn luyện qua thể phách, có ngăn cản thần niệm công kích hiệu quả. Độc Cô Bá Thiên giải thích nói, đỉnh cấp luyện thể bộ thuốc, ngăn cản thần niệm công kích. Lý Dạ động dung, lần đầu tiên nghe nói loại thần vật này. Phối hợp Lan Chi Thánh Thảo sử dụng, có trợ giúp tăng lên huyết mạch, thoát thai hoàn cốt. Lan Chi Thánh Thảo trên người của ta có, từ gia tộc mang, nếu như đạt được thịt long chi, thần của ta tộc huyết mạch nhất định sẽ tiến một bước kích phát. Độc Cô Bá Thiên nghiến răng nghiến lợi, chọc tức. Bọn hắn đi vào tòa thành trì này có chút ngày, phát hiện ngoại ý muốn một tòa tàn phá độc tiên, tò mò đi vào xem xét. Thu hoạch kinh người, kết quả bị tiện hồ. Cả người đều tức nổ tung. Ngươi nói là, tòa kia tàn phá động thiên ngay tại Vương Thành nội. Lý Dạ kinh ngạc. Không sai. Chúng ta vào ở lúc đến, thính khách sạn lao bản nói qua một thì lưu truyền tại Vương Thành Lý rất nhiều năm truyền thuyết, cây gừa yêu tiên vẫn là sau, hắn yêu binh, cùng rất nhiều thân gia giữ lại, liền giấu ở trong tòa thành này. Kakata tò mò mới ra ngoài tìm kiếm, kết quả thật có thu hoạch. Tòa kia tàn phá động thiên hẳn là hắn một đầu gãy mất kinh mạch, hoặc là huyết nhục trong tế bào thế giới không gian. Độc Cô Diệu Âm nói, biểu thị vị này yêu tiên khi còn sống tinh thông không gian đại đạo, thể nội thế giới cực kỳ tinh diệu, một chút địa phương bí ẩn ngay cả năm đó từ điện tộc tiên vương đều nhìn không thấu. Chỉ tìm tới đối phương còn sót lại bộ phận thân gia, nhưng yêu đao không có tìm được. Đây là mọi người chắc chắn trong thành còn có yêu tiên còn sót lại thân gia nguyên nhân. Lại có chuyện như thế. Lý Dạ con mắt lóe sáng như đèn lồng, chính mình cũng tinh thông không gian đại đạo a mà khác. Hắn còn có ngộ đạo thiên nhãn, đặc thủ thần niệm, hẳn là có thể tìm tới đối phương yêu mình. Lấy các ngươi thân pháp, tòa thành này hẳn là không bao nhiêu người có thể xem đấu. Đối phương trùng hợp như vậy tiến đến, nói rõ liền ở tại tàn phá động thiên cách đó không xa. Lý Dạ phân tích nói, cũng cách không lấy vực ánh sáng khắc họa ra Tiêu Tiểu Tiên dáng vẻ, xác nhận bọn hắn gặp phải đến cùng có phải hay không Tiêu Tiểu Tiên. Tiêu Tiểu Tiên mặc dù nhiều lần muốn giết chính mình, nhưng Lý Dạ rõ ràng nàng không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Trên đời có bực này nữ tử. Độc Cô Bá Thiên nhìn thấy Tiêu Tiểu Tiên chân dung sau, có chút xuất thần mà. Nhưng hắn ý chí kiên định, rất nhanh liền từ loại này trong rung động chạy ra. Độc Cô Diệu Âm miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng tự tin luận mỹ mạo chính mình không có thua qua, cho dù là nữ tử trước mắt, chỉ là đối phương khí chất quá đặc thù, tiên khí bồng bền, không linh xuất trần, lại có loại không có gì sánh kịp quý khí, phản phất thượng thương chi nữ giống như cao quý, giữa lông mày mang theo bệ nghệ thiên hạ cao ngạo, cường thế, tổng hợp giống như là một tôn vô địch vũ trụ nữ đế giống như. Cho dù là nàng, cũng muốn hơi thua một phần. Lý Dạ thông qua hai người biểu lộ biết kết quả, không phải Tiêu Tiểu Tiên, là nàng. Độc Cô Diệu Âm đưa tay vẽ ra địch nhân bộ dáng, một thân rộng lớn áo đen khó mà che lấp linh lung diệu thể, da thịt trắng đoán, tóc xanh như suối, con ngươi là cao quý màu vàng, phản phất có từng thanh vàng kim kiếm sắp phun ra ngoài giống như. Lý Dạ ngẩn ngơ, gia tộc Hoàng Kim. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng này chính là gia tộc Hoàng Kim 13 vực tôn chi một, Hoàng kim sợi tóc là bọn hắn bắt mắt tiêu chí một trong, nhưng cũng không phải là tất cả tộc nhân tóc đều là màu hoàng kim. Tộc này chia làm hai bộ phận, hoàng kim thủy tổ nhi tử cùng nữ nhi hai đầu huyết mạch. Người trước hậu nhân hoàn mỹ kế thừa hoàng kim thủy tổ gen, sợi tóc kim hoàng, dòng họ là kim, người sau bởi vì cùng vị hôn phu kết hợp, huyết mạch chịu ảnh hưởng, bộ phận hậu nhân mất đi gia tộc hoàng kim tiêu chí. Bọn hắn dòng họ là vàng. Nàng này hẳn là gia tộc hoàng kim hoàng thị nhất mạch. Đây cũng là độc cô huynh muội không có nhận ra thân phận đối phương nguyên nhân một trong. Tòa này cây gừa yêu tiên thân thể tàn phế tế luyện mà thành vương thành ngăn cách với lời, thông qua nói chuyện với nhau Lý Dạ biết được tòa thành trì này bên trong người cũng không biết hoàng kim thủy tổ giáng lâm sau đó phát sinh sự tình. Bị nơi này pháp tắc che đậy. Trong thành Nhật Nguyệt tinh thần chính là dung nhập yêu tiên thể nội thế giới Nhật Nguyệt tinh thần, trong thành người không nhìn thấy ngoại giới bầu trời. Hoàng kim thủy tổ giáng lâm, cũng sáng lập ra 13 vị bộ tôn. Huynh muội hai người khiếp sợ không thôi. Lý Dạ lại không gì sánh được hưng phấn, cảm giác lao thiên gia cũng đang giúp chính mình, cứ như vậy tìm được vị thứ tư bộ tôn, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Quá tốt rồi. Chờ lấy, ta giúp các ngươi thu hồi thịt long chi, điều kiện tiên quyết là đối phương không ăn đi. Lý Dạ căn cứ độc cô bá thiên miêu tả địa phương, thế ra thần niệm tìm kiếm nữ tử áo đen cho ở không dài thời gian liền có thu hoạch. Chương 1128 Hán Hà đại chiến, 1, chương 1128 Hán Hà đại chiến, 1, Dung Thành, lấy cây gừa yêu tiên thân thể tàn phế làm căn cơ tế luyện vương tộc tổ thành, như là một tòa độc lập tiểu thế giới. Không gian kiên cố, còn có cường đại trận pháp, uy cụ sông nghiêm. Không có minh xác nói không chính xác độc thủ, nhưng nếu một khi tai họa vô tội, tạo thành phạm vi lớn phá hư, liền sẽ bị tử điện tộc trưởng ra tế ra trận pháp quanh sát. Dòng thành mênh mông vô biên, hồ nước, sông núi, linh thuyền nhiều vô số kể, có thật nhiều tu luyện thánh địa, cũng có thật nhiều bồi dưỡng đại dược tự nhiên nơi trốn. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ tài nguyên, liền có thể tu hành, thậm chí mượn nhờ nơi này tiên thổ trồng trọt đại dược. Dòng thành tính đặc thù, thành rất nhiều tu sĩ càng tránh gió. Lý Dạ tế ra thần niệm không lâu, phát hiện nữ tử áo đen từ một gian xa hoa khách sạn đi ra, ban đêm giống như ưu linh du tẩu tại rộng lớn dòng thành nội. Dòng thành có yêu tiên lưu lại pháp tắc, còn có tử điện tộc tiên vương pháp tắc, thật to hạn chế trong thành tu sĩ hành động. Tốc độ bị áp chế gần 10 lần, chút điểm này Lý Dạ lúc đến đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra gần 3 triệu lần tốc độ ánh sáng. Nữ tử áo đen cũng nhận ảnh hưởng, chỉ có 1,8 triệu lần tốc độ ánh sáng tả hữu, thân thể nhoáng một cái, xuyên qua vô số kiến trúc. Trên người áo đen chạy xuôi huyền bí quang vụ, cơ hồ cùng tiên địa hòa làm một thể. Cho dù Lý Dạ thần niệm cũng chỉ có thể bắt được một tia mơ hồ vết tích, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là hoàng kim tiên vương ban cho tiên ý đi, có ẩn nấp năng lực. Hắn chú ý tới đối phương tiên ý quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Nữ tử áo đen chui vào một đầu xanh biếc trong sông không thấy. Con sông kia phi thường đặc thù, Lý Dạ thiên hỏa thần niệm đều nhìn không thấu, thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Hắn chấn kinh, còn là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Mà lại hắn chú ý tới nữ tử áo đen chui vào bích hà sau, không có tóe lên một tia gợn sóng, một bọt nước. Mặt sông bình tĩnh đáng sợ. Là Hán Hà. Độc Cô Ba Thiên nghe được Lý Dạ giảng thuật sau, lập tức nhận ra dòng sông kia lai lịch. Hán Hà. Lý Dạ mặt lộ nghi hoặc. Hán, thương mồ hôi, nghe đồn do cây gừa yêu tiên mồ hôi biến thành, hình thành một đầu xuyên qua nửa tòa thành trì bích hà. Thần niệm bất xông. Không ít người cho là dưới đáy có cây gừa yêu tiên bộ phận thân ra, cũng có người nói dưới nền đất cất giấu một kiện trọng bảo. Mỗi người nói một điều, những năm này không ít người xuống dưới tầm bảo. Độc Cô Bá Thiên giảng thuật. Kết quả như thế nào? Lý Dạ hỏi thăm. Trong sông có không gian, tầng tầng lớp lớp, lộn xộn loạn soạn không gian, chín thành người mê thất trong đó, rốt cuộc không có đi ra. Một số nhỏ người may mắn trở về, cũng rốt cuộc không dám đi xuống. Đây cũng là từ điện tộc tiên vương đều không có chạm đến số lượng không nhiều yêu tiên lĩnh vực. Độc Cô Bá Thiên đạo. Đáy sông không gian rất đặc thù, lấy từ điện tộc tiên vương thủ đoạn, ngược lại là có thể cưỡng ép phá bỡ, nhưng kể từ đó, cả tòa dòng thành liền sẽ sụp đổ. Cho nên trải qua suy nghĩ phía dưới, từ điện tộc tiên vương không hề động nơi này. Dòng thành còn có một thì truyền thuyết, tăng thêm Hán Hà danh khí, thời kỳ thượng của một vị ngoại tộc chân tiên tiến vào đáy sông, kết quả bị nhốt 100.000 năm mới lấy đi ra. Đi ra lúc tinh khí thần gần như sắp bị mài làm, mặt ủ mày cho, sau đó không lâu liền hóa đạo. Lý Dạ không gì sánh được giật mình. Tây cửa yêu tiên khi còn sống không gian đại đạo đến mức độ này rồi sao? Ngay cả tiên vương đều dò xét không hết, bất đắc dĩ từ bỏ, chân tiên xâm nhập bị nhốt 100.000 năm lâu. Có người từng có thu hoạch à? Lý Dạ hỏi. Có. Từ điện tộc tiên vương năm đó tìm ra một cái tiên bình, chỉ có truyền ra có người tìm tới qua một khối thần bí bố, uy lực khó lường, còn có người từng chiếm được phát sáng thanh đồng đỉnh các loại. Độc Cô Bá Thiên đạo. Đấy sông thật là có bảo tàng a, xem ra vị này gia tộc hoàng kim bực tôn cũng là lần theo những này cổ truyền thuyết tìm đi qua. Nàng có nắm chắc như vậy sao? Lý Dạ lấy thần niệm thời khắc nhìn chằm chằm Hán Hà tình huống, mặt nước bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, nữ tử áo đen tạm thời chưa hề đi ra dấu hiệu. Nhanh như vậy liền ra cửa, nàng khẳng định không có luyện hóa thịt rồng chi, các ngươi chờ ta. Lý Dạ nói, liền muốn chuẩn ra khách sạn. Kết quả bị Độc Cô Diệu Âm kéo lại. Ngươi chớ làm loạn. Hán Hà thực sự có chút khủng bố, chân tiên đều bị vây 100.000 năm, sau khi ra ngoài không có sống mấy ngày liền chết. Lý Dạ mặc dù một thân bảo bối, truyền thừa kinh người, nhưng không cho rằng hắn thật sự tiên còn mạnh hơn. Ta có bài. Hắn nói ra, thi triển thời không thủ đoạn, lặng yên đi vào Hán Hà vùng ven. Hắn không đốc, không có đi xuống dự định. Nhưng hết sức chăm chú cảm ứng Hán Hà gió thổi cỏ lay, dự định đến cái ôm cây lợi thỏ. Nữ tử áo đen không ra liền thôi, một khi ngoi đầu lên liền cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Bích Hà bên bờ không thiếu nam nam nữ nữ chống đỡ giấy đỏ dù thản nhiên tản bộ, hai bên có không ít xa hoa cổ kiến trúc, chuyên gia cổ cầm âm thanh, nữ tử tuổi trẻ vui cười âm thanh, nam tử ra ra vào vào, phi thường náo nhiệt. Ngẫu nhiên cũng có tử điện tộc binh sĩ tuần tra, nhưng không một người chú ý tới Lý Dạ tồn tại. Nhoáng một cái hơn nửa đêm đi qua, Bích Hà hai bên bờ đều yên lặng xuống tới, đại bộ phận gian phòng đã tắt đèn. Nữ tử áo đen hay là không có đi ra. Lý Dạ hoài nghi đối phương mất phương hướng. Không đối, nàng tiên y che lấp hiệu quả rất mạnh, thần niệm của ta cùng trời mắt đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một tia vết tích. Đêm khuya, trong thành bóng đêm so ngoại giới thâm thúy rất nhiều, đối phương coi như đi ra, ta cũng chưa chắc có thể trước tiên phát giác. Lý Dạ nghĩ thầm, cảm giác chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ không đáng tin cậy mà. Lại nói, Bích Hà lớn như vậy, vạn nhất đối phương từ một chỗ khác ngoi đầu lên, căn bản không kịp đánh lén. Hắn lập tức cải biến sách lược phương châm, thu liễm khí tức, tìm tới nữ tử ở khách sạn. Lấy Lý Dạ bản nguyên cảnh cảm giác, tùy tiện liền bắt được đối phương khí tức, xác nhận nàng là gián phòng. Hắn thân thể lóe lên, trượt đi vào. Sau nửa đêm lúc, nữ tử áo đen trở về, máu me khắp người, rất chật vật, tiên y nhiều chỗ bị hao tổn. Chương 1128 Hán Hà đại chiến 2, chương 1128 Hán Hà đại chiến 2, vào cửa sau trước tiên tế ra vực ánh sáng, bố trí một tầng cấm chế. Sau đó che ngực, thất tha thất thể ngồi vào trên giường. Nàng bị thương rất nặng, hô hấp dồn dập, trong tay mang theo một chiếc thanh đồng cổ đăng, vô lực để ở một bên. Tiếp lấy lại nhặt lên, cảnh giác liếc nhìn gian phòng, xác nhận không có nguy hiểm sau mới lại đem thanh đồng cổ đăng buông xuống. Sau đó ngồi xếp bằng bên giường, chuyên tâm chữa thương. Lý Dạ nhìn chằm chằm ngọn đèn kia, bấc đèn ảm đạm vô quang, nhưng hắn nhìn ra đây là một kiện tiên khí. Hoàng Kim lão tặc ban cho 13 kiện tiên khí bên trong không có tiên đăng, cho nên đây là nàng tại đáy sông mang về. Lý Dạ tương đương giật mình, cảm giác nữ tử áo đen quá mạnh. Thượng cổ chân tiên bị nhốt đáy sông 100.0005, nàng chỉ dùng hơn nửa đêm thời gian liền mang về một chiếc tiên đăng. Hắn không có gấp, yên lặng chờ nữ tử áo đen điều động thể nội tiên vương tinh khí chữa thương, tiến vào trạng thái vong ngã mới nổi lên. Trong tay hắn hiện một cây gậy sắt, trắng loá, chính là Kình Tiên cung Kình Tiên côn. Lý Dạ trước khi đi hướng đối phương mà tới, lúc này lựa chọn cùng nữ tử áo đen cận chiến, một bước đi vào trước mặt đối phương. Kình Tiên côn nhắm ngay đối phương chán liền hung hăng đập xuống, nện vào giữa không trung lại đọc lại một cái chớp mắt, cải biến phương hướng, đánh tới hướng đối phương ngực. Bởi vì Lý Dạ không biết nữ tử áo đen phải chăng như nữ tử áo vàng giống như, đem tiên vương tinh khí đặt ở thức hải thủ hộ nguyên thần. Một khi như vậy, Lý Dạ một gậy xuống dưới, vô cùng có khả năng phát động đầu kia tiên vương tinh khí, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lý Dạ tốc độ hơn xa nữ tử áo đen, nguyên bản nữ tử áo đen không phát hiện được bất luận cái gì quy tích, chỉ là vừa mới một do dự làm cho đối phương có phản ứng thời gian, phát giác được nguy cơ. Phương nào tiểu tặc nữ tử áo đen bỗng nhiên mở mắt, nghiêm nghị trách cứ, có thể lời còn chưa nói hết cả người cũng không tốt. Nàng phát giác được đối phương tốc độ xuất thủ, cùng xuất thủ quy tích, trong lúc đội vã lấy tay cánh tay đó đỡ. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước vang vọng gian phòng, dù là ống tay áo con hoàn hảo, phát ra chói mắt tiên quang chống cự, vẫn là bị kình tiền trên côn lưu động tiên vương chi lực đánh nổ, nữ tử xương cánh tay tại chỗ đứt gãy, xương cốt vỡ nát. A, nàng phát ra tiếng kêu thảm, đau đến nước mắt đều đi ra, khiên động vết thương cũ, tiết hầu một ngụm nóng hổi huyết dịch sắp phun ra, nhưng bị nàng ngạnh sinh sinh nén trở về, bởi vì Lý Dạ nhắm ngay ngực nàng vết thương lại một gậy vung mạnh xuống. Nàng lần này không có bắt được bất luận cái gì quy tích, chỉ có thể cảm ứng được nguy cơ. Nữ tử trong lòng hoảng hốt, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem thân eo nửa xoay, lấy phần lưng ngạnh kháng Lý Dạ kình tiên côn. Nàng phần lưng tiên ý chỉ có một đầu rất nhỏ lỗ hổng, phòng ngự rất mạnh, lưu động một tầng thật dày vầng sáng, các loại hoa văn, ký hiệu đều hiện lên đi ra. Lý Dạ nện ở nàng sau vai, xương bả vai vỡ nát, tiên y bắn ra chỗ chói mắt tiên quang, lóa mắt ký hiệu tại tiên vương binh khí kình tiên côn lực lượng bên dưới toàn bộ sụp đổ. Nữ tử lại lần nữa bị đau, nhưng nàng phản ứng cực nhanh, không để ý tới giường thanh đồng cổ đăng, mượn nhờ Lý Dạ nện xuống lực trùng kích quay cuồng đến dưới giường, đạt được cơ hội thở dốc. Nàng nhìn về phía địch nhân, nhận ra Lý Dạ, mắt đẹp ngốc trệ, thần thể, lại là ngươi. Nữ tử lộ ra tức giận biểu lộ, cảm giác Lý Dạ cây gậy trong tay có chút quen mắt. Kình tiên côn, nàng hét lên, cả người đều không bình tĩnh. Có thể nào quên cái này đem nàng nửa đường chặn lại, bắn bay đến phụ cận binh khí. Đối phương thế mà mượn tới đối phó chính mình, thật sự là thiếu đại đức, lẽ nào lại như vậy? Lý Dạ lấy kình thiên côn bước lên trên giường thanh đồng cổ đăng, giống như cười mà không phải cười nói, xem ở ngươi hơn nửa đêm không ngại cực khổ, vì ta tìm kiếm thanh đồng cổ đăng phần bên trên, chỉ cần đứng đấy bất động, bản tọa cho ngươi thông khoái. Nữ tử hai mắt phun lửa, tức giận đến không nhẹ, mơ tưởng. Ầm ầm, nàng một bên âm thầm điều động thể nội tiên vương tinh khí ổn định tương thế, một bên tế ra hoàng kim thủy tổ bàn cho tiên khí, chính là một mặt hoàng kim kính, nhắm ngay Lý Dạ chiếu xạ ra một đầu chói mắt hoàng kim ánh sáng. Lý Dạ cũng không có nhàn rỗi, thời khắc cảnh giác động tác của đối phương, vô ý thức thôi động trong tay thanh đồng cổ đăng. Đông, hắn bất hủ cảnh ý chí cùng thần ma chi hỏa rót vào sau, thanh đồng cổ đăng bốc đèn giống như một vòng mặt trời nhỏ từ từ bay lên. Quang diễm như đại dương mênh mông, xông về phía trước, giữa hai bên bộc phát khủng bố ba động, quang diễm lập trường hướng cao thiên, đem nóc phòng đều xé rách. Còn tốt nữ tử áo đen ở tại tầng cao nhất, nếu không cả tòa khách sạn đều muốn không còn tồn tại, bị đáng sợ nhiệt độ đốt cháy thành tro bụi. Cái gì? Nữ tử áo đen con ngươi kịch liệt co vào, ngọn đèn đồng kia nàng mặc dù không có chính bắc kinh luyện hóa, nhưng cũng đánh lên một tia ấn ký, xác nhận là kiện không thiếu sót tiên khí, thuộc về vật vô chủ, rất thuận lợi hoàn thành sơ bộ nhận chủ. Lý Dạ thế mà trong nháy mắt đem nàng ấn ký biến mất, mang theo liền có thể dùng. Phanh phanh, Hai người tiên khí bộc phát ra lực lượng không chỉ có phóng hướng thiên cung, còn tại hướng ngang lan tràn. Hai người đều không có may mắn thoát khỏi, bị đánh bay ra khách sạn. Hoa, nữ tử áo đen thương thế tái phát, ở giữa không trung phun máu. Lý Dạ cũng không còn thong dong, sắc mặt đỏ lên, thân hình lảo đảo, tiên khí cũng không phải đùa giỡn, đối phương tính quang đem hắn đầu vai thiêu đốt khối tiếp theo huyết đủ. Đau đến Lý Dạ nhè răng trợn mắt, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần mà đến, phóng tới còn không có đứng vững nữ tử áo đen. Đông đông đông, hai người giữa không trung giao thủ, Lý Dạ thu hồi thanh đồng cổ đăng, cầm trong tay kình thiên côn, côn ảnh tung bay, đánh cho nữ tử áo đen ho ra máu lùi lại. Chiến đến hán hà bên trên, mặt nước vỡ tan, sóng lớn ngập trời. Hai bên bờ sinh linh đều bị kinh động đến, gian phòng đốt lên đèn, cửa sổ mở ra, nam nữ nhao nhao ngấp trệ. Đây là ai? Dám ở Dung Thành như thế xuất thủ, không muốn sống nữa sao? Chương 1129 đánh giết, thu hoạch khổng lồ, 1, chương 1129 đánh giết, thu hoạch khổng lồ, 1, hán hà hai bên bờ sôi trào. Gian phòng dập tắt đèn toàn bộ nhóm lửa, tất cả mọi người kinh dị, bọn hắn cảm ứng được cái gì? Tiên khí cùng tiên vương khí tức. Mở cửa sổ ra xem xét, chứng thực cảm giác của mình là chính xác. Rầm rầm rầm. Mên ngông hán hà phía trên, kình thiên côn tại Lý Dạ trong tay biến thành thích hợp chiến đấu dài ngắn, bất hủ cảnh ý chí cùng thần ma chi lực rót vào trong đó, bị hắn luân động, côn ảnh đầy trời, trên dưới tung bay, côn mang quét ngang. Mỗi đầu côn mang sen lẫn tiên vương cấp bậc pháp tắc công kích, khủng bố vô biên, bao trùm hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen cũng đang cật lực thôi động trong tay hoàng kim kính, lít nha lít nhít kính quang bắn ra, chặn đường Lý Dạ côn mang. Cả hai công kích triệt tiêu lẫn nhau, ngẫu nhiên có một ít nhỏ vụn quang mang tràn ra, nổ hán hà sóng biển mãnh liệt. Một kiện do vực tôn tu vi thúc dục vô thượng tiên khí, một kiện do bất hủ cảnh ý chí thúc dục tiên vương binh khí, hai đại tuyệt thế binh khí va chạm bắn ra thần uy để cả tòa Dung Thành tiên đạo pháp tắc, tiên vương pháp tắc đều muốn không chịu nổi. Thành trì rung động, thiên khung lay động, tùy thời có thể đổ xuống bộ dáng. Đây là bao nhiêu vạn lần tốc độ ánh sáng, có 2 triệu lần tả hữu đi. Dung Thành bên trong làm sao có thể có người có được loại tốc độ này? Vực tôn, phu cận tuần pháp giả kinh ngạc, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hai đại vực tôn tại hán hà phía trên kịch chiến, một người cầm trong tay tiên khí, một người cầm trong tay tiên vương khí. Tuần pháp nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết làm sao. Hai vị, có ân oán gì thỉnh cầu các ngươi đến ngoại giới đi giải quyết, nơi này là Dung Thành, mời các ngươi tuân thủ quy tắc. Cầm đầu tuần pháp giả vẻ mặt ôn hòa nhắc nhở nói. Cái kia mẹ nó là tuần pháp giả ngữ khí. Hán hà hai bên bờ sinh linh cảm giác một trận không chân thực, đã nhiều năm như vậy, từ điện tộc tuần pháp giả bọn họ khi nào từng có thái độ như vậy. Lần nào chấp pháp không phải cùng người gian ác giống như, không phải đại hống đại thiếu, chính là lấy Dung Thành pháp tắc hù dọa người. Một chút sai lầm nhỏ thường thường đều sẽ thu nhận đối phương quyền cước gia thân, hoặc là kết sủ tiền phạt. Dưới mắt thế mà dỗ tiểu hài giống như đến thuyết phục hai đại vực tôn ngừng chiến. Một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ vật, lao tử lúc mới tới, bởi vì chưa quen thuộc địa hình lầm bay cấm bay khu, bị một bàn tay vô xuống. Có người chửi ầm lên. Lý Dạ không có phản ứng tuần pháp giả, tiếp tục cùng nữ tử áo đen đại chiến. Sau một khắc, Dung Thành tự điện tộc một đám cao tầng hiện thân, cầm đầu một lao giả tóc tím phiêu động, gương mặt uy nghiêm, tu vi tại vực thánh thất trọng thiên trung hậu kỳ ở giữa. Những người còn lại cũng đều tại vực thánh lục thất trọng thiên tả hữu. Đạo pháp tướng khi cao thâm. Trong đó một tên lão đầu tử rủi rủi con mắt, ta không nhìn lầm đi, Kình Thiên Côn. Bọn hắn tập thể ngốc trệ, nhận ra Lý Dạ chỗ dùng binh khí, ngậm. Kình Thiên Cung rất nhiều năm trước liền đi xuống dốc, đây là mọi người đều biết sự tình, bọn hắn lao tổ tông cũng bất quá vượt thánh thất trọng tiên sơ kỳ cảnh mà thôi, môn hạ đệ tử một đời không bằng một đời, hiện tại bỗng nhiên toát ra một vị tuổi trẻ bộ tôn. Từ điện tộc cao tầng cảm giác đầu có gân dựng sai, làm sao đều chuyển không đến. Dung Thành quy tắc không dung trà đạp, mặc kệ các ngươi là ai, thân phận gì, nhanh chóng dừng tay, nếu không đừng trách bản tọa vận dụng Dung Thành pháp tắc. Lão giả dẫn đầu không giận tự uy, uy nghiêm quá lớn. Ầm ầm, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hư không hiện hiện từng đầu tiên vương pháp tắc. Vắt ngang hư không, ép tới thời gian ngăn nước, vạn cổ thanh thiên đều muốn sụp đổ. Thời gian sẽ không quá lâu, các ngươi cho ta một bên đợi. Giết nàng ta tự sẽ dừng tay. Lý Dạ đáp lại nói, một đám lao đầu tử mặt đều tái rồi. Để bọn hắn một bên đợi. Nói gì vậy? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hán hà hai bên bờ sinh linh cảm xúc bành trướng, đây chính là khí thôn vạn cổ vực tôn sao? Đối mặt từ điện tộc cao tầng ý hiếp phát ra hung hăng như vậy đáp lại. Người quá phách lối. Nữ tử áo đen cảm giác nhận lấy vũ đủ. Phách lối. Còn không tính. Ba chiêu lấy tính mạng ngươi. Lý Dạ đáp lại nói. Tức giận đến nữ tử áo đen nghiến răng nghiến lợi. Nàng tu vi so Lý Dạ thâm hậu, thôi động hoàng kim kính phát ra quang mang hủy thiên diệt địa. Nhưng Lý Dạ binh khí đẳng cấp cao hơn nàng, lấy bất hủ cảnh ý chí thôi động, có khả năng phát huy uy lực càng lớn. Cả hai tu vi ở giữa chênh lệch cơ bản triệt tiêu, cho dù còn một chút, nhưng nữ tử áo đen thương thế nặng như vậy tình huống dưới, cơ hồ bị Lý Dạ ép tới gắt gao. Chỉ có bị động sức hoàn thủ. Ầm ầm. Lý Dạ nói xong. Không nhìn nữ tử áo đen cùng một đám sắc mặt tái xanh tử điện tộc lao đầu lĩnh, kình thiên côn đột nhiên bị lớn, kéo dài. Từng đầu tiên vương pháp tắc như là long phượng khôi phục, hoa văn lập lòe, đại đạo ký hiệu đầy trời, cây gậy này lập tức giống như thiếu đốt, nặng như vạn cổ thanh thiên, không thể dung chuyển. Lý Dạ thúc giục tiên đế ấn để kình thiên côn bộc phát ra càng cường đại hơn khí tức, đột nhiên luân động đứng lên, lăng không nện ở nữ tử áo đen đỉnh đầu. Phốc phốc phốc. Bị tử điện tộc lao đầu lĩnh bọn họ tỉnh lại từng đầu dòng thành tiên vương pháp tắc nhau nhau đứt đoạn, vùng đất này khôi phục như thường. Lý Dạ cảm giác được tốc độ của mình lại không thụ áp chế, khôi phục từ điện tộc lao đầu lĩnh bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bang, thời khắc nguy cấp, nữ tử áo đen một ngụm máu đầu lưỡi phun tại hoàng kim trên kính, mặt này tiên kính bốc cháy lên, nâng kính ngăn cản rơi xuống khổng lồ kính thiên côn. Giữa hai bên bộc phát ra kiềm chế ba động, hoàng kim kính bắn ra một đầu chói mắt sóng ánh sáng, đem kính thiên côn đánh bay trở về. Hai đại binh khí va chạm sinh ra từng vòng gợn sóng, bao trùm toàn bộ hán hạ, mặt sông tất cả đều phát toái, sóng lớn nước vạn. Hai bên bờ sinh linh bị liên lụy, thân thể lảo đảo. Từ điện tộc cao tầng cũng bị loại sóng xung kích này làm cho liên tục lùi lại, trên mặt tràn ngập hãi nhiên biểu lộ. Rầm rầm rầm. Nữ tử áo đen cũng không có toàn thân trở ra, mặc dù ngăn trở Lý Dạ một côn, lại bị chấn động đến không ngừng lùi lại, tiên ý tiến một bước xé rách. Trong miệng ho ra máu, thân thể không ngừng nổ tung. Sắc mặt nàng đại biến, vội vàng điều động tiên vương tinh khí ổn định thân thể, không để cho nó sụp đổ nổ tung. "Đừng ép ta giết ngươi." Nàng lấy nguyên thần phát ra âm thanh uy hiếp nói, đồng thời động tiên vương tinh khí đem Lý Dạ hoành sát suy nghĩ. Lý Dạ thiên nhãn phát sáng, xác nhận đối phương đem tiên vương tinh khí điều động đến trước ngực, lại không lưu thủ. "Ngươi không có cơ hội, kết thúc đi." Hắn quát to, trong thức hải nguyên thần tiểu nhân thôi động hai thanh minh hoàng chìa khóa, bất hủ cảnh ý chí cũng rót vào ở trong, minh hoàng chìa khóa loẹt loẹt lóa mắt, rung động ầm ầm. Xoẹt một tiếng, quét ra một đầu thần niệm chi kiếm, chém tiến nữ tử áo đen náo hải. "Không!" Đối phương phát ra tuyệt vọng kêu thảm, thân thể cứng đờ, con ngươi quyết tán, sinh cơ sát na tán loạn. Nữ tử áo đen vẫn lạc, thân thể rơi hướng mặt sông. Lý Dạ một bước phóng ra, đem nữ tử áo đen thu nhập hàng nhái trừ thiên tháp bên trong. Chiến đấu kết thúc. Hán Hà hai bên bờ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. "Ta không nhìn lầm đi, vực tôn vẫn lạc. Nơi này vỡ tổ." Có thể mắt thấy vực tôn chi tư thế đã là nhân sinh một chuyện may lớn, bọn hắn mắt thấy hai vị vực tôn, có thể nói gấp đôi may mắn. Hiện tại lại thấy được một vị vực tôn kết thúc. Từ điện tộc một đám các lão đầu tử cũng đều ngây dại, cảm giác quá mức ngạc ảo. Từ điện tộc tuy mạnh, cũng bù không được một vị vực tôn. Kết quả đêm nay nhìn thấy hai đại vực tôn, trong đó một vị giết một vị khác. Độc Cô huynh muội đã sớm đi ra, đứng ở đằng xa quan chiến, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Lý Dạ thành vực tôn. Độc Cô Diệu Âm khó có thể tin. Biến thái. Độc Cô Ba Thiên hùng hùng hổ hổ. Huynh muội bọn họ chính là thần tộc huyết mạch, là thế gian mạnh nhất. Chương 1129 đánh giết, thu hoạch khổng lồ, 2, chương 1129 đánh giết, thu hoạch khổng lồ, 2, cùng Lý Dạ từ biệt sau một khắc không có buông lỏng, khắc khổ tu hành, bây giờ cũng chỉ có tinh vực thánh nhân tam trọng thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Trên lệch cực lớn để Độc Cô Bá Thiên dạng này thiên chi tiêu tử đều đã mất đi cạnh tranh chi tâm, vò đã mẹ không sợ rơi chỉ nói ra biến thái hai chữ biểu đạt không cam lòng. Hán Hà phía trên, Lý Dạ âm thầm kiểm tra nữ tử áo đen thi thể, xác nhận cái kia đạo tiên vương tinh khí còn tại, chỉ bị tiêu hao một chút xíu. Tâm tình của hắn tốt đẹp. Tiếp lấy lại từ đối phương không gian chứa vật khí bên trong tìm ra Độc Cô Minh Ngụy bị cướp gốc kia thịt long chi. Hán Hà hai bên mở trong vạn chúng chú mục, Lý Dạ nhìn về phía Tử Điện tộc một đám cao tầng, nói sự tình ra có nguyên nhân, đắc tội. Các lão đầu tử khẽ miệng co giật. Hoàn toàn không còn gì để nói. Qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên bị người dẫm lên quy củ ở trong thành giết người, bọn hắn lại hết lần này tới lần khác cầm đối phương không có cách nào. Dòng thành có tiên vương pháp tắc, Lý Dạ có tiên vương khí. Có lẽ Tử Điện tộc đông đảo cao thủ liên thủ phía dưới, có thể cho dòng thành tiên vương pháp tắc phát huy ra càng mạnh uy lực, thậm chí oanh sát chân tiên. Nhưng này cần thời gian nhất định, bọn hắn không có lòng tin lưu được Lý Dạ. Xem ở tộc ta cùng Kình Thiên cung giao tình phân thượng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cầm đầu lao đầu tử mặt đen lên nói như vậy. Bọn hắn thật cùng Kình Thiên cung có giao tình sao? Thật lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa sao? Ta xem là vĩnh viễn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không ít người xì xào bàn tán, nghe ra Tử Điện tộc cao tầng ngoài mạnh trong yếu, trên thực tế cầm vị này không có cách nào. Cũng lần nữa xác nhận cường giả vi tôn chân lý. Cái gọi là quy tắc, chỉ là cường giả là kẻ yếu chế tạo lồng giam. Nhất định. Lý Dạ chắp tay mỉm cười. Các hạ đến tột cùng là Kình Thiên cung người nào, lão phu vì sao không nghe nói? Tử Điện tộc lão giả dẫn đầu hỏi. Hắn lặp đi lặp lại quan sát, xác nhận Lý Dạ rất trẻ trung, trên thân không có tuế nguyệt vết tích, đây là một vị trí tôn trẻ tuổi. Hắn đã từng trẻ tuổi như vậy qua, tuổi trẻ gương mặt bảo trì rất nhiều năm, đáng tiếc tại một trận đại chiến bên trong bị trọng thương, bị tuế nguyệt xâm thể, rất nhiều năm sau mới khỏi hẳn. Khép lại sau trong thân thể nhiều lít nha lít nhít tuế nguyệt vết tích, tuổi nhỏ không còn, thành bây giờ cái bộ dáng này. Đây cũng là vì gì có người thành thánh lúc rất trẻ trung, nhiều năm sau lại dần dần già đi nguyên nhân. Thành thánh đằng sau tuế nguyệt bất xâm, trường sinh cửu thị. Nhưng nếu thụ thương, thân thể không còn biến mãn, tuế nguyệt có thể xâm, thời gian ngắn khép lại ảnh hưởng không lớn. Nếu là thương thế tiếp tục 10 năm thậm chí trăm năm, liền sẽ đánh lên vung đi không được thời gian vết tích, hình dạng già đi. Lý Dạ thông qua hiện trường đám người xì xào bàn tán biết được, đối phương là Tử Điện tộc hai vị lao tổ tông một trong, thực lực cực mạnh. Người không cần biết. Lý Dạ đáp lại, nhẹ lướt đi. Lưu lại Tử Điện tộc một đám cao tầng tại nguyên chỗ ngẩn người. Bọn hắn sống đến từng tuổi này, còn lần thứ nhất gặp được không cho mặt mũi như vậy người. Đây chính là vực tôn sao? Ngay cả Tử Điện tộc mặt mũi đều nói không cho liền không cho. Thế nhân tiến một bước ý thức được vực tôn hai chữ hàm kim lượng. Đó là chân chính có thể bốc đồng một liếng, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, vô luận thân ở phương nào đều có thể đi ngang. Có người muốn khóc vô lệ. Chính là nữ tử áo đen ở nhà kia khách sạn lão bản, nữ tử áo đen ở gian phòng toàn bộ bị lực lượng của hai người phá hủy, tổn thất nặng nề. Khách sạn lão bản không dám nói gì, giờ phút này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Hưu. Đột nhiên, một vật bay tới, phát ra ánh sáng chói mắt, đi vào khách sạn lão bản trước mặt. Vũ khí. Mọi người kinh hô, ánh mắt cực nóng. Thư không vang vọng Lý Dạ thanh âm, đủ bồi thường ngươi tổn thất đi. Khách sạn lão bản là cái mập mạp trung niên nhân, làn da trắng nõn, trường bào chỉnh tề, xem xét chính là cái coi trọng người. Hắn trong nháy mắt ngốc trệ, kích động đáp lại nói, đủ đủ đủ, thánh tôn quá khách khí, ngài cho nhiều. Vương thánh, chính là thánh đạo tam cảnh cuối cùng nhất cảnh. Còn tại thánh đạo trong lĩnh vực, thời kỳ thượng cổ, mọi người thường thường lấy thánh tôn để diễn tả đối với vực tôn tôn kính. Vực tôn, thánh đạo tam cảnh xưng tôn vô thượng giả. Nguyên lai là vị kia cho ra bồi thường a. Có người trà sát đem mồ hôi lạnh, hơi kém nghĩ lầm trên trời rơi xuống cơ duyên, động thủ cấp đoạn. Còn tốt không có động thủ, nếu không đại khái chết như thế nào cũng không biết. Trong phòng, Độc Cô Minh Ngụy nhìn xem mất mà được lại thịt long chi, kích động không thôi. Thịt long chi cánh tay lớn, toàn thân trong suốt, nội bộ phiếm hồng, dược khí giống như huyết dịch lưu động, bàng bạc tinh khí bốc lên bừng bừng, lưu động cực mạnh thần vận. Ước chừng hơn 10 cân. Độc Cô Ba Thiên trực tiếp chém xuống một nửa đưa cho Lý Dạ, xem như thủ lao. Độc Cô Minh, ngươi khách khí. Lý Dạ nói ra, cảm giác mình không quá cần. Đã tiếp cận thật nhiều phó luyện chế long hồn đan cần có tài liệu. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, một mã là một mã. Không có ngươi chúng ta vĩnh viễn đoạt không trở về thịt long chi, nói như thế hay là chiếm ngươi tiện nghi. Độc Cô Ba Thiên nói, thái độ kiên định. Độc Cô Diệu Âm cũng khuyên Lý Dạ nhận lấy. Thịt long chi phẩm chất quá cao, lấy bọn hắn tu vi, một lần kéo xuống một điểm nhỏ mà liền có thể. Cái này một nửa cũng đủ dùng dùng rất nhiều năm. Tốt ta, vậy ta cũng cùng các ngươi trao đổi một vật. Lý Dạ đáp ứng, rút ra nữ tử áo đen thể nội một đầu tiên vương tinh khí, chém xuống hơn phân nửa đưa cho hai huynh muội. Hai người đọc dung, nhưng từ chối nhã nhặn. Cái này quá chất quý, vô công bất thụ lộc, chúng ta không thể nhận. Độc Cô Diệu Âm nói, nếu không có các ngươi, ta lần này rất có thể bỏ lỡ nữ tử này, cho tương lai chôn xuống không thể đoán được thai hoàng ẩm. Các ngươi nhất định phải nhận lấy. Lý Dạ đạo, thái độ kiên định. Đã ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng không tốt quá vô tình, vậy liền cố mà làm nhận lấy tốt. Độc Cô Diệu Âm gặp từ chối không xong, thoải mái nhận lấy. Nàng khuynh quốc khuynh thành, tiên khí bồng bền, cười lên một đôi sáng tỏ mắt to phảng phất biết nói chuyện giống như, không nói ra được linh động. Có thể nói mị lực bắn ra bốn phía. Lý Dạ hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là Độc Cô Diệu Âm, rút không lạnh cho người ta đến cái nhỏ trò đùa, khi thì tiên khí bồng bền, khi thì dịu dàng đại khí, khi thì nhí nha nhí nhảnh. Lý Dạ tại khách sạn này mở cái gian phòng ở lại, suy nghĩ khẽ động, trở về chuyến luyện thi viện. Đem thu tập được long hồn đan cùng thần hư đan cần thiết vật liệu ném vào lò đốt sát luyện. Chúng đạt được 156 khỏa long hồn đan, 108 khỏa thần hư đan. Làm xong đây hết thảy đã là sáng sớm. Lý Dạ lại lấy ra thanh kia cổ cầm, khóc nỉ non. Đan này tiên khí, dính qua địch tiên huyết dịch tiến vào trong thủy biến. Một khi lộ sát thành công, chính là tiên vương khí. Loại tình huống này phi thường hiếm thấy. Bá Vương cũng biểu thị, muốn trợ nó thủy biến, trừ phi nhiều cho ăn một chút tiên huyết. Khóc nỉ non, ngươi nhất định phải thành công a. Lý Dạ nói nhỏ, cùng nữ tử áo đen một trận chiến để hắn chân chính ý thức được tiên vương khí tầm quan trọng. Ngay sau đó đem vạn đạo chân quân tiên huyết nhỏ xuống trên cổ cầm. Đốt. Dây đàn nhuốm máu, phát ra yếu ớt ánh sáng, vạn đạo chân quân tiên huyết lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị cổ cầm hấp thu. Tiếp lấy quang mang nội liễm, nó tiếp tục thuế biến đi xuống. Không biết phải chăng là ảo giác, Lý Dạ phát hiện cổ cầm giống như bắt đầu phát ra nhàn nhạt linh tính. Cảm giác xác suất thành công rất lớn a. Ta xem một chút có thể hay không tìm càng nhiều tiên huyết cho ngươi. Lý Dạ khẽ vuốt cổ cầm, đem nó một lần nữa thu nhập hàng nhái Chư Thiên Tháp bên trong. Hắn dự định ở chỗ này tu chỉnh một phen, ngay sau đó liền muốn xuất ra một sợi hoàng kim lão tặc tiên vương tinh khí tu hành. Đột nhiên nghĩ đến từ nữ tử áo đen trong tay cướp được thanh đồng cổ đăng. Kết quả là trước tiên đem cổ đăng lấy ra, cẩn thận nghiên cứu. Trực giác của hắn cảm giác chiếc đèn này không tầm thường, cất giấu bí mật. Chương 1130 tinh thánh cửu trọng thiên đại viên mãn, 1, chương 1130 tinh thánh cửu trọng thiên đại viên mãn, 1, Lý Dạ tưởng tận xem xét đèn đồng, nó kiểu dáng phong cách cổ xưa, toàn thân là luyện hóa trạng, phía trên khắc họa lấy rất nhiều cùng loại đạo gia ký hiệu, lại như là yêu tộc đặc hữu một loại nào đó ký hiệu thần bí. Có loại cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Bấc đèn xích hồng, cầm ở trong tay chiếu nặng. Lý Dạ nếm thử rót vào thần ma chi hỏa, bấc đèn sáng lên, như một vầng mặt trời bộc phát, tiên hỏa hừng hực, trong nháy mắt đem trong căn phòng không khí tính cả linh khí toàn bộ đốt làm. Hư không đổ sụp, không gian, thời gian nhao nhao rung loạn. Lý Dạ gian phòng trong nháy mắt hóa thành một mảnh chân không. Thần ma chi hỏa rót vào đèn đồng, biến thành một loại có vô cùng kinh khủng công kích thần bí hỏa diễm. Cảm giác không kém gì trong truyền thuyết Phượng Hoàng chân hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa, U Minh quỷ hỏa, Thái Dương chi hỏa, Địa Ngục chi hỏa các loại. Lý Dạ nghĩ, đưa tay hóa ra một loại phổ thông hỏa diễm rót vào ở trong, uy lực mặc dù cũng mạnh, nhưng so với thần ma chi hỏa thuốc dục hiệu quả yếu đi gấp trăm lần. Lực bộc phát cũng kém xa tích tắc, nhưng trên bản chất so trong truyền thuyết thập đại tiên hỏa cũng chỉ yếu đi một bậc. Hắn lặp đi lặp lại quan sát, nếm thử, khống chế sức mạnh, để đèn đồng bảo trì một chút ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, coi ảo diệu. Có phá trướng, phá huyễn chi kỳ hiệu, vạn tà bất xâm. So ta trước mắt tiên nhãn cường đại. Hắn đạt được kết luận như vậy, lại cau mày nói, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy nó không giống một kiện binh khí, tiên hỏa công kích chỉ là nhân tiện năng lực. Nó chân chính năng lực không phải công kích. Đèn đồng hóa thành quang diễm bất hủ thần tính sung túc, đạo vận nồng đậm, Lý Dạ lấy trước mắt giai đoạn thiên nhãn nhìn không thấu. Nhưng hắn phát hiện, đèn đồng không có khí linh, có thể lại không có bị hao tổn vết tích, đại biểu nó vốn chính là dạng này. Không có khí linh tiên khí a, lấy hắn thuộc tính lực lượng thôi động sẽ như thế nào? Lý Dạ ý tưởng đột phát, cảm giác đây khả năng không phải một chiếc đúng nghĩa đèn. Kết quả là điều động thủy thần ma lực thôi động. Hắn không dám chủ quan, mà là cẩn thận từng ly từng tí rót vào một tia, cẩn thận quan sát, bức đèn không có bộc phát trong dự đoán thần thủy chi lực. Thần ma chi thủy rót vào đi bảo, sau một khắc liền chuyển hóa thành bất hủ tiên hỏa mầm. Bởi vì thần ma chi thủy bản chất cường đại, chuyển hóa thành ngọn lửa không kém thần ma chi hỏa thôi động hóa thành hỏa diễm vi lực. Lý Dạ lại nếm thử hoàng kim thần ma chi lực, một thần ma lực, thổ thần ma lực các loại, vô luận bất luận thuộc tính nào lực lượng rót vào thanh đồng cổ đăng, bất đèn toàn bộ chuyển hóa thành ngọn lửa. Không bài xích mặt khác thuộc tính lực lượng, nhưng có duy nhất thuộc tính đặc tính. Lý Dạ nói nhỏ, cảm giác đây là một chiếc quái đăng. Hắn ý tưởng đột phát, như lấy không thuộc tính hỗn độn lực thôi động, sẽ hóa thành cái gì đâu? Hắn triển khai nếm thử, một sợi hỗn độn khí rót vào, kết quả hay là hóa thành loại kia hỏa diễm xích hồng. Không thuộc tính hỗn độn khí tại đèn đồng chuyển hóa bên dưới cũng có thuộc tính. Lý Dạ cuối cùng đem đèn đồng thu vào. Quan sát gia tộc hoàng kim tứ đại vực tôn tiên khí, ba thanh kiếm, một mặt hoàng kim kính. Hoàng kim kính uy lực Lý Dạ kiến thức qua, phát ra kính quang so tiên kiếm còn sắc bén, nó tựa hồ còn có năng lực khác. Lý Dạ hoài nghi nữ tử áo đen có thể từ hán hà bên trong thuận lợi đi ra, vậy vào chính là hoàng kim cảnh lực lượng. Đáng tiếc những này tiên khí đều là gia tộc hoàng kim huyết mạch vật chuyển thừa, chính mình tiểu ngũ hành tỏa thiên luyện hồn đại trận cũng khó có thể luyện hóa. Ba miệng kiếm thuộc về thượng phẩm tiên khí, hoàng kim cảnh chính là cực phẩm tiên khí, hoàng kim lão tặc thật cam lòng a. Lý Dạ nghĩ thầm, trên người hắn có không ít gia tộc hoàng kim tiên khí, nhưng cũng không đủ tiên giai tẩy linh dịch, tạm thời còn không cách nào sử dụng. Để cho ta cảm thụ chút hoàng kim lão tặc tiên vương tinh khí hiệu quả như thế nào đi. Lý Dạ trong mắt hiện vẻ mong đợi, lấy ra một đoạn hoàng kim lão tặc tiên vương tinh khí ăn vào. Cho dù chỉ có một tiểu tiết, bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là cực kỳ bằng bạc, nếu là nổ tung đủ để bao trùm một tòa tinh cầu, để tinh cầu nồng độ linh khí ngắn ngủi tăng lên mấy cái đẳng cấp. Giờ phút này tiến vào Lý Dạ thể nội, nó vẫn như cũ ngưng tụ không tan, như là như thực chất. Oanh. Lý Dạ điều động bất hủ ý chí, vận chuyển thần ma công pháp điên cuồng hấp thu đứng lên, tiên vương tinh khí chấn động, mảng lớn tiên vụ bị Lý Dạ công pháp rút ra, hóa thành bàng bạc năng lượng, thuận kinh mạch lưu chuyển. Trong mấy mắt, hắn toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, tiên quang lượn lờ, đạo vận nồng đậm, phảng phất một tôn tiên thánh. Tiên vương tinh khí phẩm chất quá cao, không chỉ có bàng bạc năng lượng, còn có lực lượng sinh mệnh. Lý Dạ cảm giác mình bản nguyên tăng lên, thần tính tăng vọt, tất cả xương cốt rung động, phát ra ánh sáng chói mắt. Phía trên hoa văn khôi phục, tiên tiên ký hiệu mãnh liệt, thần thể dị tượng kìm lòng không được bộc phát ra. Thần long, tiên hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân, kim sĩ đại bằng, đằng rắn, câu trần các loại cổ kim tiên cầm thần thú xen lẫn thành hình, vô tận tinh thần, mấy triệu nhật nguyệt có thứ tự chảy xuôi, trong phòng sát na triển khai một bức vũ trụ hình. Vũ trụ sắc trời mãnh liệt, doa người không gì sánh được. Không hổ là tiên vương tinh khí, thần thể đang trưởng thành. Tinh thần của ta cảm giác trở nên không giống với lúc trước, cùng loại lò đốt sắc đốt ra thi thể tinh túy, nội tính tăng lên rất nhiều. Lý Dạ kích động, điên cuồng luyện hóa tiên vương tinh khí. Tu vi cấp tốc tăng lên. Hoàng kim tiên vương bàn cho thập tam vực tôn tinh khí lúc nói qua, tiên vương tinh khí sẽ thôi động bọn hắn nội tính tăng gọn. Lý Dạ cảm nhận được, mặc dù không như đốt thi lô đốt ra thi thể tinh túy hiệu quả, hay là so với chính mình bình thường nội tính mạnh, trong nháy mắt trong lòng liền sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Tại bất hủ cảnh ý chí phụ trợ bên dưới, Lý Dạ hấp thu tiên vương tinh khí tốc độ rất nhanh, thể nội tiếp cận viên mãn tinh không càng phát ra tràn đầy đứng lên. Trọng yếu nhất chính là tiên vương tinh khí mang tới bản chất thủy biến, thể nội thần tính càng mạnh, thần thể uy lực càng lớn. Chương 1130 tinh thánh cựu trọng thiên đại viên mãn 2, chương 1130 tinh thánh cựu trọng thiên đại viên mãn 2, Lý Dạ thần thể dị tượng so với hắn pháp lực tăng trưởng còn nhanh, đơn giản muốn đè nát vạn cổ thanh thiên giống như khủng bố. Hắn không biết phải chăng là ảo giác, cảm giác mình thần thể dị tượng tựa hồ dung nhập từng kia tiên vương uy áp, không cách nào so sánh, nhưng uy áp trình độ bắt đầu hướng hắn bất hủ cảnh ý chí làm chuẩn. Mặt khác, Lý Dạ nguyên thần tiểu nhân cũng tại vận chuyển kiếm điện tâm pháp, hút vào tiên vương tinh khí, lớn mạnh bản thân, nguyên thần bản chất mạnh hơn. Rất nhanh, cái này sợi tiên vương tinh khí liền bị Lý Dạ hấp thu. Tu vi tăng vọt một mảng lớn, sắp đi vào tinh thánh cửu trọng thiên hậu kỳ cảnh. Hắn đem còn lại lấy ra, nuốt vào, điên cuồng luyện hóa. Rầm rầm rầm. Lý Dạ dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân quấn quanh lấy càng lúc càng nồng nặc tiên thiên tinh khí, sợi tóc bay lên, giống như một tôn tiên hai, huyết khí cũng theo tăng lên. Hắn bên ngoài cơ thể quấn quanh thần thể dị tượng càng thêm chói mắt. Trong căn phòng cảnh tượng có thể xưng kinh thế hai tụ. Ầm ầm. Không dài thời gian, Lý Dạ thân thể chấn động, tu vi đột phá, đi vào tinh thánh cựu trọng thiên hậu kỳ cảnh. Thể nội tinh không tu vi tới gần bão hòa. Lý Dạ toàn thân tinh khí tràn đầy, cường đại trước này chưa từng có. Nguyên thần của hắn, pháp lực, thể phách đều là đang thăng hoa. Hai ngày hai đêm sau, hoàng kim lão tặc một đầu bán tiên vương tinh khí triệt để hóa thành Lý Dạ đạo quả một bộ phận. Thể nội tinh không bão hòa, tu vi đi vào tinh thánh đại viên mãn cảnh, thần thể dị tượng cô đọng như là thực chất, như một tòa chân chính vũ trụ vờn quanh bên người. Tràn ra cái thế bị áp, dung nhập hoàng kim lão tặc tiên vương tinh khí sau triệt để trở nên không giống với lúc trước. Lý Dạ cảm giác vực thánh bắt trọng thiên lĩnh vực đều chưa hẳn so ra mà vượt. Đại viên mãn hắn thì thào nói nhỏ, có chút cảm khái. Rốt cục đi đến một bước này, sau đó chính là thể nội tinh không hướng tinh vực chuyển hóa. Quá trình này không cách nào một lần là xong, cần thời gian thôi động. Gấp không được. Bất quá Lý Dạ phát hiện thể nội tinh không đã có một chút xíu chuyển hóa dấu hiệu, qua một thời gian ngắn liền sẽ chân chính chất biến. Trong lòng của hắn vô cùng chờ mong, lấy thần niệm quét mắt hàng nhái chư thiên tháp bên trong nhập làm, nàng còn tại hấp thu hoàng kim lão tặc tiên vương tinh khí. Tu vi tăng trưởng rất nhanh, thần niệm cũng tăng lên không ít. Hẳn là dùng qua thần hư đan. Lý Dạ không có quấy rầy, lặng yên đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi biết không? Hai ngày trước Hán Hà đại chiến, một vị tuổi trẻ vực tôn giết một vị khác tuổi trẻ vực tôn, oanh động dung thành. Nghe nói từ điện tộc cao tầng tại vị kia tuổi trẻ vực tôn trước mặt đều cùng cháu trai giống như đâu. Là đâu? Từ điện tộc cường thế đã bao nhiêu năm, khi nào bị người trả đạp qua quy tắc? đối mặt vị kia thánh tôn, không thể không thấp kém cao quý đầu lâu. Đúng nha, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói vị kia thánh tôn còn tại trong thành đâu, từ điện tộc cao tầng một câu không dám nói. Lại là đêm khuya, trên đường so hai ngày trước náo nhiệt rất nhiều, khắp nơi đều là nghị luận mấy ngày trước đây trận đại chiến kia thanh âm. Không ít người mộ danh mà đến. Dòng thành phi thường náo nhiệt, tuần pháp giả so ngày thường nhiều gấp hai. Lý Dạ vừa ra khỏi cửa liền nghe đến hai tên thiếu nữ đàm luận sự tích của mình, hắn cười, dung nhập đám người. Một lát sau xuất hiện tại Hán Hà. Kết quả người ở đây càng nhiều, tiếp cận sau nửa đêm, hay là tiếng người huyên áo. Hán Hà xuyên qua hơn phân nửa tòa thành, dài ước chừng 6-7 năm ánh sáng tả hữu, dòng thành nhân khẩu lại nhiều, cũng không có khả năng đem Hán Hà chật ních. Tương đối hay là an tĩnh rất nhiều. Lý Dạ đi ra chính là tìm kiếm cây gừa yêu tiên binh khí cùng thân gia, tỉ như Độc Cô Minh Muội tìm tới tòa kia tàn phá động thiên giống như địa phương. Nào có thể đoán được dòng thành hôm nay nhân khẩu có chút nhiều, Lý Dạ cơ hồ bị đám người đẩy đi tới Hán Hà biên giới. Cây gừa yêu tiên pháp lực tuyệt thế, độ tiên vương cấp thất bại. Binh khí của hắn khó lường a. Lý Dạ nghĩ thầm, có thể độ tiên vương cướp, cây gừa yêu tiên binh khí hẳn là chuẩn tiên vương cấp tạm biệt đi, nghe nói là một cây đao. Lý Dạ tiên khí tuy nhiều, nhưng đại bộ phận cũng không thể dùng. Nếu có thể tìm tới cây gừa yêu tiên đao, liền không thể tốt hơn. Chỉ là thanh đao kia ở chỗ nào? Hắn vòng quanh Hán Hà biên giới đi tới, thần nhị thông chợt nghe nhàn nhạt tiếng khóc lóc, thê thê thảm sảng, để cho người ta rất khó chịu. Quỷ quái, oan hồn. Hắn ngẩn người, cẩn thận tìm kiếm, phát hiện thanh âm này nơi phát ra vậy mà tại rộng lớn Hán Hà bên trong. Hẳn là Hán Hà dưới đáy có đã từng người vẫn lạc tàn hồn bất diệt. Là Đào Minh. Lý Dạ cẩn thận lắng nghe, nhận ra thanh âm bản chất, biểu lộ nghiêm trọng. Cây gừa yêu tiên yêu đao vậy mà tại đáy sông. Hán Hà có rất nhiều dày đặc sắt thái truyền thuyết, thượng của một vị nào đó chân tiên đều bị vây 100.0005. Hắn không quá muốn chạm nơi này. Kết quả cây gừa yêu tiên yêu đao hư hư thực thực vây ở đáy sông. Lý Dạ lập tức do dự. Hắn không cách nào coi nhẹ một kiện chuẩn tiên vương khí, nhất là cái này chuẩn tiên vương khí khả năng bị trực tiếp thu phục, sử dụng. Hán Hà rất lớn, thanh âm rất xa. Lý Dạ cân nhắc được mất, dọc theo bờ sông tìm kiếm thanh âm vị trí chính xác, xuống không được đi khác nói. Cuối cùng, hắn tìm được. Nhưng hiện trường bị một đám cao lớn thu cạnh hán tử ngăn lại, tu vi lại là thuần một sát chuẩn vực cảnh. Huynh đài, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, đi ra đi. Trong đó một tên ánh mắt có chút sắc bén hán tử đối với Lý Dạ đưa ra cảnh cáo, ôm vào trong ngực đao nửa ra khỏi vỏ. Lấp lóe ánh sáng sắc bén, lại là lấy một loại hy hữu vực kim rèn đúc mà thành. Trong đám người này còn có vị thiếu nữ áo xanh, dáng người tinh tế như liễu, cầm trong tay một ngụm đẹp đẽ bảo kiếm, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt u lãnh. Cả người an tĩnh phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Vực thánh. Lý Dạ khẽ nhíu mày, nhìn thấy bị bọn hắn nhốt lên địa phương, một tên nữ tử áo trắng đứng ở nơi đó, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiến hành một loại nghi thức cổ xưa. Còn không đi. Dung thành gia vị vực tôn, phấn chấn lòng người, nhưng sẽ không coi là từng cái đều là vực tôn đi, thay vào tiến bảo. Cầm đầu đại hán chào phúng nói: Chương 1131 Thiên nữ Cảnh Lâm, 1, chương 1131 Thiên nữ Cảnh Lâm, 1, Hán Hà hai bên bờ là dòng thành trung tâm, khu vực phồn hoa nhất. Khách sạn, tiểu lâu, các loại chỗ ăn chơi chặt chẽ tương liên, nhân khẩu tương đương dày đặc. Sau một khắc, lại xuất hiện mấy tên người xa lạ cùng Lý Dạ cùng một chỗ bị ngăn cản. Về sau mấy người một mặt mờ mịt, biết được sự tình từ đầu đến cuối sau giận tím mặt. Hán Hà chính là khu vực công cộng, đối phương vậy mà tại nơi này liền quan ngăn, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Chủ nhân có lệnh, tự tiện xông vào nơi đây người giết không tha. Nữ tử áo trắng cách đó không xa, một tên thị nữ hồng y lạnh lùng mở miệng. Giết không tha? Các ngươi cho là mình là hai ngày trước vực tôn sao? Khẩu khí thật lớn. Loại ngữ khí này khiến mọi người càng thêm phẫn nộ. Các ngươi muốn cùng cảnh gia là được sao? Đại hán trực tiếp buộc xuất thân phận. Mấy người nghe xong sắc mặt đại biến, cảnh gia? Là cái kia ẩn thế tiên vương tộc đàn cảnh gia a? Lại là bọn hắn, thượng cổ trung kỳ thời kỳ tiên vương gia tộc, suy sụp qua, ẩn nút ẩn thế khôi phục nguyên khí. Gần trăm năm mới xuất thế, nghe nói khôi phục không tệ, trong tộc cao thủ nhiều như mây, sâu không lường được. Lý Dạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương còn có loại này lai lịch. Một tòa ẩn thế tiên vương thế gia, khí tức thật mạnh, vượt thánh lục trọng thiên sơ kỳ cảnh. Phía trước chẳng lẽ là trong truyền thuyết cảnh gia tiên chi tiêu nữ cảnh lâm trưởng công chúa? Lúc này, có người nhận ra phía trước nữ tử áo trắng cảnh giới, cũng chính là một đám đại hán chủ nhân, trong lòng có suy đoán, không khỏi kinh hãi một tuyệt. Trăm năm trước cảnh gia hoành không xuất thế, ngắn ngủi mấy năm liền thanh danh lên cao, rất lớn một bộ phận nguyên nhân bắt nguồn từ vị kia cảnh lâm trưởng công chúa. Nàng lấy một kiện tiên khí là ban thưởng, thiết lôi đài, ước lượng thiên hạ anh kiệt, vô số thiên tài, các tộc truyền nhân, vương triều hoàng tử, công chúa nhao nhao tham chiến, toàn bộ bại trận, thất bại tan tác mà quay trở về. Trận chiến này bị thế nhân xưng vạn tộc thiên kiêu chiến. Tin tức quyết tán ra đến sau, toàn bộ tiên vương lộ hoành động. Cảnh lâm trưởng công chúa nhất chiến thành danh, cảnh gia danh tiếng vang xa. Sau đó không ít tộc đàn đến từ điện tộc cầu hôn, cảnh lâm trưởng công chúa tâm cao khí ngạo, ngược lại là không có cự tuyệt. Chỉ là nói lên điều kiện để vạn tộc nhìn mà sinh e sợ. Nàng xưng đời này chỉ gả tiên đế. Thật sự là nàng a, vạn tộc đệ nhất thiên nữ. Càng nhớ kỹ trăm năm trước cảnh lâm trưởng công chúa một câu ta muốn thành tiên, chiến thiên hạ anh kiệt lấy chứng đạo tâm sao mà chán quá thay. Ta cũng đã được nghe nói, vị này tiên nữ tâm cao khí ngạo, dưới mắt xuất hiện ở đây, sẽ không cần tìm kiếm cây gừa yêu tiên bảo tàng đi. Rất có thể, thiên nữ cảnh lâm tài hoa tung hành, đảm phách kinh người, trăm năm qua sống qua rất nhiều tại người khác xem ra hẳn phải chết chi cấm địa, nàng đều đi ra, nhất chật vật một lần cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. cho đến trước mắt còn không có nàng làm không được sự tình. Mặt khác, nghe nói nàng tinh thông không gian đại đạo, tạo nghệ phi phàm. Từ điện tộc tiên vương cũng nhức đầu hắn hả, sẽ không thật làm cho thiên nữ cảnh lâm thành công đi. Phi thường có khả năng, lâm gia thiên nữ lâm nguyệt giã tâm bừng bừng, bao nhiêu năm rồi tìm hiểu đạo giới huyền bí, muốn trở thành tiên vương lộ đệ nhất thiên tài. Nhưng mà thiên nữ cảnh lâm một mực là nàng bước không qua núi lớn. Mấy người bàn tán sôi nổi. Thiên nữ cảnh lâm chính là một vị giàu có sắc thái truyền kỳ kỳ nữ tử, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ. Nghe nói nàng nộ tính phi phàm, học rộng tài cao, tinh thông luyện đan, trận pháp, cấm chế, luyện khí các loại nhiều loại thủ đoạn. Tu luyện thần thông càng là vượt qua 10 loại, vạn tộc thiên tiêu chiến bên trong thi triển qua 1-2 loại liền để vạn bực thiên tài khó mà chống đỡ. Thậm chí hiện học hiện mại, lấy đối phương tuyệt chiêu phản bại đối phương, tương đương không hợp tối thượng. Trận chiến kia kinh động đến tiên đường, cũng làm ra đánh giá, nếu như tương lai không người thành tiên, thiên nữ cảnh lâm chính là duy nhất chân tiên. Nếu như tương lai vô đế, thiên nữ giáng lâm chính là duy nhất nữ đế. Đây là thượng thiên chi nữ. Đánh giá như vậy để tiên vương lộ các tộc thật lâu không cách nào bình phục. Mặt khác, thiên nữ cảnh lâm thiên hương quốc sắc, tiên khí bồng bền, như từ tiên đạo đi ra sinh linh. Nữ tử trước mắt mặt trái xoan, mắt to, ngũ quan lập thể đẹp đẽ, mắt ngọc mày ngài, dáng người cao gầy, rất phù hợp trong truyền thuyết tướng mạo. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là nàng, khó trách dám ở dông thành nói ra giết không tha mấy chữ. Không nói qua trương chút nào, hán hà một trận chiến trước nếu như nói có người dám trà đạp dông thành quy tắc, như vậy người này nhất định là thiên nữ cảnh lâm. Nàng tại dông thành giết người, từ điện tộc thật đúng là không dám đem nàng thế nào. Lý Dạ hơi kinh ngạc. Hắn nhìn ra phía trước nữ tử áo trắng không đơn giản, không nghĩ tới cao minh như vậy. Các ngươi biết còn rất nhiều thôi, đã như vậy, ta cho phép các ngươi đứng xa nhìn chủ nhân nhà ta thu lấy cây gừa yêu tiên bảo tàng hành động vĩ đại. Cầm đầu đại hắn nói, thừa nhận cảnh lâm thân phận, ngôn ngữ tương đương tự tin, cho là nhà mình chủ nhân nhất định sẽ thành công. Nàng việc cần phải làm xưa nay sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ ra vị tuổi trẻ của tôn. Có người nhỏ giọng nói, không phải nhằm vào thiên nữ cảnh lâm, thuần túy không quen nhìn những người hầu này cáo mượn oai hùng diễn xuất. Đại hán lỗ thai rất linh, cười nhạo nói, tuổi trẻ của tôn. Ai biết năm không tuổi trẻ. Tay hắn cầm kình thiên côn, nói không chừng là kình thiên cung mộ thay mặt tổ sư sống tiếp được, hậu tích bạc phát, phản lao hoàn động. Hán hà một trận chiến, không chỉ có Lý Dạ nổi danh, liên quan kình thiên cung cũng nổi danh. Nghe nói hai ngày này không ít tiên vương tộc đàn mang theo trọng lễ bái phỏng, cùng không ít môn phái biểu đạt muốn phụ thuộc ý nghĩ của bọn hắn, thành ý mười phần. Mọi người không phản bắt được, dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua vị kia bậc tôn, đều là tin đồn. Đại hán biểu lộ càng thêm đắc ý ầm ầm. Phía trước, thiên nữ cảnh lâm trên thân tràn ra từng luồng áp lực mênh mông, hai tay không ngừng huy động, vạn trượng gợn sóng xung ra, bao trùm hán hà hà mặt. Bình tĩnh mặt sông phá toái, bị cảnh lâm cách không dẫn dắt, kịch liệt chuyển động đứng lên, hình thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Cuối cùng vòng xoáy chạm đến một cỗ khó lường lực lượng, ầm vang vỡ nát, mặt sông khôi phục lại bình tĩnh. Thiên nữ cảnh lâm không hề từ bỏ, ngược lại thi triển một loại âm nhu kình lực, thẩm thấu vạn vật bình thường, phá vỡ mà vào mặt sông. Sau khi thất bại, lại đổi một loại cương manh trường lực, muốn chấn mặc đáy sông bình thường. Nhìn thấy người bọn họ hoa mắt thần mê, nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng cổ tiên thần cung thất truyền tuyệt học huyền ba công, đó là vũ đế đế hậu thái âm miên trưởng, đan đế tuyệt học một trong long dương quyền. Bất quá tựa như là không trọn vẹn. Hiện trường có kiến thức rộng rãi hàng người, nhận ra thiên nữ cảnh lâm thi triển đủ loại thủ đoạn, mỗi một loại có thể sừng kinh thế hai tụ, lai lịch to lớn. Ngay sau đó, mọi người nhận ra đối phương ngay tại thi triển thủ đoạn cũng không đơn giản. Hư hư thực thực nguồn gốc từ thời đại thái của một môn huyền công, Hấp Thiên Đại Pháp. Đây là một môn tuyệt thế đế công. Cảnh gia tị thế mấy chục năm, dùng cái gì có nhiều như vậy thất truyền tuyệt học. Trong năm qua thiên nữ cảnh lâm tiến vào rất nhiều hiểm địa, cấm khu, rất có thể từ những địa phương kia mang ra. Nói như vậy, nàng tìm tới qua ngày xưa đan đế di tích, vũ đế chi đế hậu truyền thừa còn xuất lại. Vật ký này mọi người bàn tán sôi nổi, sợ hãi than phục. Chương 1131 thiên nữ cảnh lâm 2, chương 1131 thiên nữ cảnh lâm 2, có người biểu lộ ngưng trọng, thiên nữ cảnh lâm khả năng thật muốn thành công, truyền thuyết Hấp Thiên Đại Pháp vô hình vô tướng, không, có gì không phá, bát đại tinh thông. Tiên binh đều có thể lặng yên thẩm đấu, từ nội bộ đem khí linh vỡ nát, giết chết. Thiên nữ cảnh lâm cực có thể muốn phá mất cây gừa yêu tiên còn sót lại đáy sông trùng điệp không gian, ta không có đoán sai, công lực của nàng khả năng thẩm thấu đáy sông hơn phân nửa khu vực. Lý Dạ nghe được loại này ngôn luận, chấn kinh văn phần. Cái gọi là Hấp Thiên Đại Pháp lợi hại như vậy a? Hắn có chút không tin, có lẽ Hấp Thiên Đại Pháp hoàn toàn chính xác có thể phá cây gừa yêu tiên pháp, nhưng thiên nữ cảnh lâm chưa chắc có loại kia công lực. Phải biết, cây gừa yêu tiên trước khi vẫn lạc thế nhưng là chuẩn tiên vương cảnh giới. Cảnh lâm lưu lợi có lẽ có khả năng, nhưng lấy bực này bá đạo phương thức phá một vị chuẩn tiên vương pháp, tuyệt đối không thể nào. Hắn không có khô nhiều đối phương, đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Mắt thấy chủ nhân thi pháp, các ngươi thật sự là có phúc được thấy. Chủ nhân hành động vĩ đại đem lần nữa hoành động bản tộc. Hắc hắc, hôm nay thấy hết thảy, đủ để cho các ngươi thổi tới chắc trái bối, đến lúc đó đừng quên sách ta, nếu không có lao tử khoan hồng độ lượng để cho các ngươi lưu lại quan sát, nào có phúc khí này. Cầm đầu đại hán thỉnh thoảng mở miệng, ngôn ngữ ngạo khí, nghe được mọi người tương đương không chào đón. Lý Dạ đều cảm thấy chói tai, hơi kém cho hắn đến một cái ngủ quyền để hắn an tĩnh một lát. Tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên nữ cảnh lâm tiến triển. Đối phương khí cơ càng phát ra cường đại, thần niệm đều thấy không rõ, mơ mơ hồ hồ giống như một tôn tiên nữ. Lý Dạ nhưng nhìn ra cái kia cảnh lâm đã đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, nàng tại thu lực, nhưng tựa hồ có chút cố hết sức. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, hán hà non nửa mà sông nổ tung, bao trùm 3 năm ánh sáng tả hữu. sông sóng ngút trời, nếu không có tận thủy long đủ bay lên không. Trang diện không nói ra được bao la hùng vĩ. Xảy ra chuyện gì? Nơi xa hoàn toàn không biết gì cả, đám người đều thất sắc. Chỗ gần người vây xem thì là lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là thành công. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, phù một tiếng, bọn hắn nhìn thấy thiên nữ Cảnh Lâm thổ huyết lùi lại, thân thể mềm mại lảo đảo, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Tiểu thư, bên người nàng có mấy tên thị nữ, nhao nhao tiến lên nâng. Thiên nữ Cảnh Lâm khoát tay áo, ra hiệu chúng nữ lui ra, thở dài, không phải là ta không phá hết, đáng tiếc khiếm khuyết mấy phần công lực. Nàng đẹp như tiên nữ, gương mặt bình tĩnh, không có nhục chí. Giữa lông mày ngược lại mang theo vài phần tự tin cùng ngạo khí, cho là tiếp qua trăm năm tất phá cây gừa yêu tiên đáy sông không gian. Loại này tinh thần phấn chấn để chứng kiến nàng người thất bại thăng không dậy nổi một tia trào phúng ý nghĩ, ngược lại dâng lên nồng đậm kính nể. Vị huynh đài này, chủ nhân nhà ngươi đều thụ thường, mau đi xem một chút đi. Ngươi làm cái gì? Chủ nhân nhà ngươi thất bại, ta cũng có thể tiến lên nhìn một chút đi. Chủ nhân nhà ta đều thất bại, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ? Lý Dạ muốn lên trước, lại bị đại hán lần nữa ngăn cản. Chưa chắc không thể. Hắn nói ra. Đại hán mở người, không nghĩ tới gia hỏa này thật cùng chủ nhân đánh một dạng chủ ý tại chủ nhân thất bại tình huống dưới, kiên trì nếm thử. Tây cửa yêu tiên bảo tàng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách nếm thử, ngươi đi ra cho ta. Một bên nữ tử áo xanh quát khẽ nói, trong mắt chứa sát ý thiên nữ Cảnh Lâm tiên tư tuyệt thế, dung mạo vô song, từ trước đến nay không thiếu người hâm mộ. Rất nhiều thiên tài vì hấp dẫn chú ý của nàng, có thể nói vắt hết óc. Nàng cho là người trước mắt này chính là loại người này, trong lòng có chút khinh thường. Mặt khác, nàng cảm giác Lý Dạ tại nhà mình chủ nhân thất bại đằng sau, ngay sau đó xuất thủ, chính là đối với chủ nhân đại bất kính. Thiên hạ bảo tàng, năng giả cư chi. Cảnh Lâm thất bại, không có nghĩa là ta sẽ không thành công. Lý Dạ không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, bình tĩnh nói. Ngươi. Nữ tử áo xanh giận dữ, người này quá tự phụ, càng là không thể tin được đối phương dám gọi thẳng chủ nhân tục danh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nữ tử áo xanh hơi kém rút kiếm. Động tĩnh của nơi này rất nhanh hấp dẫn thiên nữ Cảnh Lâm chú ý, nàng không linh tiếng nói vang vọng, nói hắn hà hà đấy hung hiểm và phần, vị đạo hữu này hay là rời đi đi, không cần uổng đưa tính mệnh. Giọng nói của nàng vô hỉ vô bi, giống như là một tên đứng tại trần thế người bên ngoài trần thuật sự thật. Đa tạ nhắc nhở. Lý Dạ đáp lại, không có nhiều lời, nhanh chân hướng về phía trước. Nữ tử áo xanh cùng một đám đại hán đều không có kịp phản ứng, hắn liền đi tới thiên nữ Cảnh Lâm trước mặt. Sau đó nhìn cũng không nhìn đối phương, liền muốn nhảy vào hắn hạ. Cảnh Lâm đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt hiện hiện một tia không vui, bởi vì Lý Dạ lựa chọn ra tay vị trí đúng là mình vừa rồi xuất thủ vị trí. Nàng khẳng định thị nữ áo xanh cách nhìn, có chút chán ghét nói ra, giống như ngươi người bình thường, mỗi ngày không còn có trăm cái xuất hiện trước mặt ta. Không cần diễn trò, ta không hứng thú. Lý Dạ quay đầu nhìn nàng, một mặt không hiểu thấu, lời của cô nương, Lý Mộ không biết rõ. Một bên thị nữ Hồng Ý cười lạnh, ngươi họ Lý a? Không cần tự báo tính danh, tiểu thư nhà ta nói rất rõ ràng, đối với ngươi không hứng thú, không cần si tâm vọng tưởng. Lý Dạ há to miệng, bị cả kinh không nhẹ. Si tâm vọng tưởng. Thị nữ Hồng Ý ghét bỏ nói trăm năm trước tiểu thư nói rất rõ ràng, nàng đời này chỉ gả tiên đế. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền lấy tiên đế đạo quả gặp tiểu thư, đừng lại diễn trò, mau mau rời đi. Lý Dạ rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái. Đồng thời cũng bị thiên nữ Cảnh Lâm tâm cao khí ngạo kinh đến. Hắn mỉm cười nói, ngươi thế nào biết ta là diễn trò? Ta như đạt được cây gừa yêu tiên bảo tàng đâu? Một đám người bị tức phải nói không ra nói đến. Chưa thấy qua như thế có thể diễn. Đáy mắt chán ghét sâu hơn. Thiên nữ Cảnh Lâm cười nhạo nói, ngươi như làm đến, bản cung từ nay về sau đi theo ngươi trái phải. Có thể ngươi như làm không được, vậy liền vĩnh viễn từ trước mắt ta biến mất. Nói xong câu đó nàng liền hối hận, bởi vì Lý Dạ nếu thật dám nhảy vào hắn hà hà đấy, rất lớn xác suất ra không được. Đúng lúc này, bên kia bờ sông một đội tuần pháp giả xuất hiện, nhìn thấy Lý Dạ sau rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Sau đó cách không hành lễ. Lý Dạ cười ha ha, cái kia xin mời Cảnh cô nương rửa mắt mà đợi đi. Bịch. Hắn nhảy lên nhập đáy sông. Hắn thật nhảy. Thị nữ Hồng Ý cả kinh nói không ra lời. Những người còn lại cũng đều trợn mắt hốt mồm. Bao quát thiên nữ Cảnh Lâm. Ai nha nha, kịch này làm cũng quá thật đi, có đầu có đuôi. So lấy trước kia chút giá áo túi cơm có thành ý nhiều. Cầm đầu đại hán chạy tới nói ra, bất quá ta dám đánh cược, hắn chỉ tiềm ẩn nước sông mặt ngoài, không có xâm nhập. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tiểu thư ngươi nhìn, bên kia bờ sông tử điện tộc tuần pháp giả vừa rồi giống như đối với ngài hành lễ đâu. Bọn này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa lúc nào như thế hiểu lễ tiết. Thị nữ áo xanh chỉ vào bờ bên kia nói. Sau đó nàng phát hiện cầm đầu tuần pháp giả xuất ra một viên phủ truyền tin, ngay tại hướng lên phía trên truyền đạt cái gì. Một lát sau, từ điện tộc một đám cao tầng đến. Mà lúc này, Lý Dạ vẫn chưa hề đi ra. Tiểu thư ngài nhìn, từ điện tộc lao tổ tông đều tự mình ra nên đón, đây chính là xưa nay chưa từng có đãi ngộ. Nữ tử áo xanh kích động nói. Thiên nữ Cảnh Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, Lý Dạ đã chui vào đáy sông, xác nhận cây gừa yêu tiên yêu đao ngay tại tận cùng dưới đáy. Đột nhiên, trước mắt hắn hiện hiện tầng tầng lớp lớp không gian, một chia làm hai, hai chia làm bốn, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít. Mỗi tòa không gian rộng lớn vô biên, chỉ dựa vào tinh bực thánh nhân cảnh tốc độ cuối cùng cả đời đều không thể đi ra. Ông, hắn vận chuyển thiên nhãn. Chương 1132 yêu đao, 1, chương 1132 yêu đao, 1, hắn hà hà đấy, Lý Dạ thiên nhãn vận chuyển, kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã không tại hiện thực không gian. Trước mắt hóa ra tầng tầng không gian, mà bản thân hắn cũng đã tiến vào cây gừa yêu tiên đấy sông trong không gian một tầng, bị bao phủ. bên người thiên địa rộng lớn vô biên, không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Ta lại không có nói trước phát giác, cứ như vậy đạo nhi. Lý Dạ hơi kinh ngạc, cũng không có kinh hoàng. Thiên nhãn để hắn có được như thượng đế thị giác, người bình thường rơi vào nơi này, trước mắt chỉ có mênh mông không gian. Mà Lý Dạ thiên nhãn có thể nhìn thấy không gian bên ngoài những không gian khác tầng. Tầng này không gian không có nguy hiểm, mà khác một chút không gian tràn ngập đại khủng bố, có đáng sợ đạo hỏa mãnh liệt, một khi chạm đến đem như nghiệp hỏa đốt người, không chết không thôi. Có tầng không gian căn bản không phải tầng không gian, mà là cây gừa yêu tiên thực cảnh hóa đạo khí, ẩn chứa hắn khi còn sống đại đạo ân ký. Chạm vào hậu quả không thể tưởng tượng. Đồng thời, hắn bắt được cây gừa yêu tiên yêu đạo vị trí. Tại đáy sông tận cùng dưới đáy, tầng không gian chỗ sâu nhất. Muốn có được kiện binh khí này, cần xuyên qua hàng ngàn hàng vạn tầng không gian. Hóa bản về nguyên. Lý Dạ quá khẽ. Vâng. Hai cánh tay hắn chấn động, vận chuyển không gian thần ma pháp, hai tay không ngừng huy động. Vô số ký hiệu cùng đạo tắc xông ra, là cấn tầng này không gian. Đông đông đông. Nơi đây thiên diêu rung động, tịch liệt anh minh, mênh mông không gian tại Lý Dạ thi pháp bên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đứng lên. Không dài thời gian, nguyên bản mênh mông vô biên không gian có biên giới, hóa thành phương viên 10 năm ánh sáng tả hữu. Lý Dạ một bước một thiên địa, từ tầng này không gian phóng ra. Dưới chân bỗng nhiên lại hiện hiện vô số vết nứt mở rộng, cùng Lý Dạ trước mặt phòng lớn, hình thành càng nhiều không gian, vô cùng vô tận. Trong đó một cái khe đã là muốn đem hắn bao phủ đi vào. Lý Dạ rốt cuộc biết vừa rồi làm sao bên trong chứa mà. Tây cửa yêu tiên không gian tạo nghệ đơn giản đáng sợ, khó lòng phòng bị. Khó trách thượng của một vị chân tiên bị nhốt 100.000 năm lâu, mai tận tinh khí thần, thoát khốn không lâu sau liền hóa đạo. Khó trách tử điện tộc tiên vương cũng nhức đầu từ bỏ nơi này. Mới không gian mở rộng rất nhanh, cơ hội chớp mắt hình thành, Lý Dạ lấy thiên nhãn nhìn thấy tầng này không gian rất khủng bố, có cây gừa yêu tiên đại đạo ân ký, cất giấu một đầu khủng bố vết đao. Đao này ngấn một khi nổ tung, thiên ý đều có thể xé rách. Gia tộc hoàng kim nữ tử áo đen chắc hẳn chính là như vậy mắc lừa mà. Lý Dạ dùng mình, quát to, hỗn độn vô cực. Vâng. Hai cánh tay hắn chấn động, thi triển vô cực chí tôn pháp. Toàn bộ mái tóc kịch liệt bay lên, tay áo phần phật, từng đầu vô cực tiên quang hiện hiện, pháp tác chảy xuôi, chấn áp hướng bên người bất đức. Nơi này tiến vào vĩnh hằng, không gian nứt động lại một cái chớp mắt, lại tựa hồ không có ngưng kết, bởi vì ngưng kết trong nháy mắt đó lấy Lý Dạ tốc độ đều không đủ lấy thoát khỏi. Tiếp tục hướng Lý Dạ bao phủ mà đến. Lý Dạ tựa hồ có chỗ liệu, dù sao mình cùng Tây Gừa yêu tiên tu vi khác nhau một trời một vực, thi triển hỗn độn vô cực cảnh sau, hắn bất hủ cảnh ý chí ngay sau đó bộc phát, dung nhập hỗn độn vô cực pháp tắc. Nhưng vẫn không đủ, Lý Dạ thôi động thú đế thế hỗn độn vô cực cảnh uy lực phóng đại. Mắt thấy muốn khuyết trương vết nước không gian lại bị chấn áp lại, so trước đó thời gian muốn giải, nhưng vẫn là không đủ để Lý Dạ đào thoát. Thân vực. Lý Dạ quá khẽ. Vâng. Hắn toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, mỗi một cây xương cốt kịch liệt chấn minh, bên ngoài thân sát na triển khai một bức thần vũ trụ hình. Thân thể dị tượng bao phủ, chính là thần vực, Lý Dạ thời khắc này thể chất dị tượng cô đọng như là chân thực vũ trụ, hấp thu hoàng kim lão tặc tinh khí sau triệt để chất biến. Uy áp cùng cấp bất hủ ý chí, vô tận tinh hà, mấy triệu nhật nguyện, tiên cầm thần thú tất cả đều mang theo vô cực pháp tắc chấn áp hướng vết nứt không gian. Lần này vết nứt không gian chân chính ngưng kết. Hưu. Lý Dạ một bước nhảy ra, lấy thiên nhãn bắt được một tòa tương đối an toàn không gian, sau đó hóa bản bề nguyên, nhảy ra sau lại gặp nguy cơ. Lý Dạ toàn lực hóa giải, tốc độ của hắn cực nhanh, xông qua một tầng lại một tầng không gian. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt thoát ra trên trăm cái không gian. Khoảng cách đấy sông nhìn như vạn mét mà thôi, nhưng từ đầu đến cuối có lít nha lít nhít tầng không gian ngăn ở trước mặt. Lý Dạ gương mặt bình tĩnh, hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Theo tiếp cận đáy sông, bên hai đao minh nghiêm thanh càng rõ ràng, mãnh liệt. Chỉ là không gian nhiều lắm, tại Lý Dạ trong cảm giác, hẳn là có mấy cái canh giờ, hắn chỉ lặn xuống mấy mét mà thôi. Khoảng cách đáy sông vẫn có vạn mét nhiều, tiếp xúc yêu đao xà xà khó đợi. Lý Dạ quay đầu lúc gặp lại đường, phát hiện đã bị càng nhiều tầng không gian che đậy, bao phủ. Hắn tiên nhãn chỉ có thể xuyên thấu một phần nhỏ tầng không gian, không cách nào nhìn thấy mặt sông. Cái này vô hình ở giữa cho Lý Dạ tạo thành áp lực to lớn trong lòng. A, còn chưa lên đến a, thật có thể chăng a? Hắn hà hà bờ, thiên nữ cảnh lâm thủ hạ vị đại hán kia cười ha hà nói. Mặt sông nhìn bằng mắt thường không mặc, mà mặt sông phía dưới chỗ 2 mét không có nguy hiểm. Đây là thưởng thức. Hắn cho là Lý Dạ ngay tại mặt sông 2 mét ở giữa diễn trò. Tiểu tử, lên đây đi, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Lại không đi lên chúng ta đi. Đại hán hô. Kỳ quái, từ điện tộc lao tổ tông cùng các trưởng lão nếu nên đón tiểu thư, làm sao không đến? Một bên thị nữ Hồng Y kinh ngạc nói, có thể nào để tiền bối tới thấy chúng ta? Hẳn là chúng ta đi qua mới đối. Thiên nữ Cảnh Lâm nói ra, có đạo lý. Từ điện tộc lao tổ tông chịu vì tiểu thư mà hiện thân, đã là kỳ cao lễ ngộ. Thị nữ Hồng Y ngọt ngào cười một tiếng. Một đám người vượt qua hắn hà, đi vào bờ bên kia, giáng lâm tại từ điện tộc cao tầng trước mặt. Vạn bối Cảnh Lâm, được các vị tiền bối tự mình ra nên đón, thụ sủng nhược kinh, bái kiến các vị tiền bối. Thiên nữ Cảnh Lâm chắp tay nói ra, đám người không gì sánh được kinh ngạc. Từ điện tộc lao tổ tông nghi ngờ nói, Cảnh gia nha đầu, ngươi nói chúng ta tự mình nên ngươi. Lao đầu tử nhất thời không có kịp phản ứng, tiếp lấy cười ha ha, cũng không tệ, chúng ta thực sự nghe được ngươi tới tin tức, xem như tới đón tiếp ngươi đi. Không khó coi ra song phương đã gặp mặt, lại mặt ngoài có nhất định giao tình. Chương 1132 yêu đao 2, chương 1132 yêu đao 2, thiên nữ Cảnh Lâm là người, nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, các vị tiền bối không phải tại đây đợi ta. Vậy các ngươi nàng không có nghe được từ điện tộc cao tầng vừa rồi thậm chí đều không có chú ý tới nàng tồn tại, trong mắt chỉ có một người khác. Từ điện tộc lão tổ tông, biểu lộ ngưng trọng nói, có cái nhức đầu ra hỏa đi ra, tiến vào đáy sông. Chúng ta ở đây nhìn xem. Thiên nữ Cảnh Lâm là người, lập tức nghĩ tới điều gì, có thể làm cho chư vị tiền bối nghiêm túc đối phó, chẳng lẽ là vị kia? Hai ngày trước tại Hán Hà phía trên đại chiến Bực Tôn, nàng hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Bực Tôn a, đó cũng là mình tại theo đuổi cảnh giới. Không nghĩ tới đã có người trước một bước làm đến. Thiên nữ Cảnh Lâm có thể nào không khiếp sợ? Một bên đại hán cười ha hả nói, thật sự là xảo, chúng ta vừa rồi cũng nhìn thấy một tên tiến vào trong sông, không biết có phải hay không là một người. Một bên thị nữ Hồng Y trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu nơi này không có đại hán nói chuyện phần. Từ điện tộc một đám lao ra hỏa kinh ngạc nói, cái gì, các ngươi cũng nhìn thấy hắn? Thiên nữ Cảnh Lâm vội vàng nói, không phải các vị tiền bối người nhìn thấy, là một cái khác. Từ điện tộc lao tổ tông mặt lộ nghi hoặc, kỳ quái, chúng ta làm sao không có chú ý tới, không biết là thần thánh phương nào. Đại hán cười ha ha, các vị tiền bối hiểu lầm, đây chẳng qua là một cái cùng nhà ta chủ nhân đánh cược tôm tép nhại nhép mà thôi, sao đáng giá các ngươi chú ý. Hiện tại ngay tại mặt sông phía dưới chỗ 2 mét chơi nước đầu, không cần phải để ý đến hắn, chờ một lúc liền lên tới, không chết được. Từ điện tộc lao tổ tông nhìn về phía Cảnh Lâm, đánh cược. Thiên nữ Cảnh Lâm nghĩ đến chính mình vừa rồi xúc động nhất thời ưng thuận tiền đặt cược, không khỏi tiểu nhan đỏ lên, một chuyện nhỏ, tiền bối không cần để ý. Từ điện tộc lao tổ tông cười ha ha một tiếng, lời nói xoay chuyển, hỏi, Lâm Nhi, ngươi nếu đã tới, không tới Hán Hà dưới đáy đếm thử tìm kiếm bên dưới cây gừa yêu tiên bảo tàng. Thử, thất bại, đoán bối hổ thẹn, thiếu sót một chút công lực. Cảnh Lâm nói, 100 năm sau, tiểu thư nhà ta chắc chắn sẽ thành công, đến lúc đó các vị tiền bối cũng không nên đau lòng mới lạ. Một bên thị nữ Hồng Y nói, đám người cười ha ha. Lâm nha đầu, ngươi nếu có bản lãnh lớn có thể tới lấy từ điện tộc lao tổ tông hào sảng nói. Tiếp lấy lại cảm thấy lo lắng. Đấy sông bảo tàng còn có thể lưu đến 100 năm sau a. Hắn vô ý thức nhìn về phía mặt sông. Theo lý thuyết, lấy cây gừa yêu tiên thủ đoạn, chân tiên đều thất bại. Một vị nho nhỏ bực tôn không có khả năng thành công mới đối, nhưng chẳng biết tại sao, từ điện tộc lao tổ tông luôn cảm thấy gia hỏa kia có chút không tầm thường. Trong lòng không chắc mà. Đông đông đông. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Màng lớn mặt sông bỗng nhiên nổ nát vụn, lít nha lít nhít sóng lớn ngập trời. Bao trùm tương cung, lại không đoạn có mới thủy triều bập lên. Toàn bộ Hán Hà Hà đấy đều không bình tĩnh, tràn ngập đáng sợ ba động. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi lại. Thiên nữ Cảnh Lâm duyên dáng gọi to, là vị kia vực tôn đang xuất thủ. Nàng biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đáy sông vọt lên ba động bản chất tương đương cùng bố, như là diệt thế bình thường. Vực tôn, đây chính là vực tôn lực lượng a. Nàng nhìn xem mặt sông, ý thức được mình cùng đối phương chênh lệch, vẻ mặt hốt hoảng. Từ điện tộc lao tổ tông nói trừ hắn còn có ai? Đại hán lúc này nhớ ra cái gì đó, nguy rồi, cái kia diễn trò ra hỏa còn chưa lên đến. Như vậy ba động, chỉ sợ đã bị vực tôn lực lượng xé nát. Thật là đáng đời a, lão tử lại nhiều lần gọi hắn đi lên không nghe. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói, là chính hắn không may, gặp được vực tôn xuất thủ, chết không được người khác. Đáy sông phía dưới, Lý Dạ điên cuồng phá vỡ từng tầng không gian. Lúc này, đã lặn xuống đến đáy sông 20 mét chỗ, toàn thân mồ hôi đầm địa. Phía dưới không gian càng ngày càng nhiều. Không đối, không đối, đây là một môn không gian đại trận. Cây cửa yêu tiên chạm tới lấy thân là trận. Chủ không gian ở đâu? Chủ không gian không phá, thứ không gian liền sẽ càng ngày càng nhiều, vô cùng vô tận, ta coi như mệnh chết cũng không đến được đáy sông. Lý Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, cho là thượng cổ vị kia chân tiên khẳng định cũng cảm nhận được yêu đao tồn tại, nghĩ tiếp bớt, kết quả bị nhốt 100.0005 lâu. Lý Dạ tự tin chính mình tinh thông không gian đại đạo, lại có thiên nhãn cùng rất nhiều thủ đoạn, nguyên bản có mấy phần lòng tin. Hiện tại thì là một phần cũng không có. Tìm không thấy chủ không gian, chính mình chỉ sợ sẽ cùng bị kia thượng cổ chân tiên mở dạng, bị nhốt nơi này, cho đến vẫn lạc. Tầng không gian nhiều lắm, một tầng chồng một tầng, tầng tầng lớp lớp. Hán thiên nhãn vậy mà cũng không nhìn thấy bản chất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Dạ muốn đi lên, nhưng hắn biết đã không có đường rút lui. Nhất định phải tìm tới chủ không gian. Nữ tử áo đen làm sao đi ra? Hoàng kim lão tặc hoàng kim kính. Lý Dạ hoài nghi cái gương kia có thể chiếu rọi đến chủ không gian, nhưng nghĩ lại cho là rất không có khả năng. Nếu là như vậy, nữ tử áo đen liền sẽ không chật vật như vậy đi ra. Cho nên, nàng có thể đi ra không phải là bởi vì hoàng kim kính. Vậy nàng làm sao đi ra? Lý Dạ có chút hối hận giết chết đối phương, hẳn là trấn áp đằng sau khảo vấn một phen mới đối, tiếp lấy hắn nghĩ tới cái gì? Đèn đồng. Nữ tử áo đen đi ra lúc, trong tay mang theo đèn đồng, rất có thể bởi vì đèn này thoát khốn. Nghĩ tới đây, Lý Dạ vội vàng tế ra đèn đồng, rót vào thần ma chi hỏa. Oeng. Trong chốc lát, thanh đồng cổ đang bộc phát ra quần quần xích diễm. Xích diễm lan tràn, từng tầng không gian lần lượt biến mất. Ánh lửa mãnh liệt, chiếu phá không gian tầng. Lý Dạ phát hiện mình đã có thể thấy rõ lúc đến đường. Mặt sông có thể thấy rõ ràng. Hữu dụng. Lý Dạ ngẩn người, sau đó tăng lớn cường độ thôi động đèn đồng. Oeng. Bóng đèn toát ra nổi giận càng ngày càng trước mắt, mảng lớn tầng không gian biến mất. Ánh lửa lực xuyên thấu rất mạnh, soi sáng đáy sông vạn mét chỗ. Lý Dạ thấy được thanh yêu đao kia, nó hiện lên màu xanh trắng, tiểu dáng phong cách cổ xưa, đao khí tung hành, ở nơi đó rung động lầm ầm, phát ra chuẩn tiên vương cấp khắc khí tức khủng bố. Ngay sau đó tay hắn xách đèn đồng, đáp xuống, những nơi đi qua tầng không gian như là bọt biển giống như tán loạn, toàn bộ biến mất, thông suốt. Mấy hơi thở sau, Lý Dạ thuận lợi lặn xuống đáy sông, lấy được cây gừa yêu tiên yêu đao. Chương 1133 thực hiện đồ ước, 1, chương 1133 thực hiện đồ ước, 1, cây gửa yêu tiên binh khí, một ngụm xanh trắng trường đao, đao nghiên cứu khảm nạm lam hồng ngọc, tiểu dáng hùng vĩ và cổ điển. Tiên đao rung động ầm ầm, đao khí tung hành, phản phất khai thiên tích địa. Tản ra khí tức rõ ràng là chuẩn tiên vương khí. Uy áp cực kỳ khủng bố, Lý Dạ thể nội tinh không ngăn cản không nổi, bất hủ cấp ý chí đều đang run rẩy. Hắn vốn cho rằng kiện binh khí này không tốt thu phục, kết quả đi tới gần lúc, yêu đao trong nháy mắt run rẩy, quang mang dịch vòng, lặng lặng nằm trên mặt đất. Nó giống như đang sợ. Lý Dạ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, yêu đao sợ cái gì? Khẳng định không phải sợ chính mình. Lý Dạ không khỏi nhìn về phía trong tay đèn đồng, như có điều suy nghĩ, đèn đồng chỗ chiếu chỗ, không gian nhao nhao tán loạn. Tây cửa yêu tiên yêu đao lại đối nó sinh ra ý sợ hãi, Lý Dạ trong lòng có một cái có tính đột phá suy đoán. Đấy, sông không gian là cây gừa yêu tiên thể nội thế giới một bộ phận, những không gian này có thể là vì trấn áp đèn đồng. Bao quát cây gừa yêu tiên yêu đao ở bên trong, trấn áp đèn đồng vô số tuyến nguyện, bây giờ đối phương thoát khốn, cho nên yêu đao run rẩy, sợ hãi. Cho nên, đèn đồng đã từng là một kiện vô cùng kinh khủng binh khí. Liền xem như chuẩn tiên vương cây gừa yêu tiên đều muốn toàn lực trấn áp tồn tại. Lý Dạ không khỏi phỏng đoán, bình thường kẻ độ kiếp thất bại, binh khí cũng sẽ cùng theo một lúc bị hao tổn, hoặc là báo hỏng. Cây gừa yêu tiên yêu đao lại đang yên đang lành ở trong cơ thể hắn thế giới. Lý Dạ suy đoán cây gừa yêu tiên khi độ kiếp căn bản vô dụng thanh yêu đao này, có lẽ hắn có những binh khí khác dùng, nhưng cũng đủ để chứng minh đèn đồng khủng bố. Cây gừa yêu tiên vẫn lạc một khắc đều không có vận dụng yêu đao, nói rõ không động được, một khi sử dụng yêu đao, đem không chấn áp được đèn đồng. Hắn đồng dạng nguy hiểm đến tính mạng. Lý Dạ thầm nghĩ, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía chiếc đèn này. Nó đến tột cùng có lai lịch gì, để một tôn chuẩn tiên vương đâu nghiêm túc đối phó đâu? Bất quá bị cây gừa yêu tiên thể nội không gian đại trận cùng yêu đao cuốn nhiều năm như vậy, lực lượng của nó tựa hồ đại bộ phận diệt vong, chỉ là dư uy còn tại. Cho nên để yêu đao e ngại. Lý Dạ thừa dịp yêu đao e ngại thời khắc, một bước tiến lên, nắm chặt chuôi đao. Oeng! Bất hủ cảnh ý chí rót vào ở trong, đánh lên chính mình ấn ký. Sau một khắc, cả thanh đao liền bộc phát ra quang mang chói mắt, cùng Lý Dạ sinh ra liên hệ nào đó. Hào đao! Lý Dạ cười to, vung về yêu đao. Rầm rầm rầm. Thương hực đao mang tung hoành phách trạm, cắt đứt mặt sông, phóng tới thương cùng, vô số sóng lớn như thần long ra biển, nghịch thiên mà lên. Cả tòa dung thành đều kịch liệt rung động. Bờ sông Tử Điện tộc lão tổ tông cùng trời nữ Cảnh Lâm một đám người hãi nhiên lùi lại. Yêu đao! Hắn thành công, Tử Điện tộc lão tổ tông kêu to. Thành công. Thiên nữ Cảnh Lâm động dung. Phía dưới vị kia vực tôn thế mà phá hết cây gừa yêu tiên pháp. Đáng giận a, chủ nhân không có cơ hội. Bất quá đối phương là cao cao tại thượng vực tôn, lão tử cũng không làm gì được hắn. Vị đại hán kia nói ra. Là trời nữ Cảnh Lâm cảm thấy tiếc hận. Đối mặt vực tôn, sâu không lường được cảnh gia cũng không dám nói cái gì. Ngược lại muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Thị nữ Hồng Ý nói. Ta cũng chưa từng thấy qua vực tôn phong thái đâu. Vị kia nữ tử áo xanh đạo. Mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ. Chờ đợi phương vô thượng tồn tại vọt ra khỏi mặt nước. Đáy sông, yêu đao phản ứng lại. Thanh đồng cổ đăng đã mất đi ngày xưa cái thế pháp lực, nó không cần thiết lại e ngại. Ông, nó tại Lý Dạ trong tay kịch liệt rung động, đồ hỗn trướng. Yêu đao chửi ầm lên, chọc tức. Một cái thất thần mà thôi, thế mà bị nhận chủ. Đời thứ hai chủ nhân chỉ là cái nho nhỏ tinh không thánh nhân. Yêu đao tức giận đến suýt nữa ngất đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lý Dạ trở nên thất thần, nhiều năm như vậy hay là lần đầu bị một kiện binh khí mắng, mà lại kiện binh khí này khí linh có thể mở miệng nói chuyện. Lý Dạ trên tay cựu tiên kiếm, màu đỏ tiên kiếm, cựu đỉnh các loại đều không có miệng nói tiếng người năng lực. Loại tình huống này cần cơ duyên. Cũng gián tiếp nói rõ yêu đao không tầm thường, chỉ sợ có thể so sánh tiên vương khí. Có thể làm ta binh khí, là của ngươi vinh hạnh. Ta hy vọng ngươi không cần không thất thời. Lý Dạ gắt gao nắm lấy chuôi đao, bất hủ cảnh ý chí rót vào trong đó. Yêu đao tuyệt ngạo bất tuần, chửi ầm lên, a phi. Thật có thể hướng trên mặt tiếp bằng a, ngươi một cái nho nhỏ tinh không thánh nhân, cho bản tọa dịu dắt cũng không xứng. Còn muốn cho ta thất thời, tức chết bản đao nhưng là muốn trở thành tiên vương khí công đao. Tiên vương ngươi biết không? Không phải tiên vương chi tư, mơ tưởng để bản đao mắt nhìn thẳng ngươi một chút, nghỉ ngơi một chút đi. Yêu đao ngạo nghễ nói, tiếp lấy liền nổi giận, ngươi còn tại điều khiển ta, có loại giải khai ấn ký, đơn đả độc đấu, có thể tiếp ta một chiêu nửa thức. Bất hủ ý chí. Yêu đao nói, cả thanh đao đều không bình tĩnh. Nó tại phản kháng, muốn đánh sơ xác Lý Dạ là cấn trên người mình ấn ký. Nhận chủ ấn ký liền giống với một cái phụ thân giao phó nhi tử sinh mệnh, huyết mạch, một khi đánh lên không thể tránh thoát. Nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn, yêu đao cho là mình có năng lực như vậy. Thế nhưng là nó cảm nhận được cái gì? Bất hủ ý chí. Một cái nho nhỏ tinh không thánh nhân tu ra bất hủ ý chí, hay là bất hủ tầng 2 chi cảnh. Từ xưa đến nay, nắm giữ bất hủ ý chí trừ chân tiên bên ngoài, thấp nhất cảnh giới đều là tinh vực thánh nhân cảnh. Nó chủ nhân trước cây gừa yêu tiên cũng là tại tinh vực thánh nhân ngũ trọng thiên về sau mới tu ra loại lực lượng này. Tiểu tử, ngươi là ai, làm sao như thế nghịch tiên? Yêu đao quái thiếu. Nghịch tử, ngươi đối với ta hiểu rõ có lẽ chỉ có da lông. Lý Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Sau đó rót vào từng luồng thần ma chi lực, tiên thiên tinh khí, thú đế thế, thể nội tiên khí các loại. Loại lực lượng này, ngươi tu luyện là cấp bậc gì pháp? Tiên thiên tinh khí, thần gia thân thể, đế pháp, tiên lực, đạo giới, ngươi dung hợp hai tòa đạo giới. Lao thiên gia, đây là thần thánh phương nào, quả thực là cái quái thai a. Yêu đao quái khiếu liên tục, ngây ra như phóng, như bị từng đạo lôi đình bổ chúng, cả thanh đao đều choáng váng. Đồng thời nó cũng cảm ứng được Lý Dạ cụ thể chiến lực. chưa thành bậc thánh, đã có tiếp cận bậc tôn thực lực. Cái này mẹ nó ở đâu là tiên vương chi tư có thể so sánh, đế tư đều bảo thủ. Ta không thích đi mạnh đao chỗ khó, đã ngươi như vậy kháng cự, vậy bản tọa trả lại ngươi tự do tốt. Lý Dạ bình tĩnh nói. Nói đi, bàn tay hắn phát sáng, liền muốn giải trừ ấn ký. Dừng tay. Yêu đao phản ứng rất cấp tốc, quát to, thanh âm đinh tai nhức óc, đem Lý Dạ giật nảy mình. Nó đây là muốn náo yêu thiêu thân gì? Yêu đao trịnh trọng mở miệng, công nếu không vứt bỏ, nguyện bái làm nghĩa phụ. Nghĩa phụ, không cần vứt bỏ hài nhi à? Ô ô ô, nó quang mang nội liễm, có chút rung động, nhu hỏa đao khí cuốn lên Lý Dạ cánh tay, nhìn qua muốn bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn, có bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn. Cây cửa yêu tiên loại nhân vật kia, làm sao có như ngươi loại này binh khí? Lý Dạ khoẹt miệng co giật, một mặt ghét bỏ, bắt đầu hoài nghi tên này có thích hợp hay không khi chính mình binh khí, cũng quá không thiết tháo. Yêu đao cười hắc hắc, định nọt Lý Dạ, nói là sẽ trợ nghĩa phụ trình chiến bắt phương, nghĩa bất dung tử. Lý Dạ miễn cưỡng nhận nó, ngươi nếu là cây cửa yêu tiên binh khí, vậy liền bảo ngươi dòng đao đi. Yêu đao ngẩn người, vội vàng nói, hài nhi tạ ơn nghĩa phụ bàn tên cho. Nói một chút chiếc đèn này chuyện gì xảy ra? Lý Dạ hỏi. Nhấc lên đèn đồng, dòng đao trong nháy mắt không xong, ngựa khí ngưng trọng nói, nó lai lịch chẳng lành, thôn thần hồn tráng thần tính, điểm hồn đăng. Hồn đăng giấy lên, chính là đại nạn bắt đầu, đây là một chiếc quỷ đăng, nghĩa phụ nhanh vứt bỏ. Lý Dạ nhíu mày, ngươi tốt nhất nói, ta nghe không hiểu. Dòng đao tìm từ nói, nghe đồn đây là một chiếc tới từ địa ngục đèn, đã từng có được qua nó người, cuối cùng đều chẳng hiểu ra sao đã mất đi nguyên thần. Lý Dạ trừng to mắt. Địa ngục, mất đi nguyên thần. Ngươi chỗ thời đại là thượng cổ trung kỳ đi, khi đó có địa ngục. Lý Dạ hỏi. Toa thế giới này địa ngục chính là do 18 tầng địa ngục chủ nhân luyện chế mà thành. Thu vong hồn, đi vong sinh, khiến cho vũ trụ trật tự hoàn thiện. Mà 18 tầng địa ngục chủ nhân chính là thượng cổ mạt đại thời kỳ. Có a. Địa ngục là vũ trụ một mặt khác, cũng có thể lý giải thành một tòa khác vũ trụ. Bất quá phát sinh qua nhiều lần náo động, hơi kém bị một chút cường đại chiến hồn quay băng, cuối cùng đều bị đứng đầu địa ngục chấn áp xuống tới. Yêu đao nói, địa ngục hơi kém bị một chút cường đại chiến hồn quay băng. Nói như vậy về sau thật sập, cho đến 18 tầng địa ngục chủ nhân hoành không xuất thế, trùng luyện 18 tầng địa ngục, nhân gian mới khôi phục thanh minh. Lý Dạ trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng. Dựa theo yêu đao thuyết pháp, vũ trụ một mặt khác là địa ngục, minh giới, như vậy 18 tầng địa ngục chủ nhân lấy hắn vô thượng đại đạo sinh sinh luyện chế ra một tòa vũ trụ. Đây là cỡ nào hành động vĩ đại? Hắn đối với 18 tầng địa ngục chủ nhân thực lực có tiến một bước nhận biết. Đơn giản tài tình kinh của Kim, chính là tần tổ phía dưới mạnh nhất. Chương 1133 thực hiện đồ ước 2, chương 1133 thực hiện đồ ước 2, tại Lý Dạ trong lòng, sư phụ tần tổ chính là cổ kim đệ nhất, mấy vị khác nhà vô địch hẳn là trên lệch không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cho là 18 tầng địa ngục chủ nhân sắp xếp thứ hai, nếu như không chết lời nói có hy vọng đột phá đến tần tổ cấp độ. Dòng đao tiếp tục giảng thuật, chiếc đèn này uy lực rất mạnh, lấy bất luận cái gì pháp lực thôi động, đều sẽ chuyển hóa thành một loại cường đại màu đỏ tiên hỏa. Nhưng cùng lúc cũng liền cùng nó chặt chẽ không thể tách rời, cho đến bị nó mang đi nguyên thần. Mọi người đều nói, chiếc đèn này người sở hữu nguyên thần bị nó mang đến địa ngục. Nó là địa ngục một vị đại nhân vật nào đó binh khí, cần đại lượng sinh hồn tới làm một ít chuyện riêng. Mà đèn đồng thì là một trận giao dịch, sử dụng đến nhất định số lần sau, giao dịch hoàn thành, thẻ đánh bạc là nguyên thần của mình. Dòng đao thanh âm đều đang phát run. Lý Dạ động dung, cảm giác dòng đao thuyết pháp quá quỷ dị. Đồng thời, hắn cũng nghe ra địa ngục tình thế phức tạp. Đã là địa ngục, các ngươi lại như thế nào biết được? Lý Dạ hỏi, cho là đối phương thuyết pháp quá mức hư vô mà mịt. Trong địa ngục sự tình sẽ truyền đến dương gian. Địa ngục bạo loạn lúc, thanh âm truyền chí dương ở giữa, cùng loại ảo ảnh, nghe được một vị đại nhân vật nào đó ám ngữ. Dòng đao cảm thán, chủ nhân trước đạt được nó lúc, tu vi còn yếu, không biết lợi hại. Biết sự lợi hại của nó lúc đã xong, hắn nghĩ hết biện pháp thoát khỏi đèn đồng, cuối cùng nghĩ đến tại thể nội khắc họa một tòa không gian đại trận ngăn cách khí tức của nó. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng đem lực lượng của nó ma diệt, không nghĩ tới lại đến nghĩa phụ trong tay của ngươi. Lý Dạ nhíu mày, đem nó lực lượng ma diệt. Dòng đao gật đầu, chiếc đèn này rất quỷ dị, chỉ cần đi theo ngươi, huyết đục của ngươi khí tức liền sẽ đối với nó sinh ra nhất định tầm bổ, dần dà nó sẽ càng ngày càng mạnh. Khi bắc đèn chủ động nhóm lửa lúc, chính là thu lấy ngươi nguyên thần một khắc, ngươi liền sẽ rời đi nhân gian. Chúng ta thật vất vả đem chủ nhân trước cho nó tầm bổ xuất lực lượng ma diệt, kết quả lại đến ngài trong tay. Dòng đao còn biểu thị, trước kia chủ nhân tư chất hẳn là rất dễ dàng thành thiên vương, thậm chí có thiên vương cấp bậc tiềm chất. Sở dĩ độ kiếp thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân bị đèn đồng rút đi một bộ phận đạo quả. Nó nhắc nhở Lý Dạ mau đưa đèn đồng vứt bỏ. Lý Dạ quả quyết vứt bỏ tại đáy sông không gian, cũng thực hiện một tầng phong ấn. A, thời gian dài như vậy, tại sao vẫn chưa ra? Hán Hà bờ sông, đám người mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm mặt sông. Sẽ không đã đi đi. Dù sao cũng là bậc tôn, chân tiên không gian niên đại, được xưng tụng trí cao vô thượng, không hy vọng thế nhân mắt thấy hắn mặt thật. Thị nữ Hồng Y suy đoán, loại thuyết pháp này rất nhanh bị Tử Điện tộc một đám lao đầu tử phủ nhận. Hắn không có như vậy coi trọng. Một vị lao đầu tử mặt đen lên nói, biểu thị đó là cái vô pháp vô thiên gia hỏa, không gì kiên kỵ. Thiên nữ Cảnh Lâm nghe được một đám lao đầu tử không cao hứng, nàng cũng nghe nói hôm đó tình hình. Đối phương một chút không cho Tử Điện tộc mặt mũi, chân đạp rong thành quy tắc, trước mặt mọi người giết người, Tử Điện tộc quả thực là không dám nói nửa câu ngoan thoại. Trơ mắt nhìn xem người ta nhẹ lướt đi. Thiên nữ Cảnh Lâm sơ nghe lúc, nhiệt huyết dâng trào, kích động bản pháp. Đã nhiều năm như vậy, ai dám trả đạp rong thành quy tắc? Kết quả bị kia vực tôn không chỉ có làm được, đến nay còn tại rong thành nội, Tử Điện tộc không dám nói nửa chữ không. cái kia đến tột cùng là như thế nào một vị tồn tại? Thiên nữ cảnh lâm tâm thần chập chờn, một vị cùng giai đối thủ, mấy hơi thở liền giết, hay là lấy thần niệm đánh giết? Nói rõ đối phương cho dù tại vực tôn trong lĩnh vực, cũng là xương tôn tồn tại. Đối phương làm được nàng hướng tới cảnh giới. Thời khắc này cảnh lâm cũng là nghĩ thấy phong thái. Ầm ầm, mặt sông nổ tung, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xông ra, áo trắng tung bay, xuất trần như tiên, áo bào trắng phía dưới áo bào tím làm nổi bật lên một cỗ quý khí, làm đối phương lộ ra càng thêm uy nghiêm bức người. Cầm trong tay một ngụm tiên đao, đao mang lập lòe giữa thiên địa, tiên đao pháp tắc như mưa vẩy xuống. Đối phương tắm rửa tiên đạo quang vũ, khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hắn hạ. Hai bên bờ sinh linh nhao nhao giật mình. Đi ra. Vượt tôn phong thái, lao tử đời này cũng là gặp qua vượt tôn người. Ha ha ha, đại hán cười to nói. Đây chính là vị kia vượt tôn. Thật trẻ tuổi a. Thị nữ hồng y hai mắt thất thần mà. Bực này phong thái nữ tử áo xanh hô hấp dồn dập. Thiên nữ cảnh lâm không nói chuyện, nhưng nhìn chằm chằm xông ra đạo thân ảnh kia. Hắn tắm rửa tiên đạo quang vũ, áo trắng tung bay, giống như trên chín tầng trời vô địch tiên, khí thôn hoàn vũ. Nhất là khi cảnh lâm nhìn thấy đối phương còn trẻ như vậy sau, càng thêm động dung. Đại hán rủi rủi con mắt, cảm giác đạo thân ảnh này có chút quen thuộc. Là hắn. Đại hán trong mắt não hải ông một tiếng, cứ thế tại nguyên chỗ. Sau đó hung hăng cho mình một cái tát. Hắn cảm giác chính mình điên rồi, thế mà cảm giác trước mắt tuyệt thế vực tôn cùng cái kia diễn kịch có chút giống. Khẳng định không phải. Đối phương đều đã chết. Đại hán phát hiện thị nữ hồng y liễu, thị nữ áo xanh cùng với các đồng bạn giống như cũng sinh ra ảo giác như vậy. Quần áo đều như thế. Thị nữ hồng y vô ý thức nói ra. Đại hán nghe nói đầu đều muốn nổ. Những đồng bạn khác quả nhiên cũng cảm thấy vực tôn bóng lưng cùng diễn kịch rất giống. Diễn kịch chết, vực tôn tại đáy sông gặp phải nguy cơ, quần áo hủy đi, tìm tới diễn kịch tí phục mặc lên. Đại hán tinh thần nhanh nhẹn, cho ra giải thích. Đồng bạn nghe nói nhao nhao gật đầu, nghĩ đến diễn kịch cùng diễn kịch đổ ước, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Ngao, rốt cục hô hấp ra đến bên ngoài không khí. Đa tạ nghĩa phụ ban thưởng hải nhi lại thấy ánh mặt trời. Dòng đao cảm xúc kích động. Lý Dạ đưa lưng về phía cảnh lâm một đoàn người, bởi vì hắn còn muốn tìm đối phương thực hiện tiền đặt cược, nhìn về phía vừa rồi vị trí, phát hiện đã không có một ai. Chạy. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, toàn thành đều thấy được, vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Từng người sinh vật kích động kêu to. Lý Dạ chậm rãi quay người, hắn nhớ kỹ từ điện tộc đám lao già này tới, muốn hướng đối phương nghe ngóng bên dưới cảnh lâm một đoàn người hạ lạc. Thật tình không biết cảnh lâm một đoàn người vừa vặn ở nơi đó, đồng thời nhìn xem hắn, biểu lộ không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì theo Lý Dạ quay người, lộ ra một góc bên mặt, càng lúc càng giống diễn kịch. Lúc này cảnh lâm bản thân đều không bình tĩnh, nàng cũng phát hiện vấn đề, thật rất giống cái kia diễn kịch, cảm giác được rất không ổn. Nhất là nghĩ đến cùng đối phương đổ ước, thiên nữ cảnh lâm trong nháy mắt không xong. A, nguyên lai các người ở chỗ này. Lý Dạ thấy được cảnh lâm một đoàn người, đối phương cũng nhìn thấy hắn, trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hóa đá tại chỗ, biểu lộ nhìn muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc, thật sự là diễn kịch. Lý Dạ một bước đi vào trước mặt mọi người, đại hán đập nói lắp ba nói diễn kịch, ngươi là bộ tôn. Bọn hắn có loại đem chính mình trong mắt móc đi ra xúc động, không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Lý Dạ biểu lộ trầm xuống, làm sao nói đâu. Đại hán kịp phản ứng sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng xông Lý Dạ ôm quyền hành lễ, thối lui đến hậu phương đi. Lý Dạ không có phản ứng hắn. Một bên từ điện tộc cao tầng xông Lý Dạ ôm quyền chào hỏi, bọn hắn lao tổ tông nhìn chằm chằm Lý Dạ trong tay dòng đao, cả kinh nói, đây chính là cây gừa yêu tiên binh khí. Lý Dạ lườm đối phương một chút, nói có chút nhãn lực. Sau đó liền không để ý hắn, quay đầu nhìn về phía thiên nữ cảnh lâm, đổ ước còn giữ lời không. Thiên nữ cảnh lâm miệng nhỏ vừa khép lại, nhìn xem ánh mắt hài hước mà, cắn răng nói, ngươi thế mà chính là hai ngày lúc trước bị bộ tôn. Nàng biểu lộ đặc biệt phức tạp. Nghĩ đến trước đó đối với đối phương các loại ghét bỏ cùng kinh miệt, tiểu nhan không khỏi nóng bỏng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cao cao tại thượng bực tôn đứng tại trước mặt, kết quả chính mình biểu hiện so với đối phương còn cao cao ở trên. Thiên nữ cảnh lâm cảm giác giới không được, có loại nhảy hán hà xúc động. Tuy tung của nàng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhất là thị nữ hồng y liễu, trước đây không lâu xưng để Lý Dạ có bản lĩnh lời nói, tương lai lấy tiên đế đạo quả gặp tiểu thư nhà mình, không cần thiết diễn trò, ánh mắt bên trong các loại xem thường. Giờ phút này cúi đầu, tiểu nhan, lỗ thai, cái cổ đều đỏ, xấu hổ không chịu nổi. Vực tôn, bọn hắn xưng hô như vậy ta, lại xem như thế đi. Nhưng ta không quá tán thành. Lý Dạ nói ra. Có ý tứ gì? Hắn không cho rằng chính mình thực lực trước mắt là vực tôn, cũng chính là còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đám người nhao nhao động dung. Thiên nữ cảnh lâm cũng là trợn to con mắt. Nàng lòng cao hơn trời, cho là mình rất thiên tài, không nớt đường đều cho ra qua trí cao đánh giá. Nhưng phát hiện cùng người này so sánh, ảm đạm vô quang, xa xa không kịp. Chính mình còn tại theo đuổi vực tôn chi cảnh, đối phương đã làm được, nhưng lại không cho rằng trong mắt mình vực tôn là hắn cho là vực tôn. Chỉ dựa vào chút điểm này, liền lập tức phân cao thấp. Cây gừa yêu tiên binh khí ở đây, không biết ta cùng cảnh cô nương đổ ước tính thế nào. Lý Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Thiên nữ cảnh lâm cắn chặt hàm răng. Chương 1134 ngũ sắc tiên linh chi hạ lạc, 1, chương 1134 ngũ sắc tiên linh chi hạ lạc, 1, hai người đổ ước nội dung là Lý Dạ thu hoạch được đáy sông bảo tàng, thiên nữ cảnh lâm từ đây đi theo hai bên. Ai cũng không nghĩ tới vậy mà thành sự thật. Thiên nữ cảnh lâm một đám tùy tùng sắc mặt đại biến. Bản thân nàng cũng không nhịn được nội tâm run lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng gặp gỡ như thế cái hạng người, có thể có biện pháp nào? Có chơi có chịu, cảnh lâm ngày sau đi theo các hạ tả hữu, vương trà đổ nước hầu hạ. Nhưng chỉ này mà thôi. Nàng cúi đầu, một mặt khuất phục nói, chính mình đường đường tiên nữ, cao cao tại thượng, tiền đồ bất khả hạ lượng, bởi vì thuận miệng một câu đổ ước mà thành người khác thị nữ. Nhưng nàng lúc ngẩng đầu phát hiện, Lý Dạ đã không thấy. Ha ha ha. Tiếng cười lớn của hắn truyền đến, xa xa nói đùa mà thôi, cảnh cô nương không cần coi là thật. Bất quá, ta thích có vật đánh cược người tiên nữ cảnh lâm ngây người tại chỗ. Tùy tùng của nàng bọn họ cũng là không thể tin được, đối phương ý tứ là, chuyện này cứ tính như vậy. Các tùy tùng nhao nhao là nhà mình chủ nhân cảm thấy cao hứng. Cảnh lâm bản nhân cũng là lặng yên nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại cảm thấy một trận sỉ nhục. Chính mình tự nhận là cùng thế hệ người thứ nhất, lòng cao hơn trời, ngay tại truy cầu trong truyền thuyết vực tôn chi cảnh. Thậm chí về sau vấn đỉnh chân tiên, thiên vương, tiên đế. Nếu không có đối phương treo tức giống như tâm thái, đã mất đi tự do thân. Cái này khiến tâm cao khí ngạo cảnh lâm có thể nào tiếp nhận. Ai? Một bên tử điện tộc lão tổ tông âm thầm lắc đầu. Lý Dạ mặc dù không có phản ứng bọn hắn, nhưng mấy người đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Lão đầu tử tựa hồ có khác biệt cái nhìn. Thiên nữ cảnh lâm kinh ngạc nhìn lại, tiền bối vì sao thở dài? Kết quả từ điện tộc lão tổ tông lại là tam liên thán, để thiên nữ cảnh lâm càng thêm không hiểu. Ngươi tâm cao khí ngạo, tự nhận là thiên hạ đệ nhất đẳng tiên chất. Hiện tại ngươi thật như vậy cho là sao? Từ điện tộc lão tổ tông cười híp mắt hỏi. Thiên nữ cảnh lâm khẽ giật mình, cúi đầu nói, vạn bối trước kia cho rằng như thế, hiện tại không cho là như vậy. Là ta tự cao tự đại, trong mắt không cho phép những thiên tài khác, mới có hôm nay bại trận. Nàng như nói thật đạo, không có phủ nhận đoạn này ám muội đồ ước. Từ điện tộc lão tổ tông lại nói ngươi cho là hắn đang trêu bổ ngươi. Thiên nữ cảnh lâm đã tiếp nhận thất bại hiện thực, tâm tình bình phục rất nhiều, giờ phút này hồi tưởng có khác biệt cái nhìn, hắn cố ý mải ta phong mang. Từ điện tộc lao tổ tông mỉm cười gật đầu, ngươi tự cao tự đại, lại không mải một cái ngươi phong mang, trong mắt của ngươi sợ rằng đều chứa không nổi. Ngươi cho là đây là chuyện tốt sao? Cương giả, vĩnh viễn sẽ bảo trì một viên bình tĩnh tâm. Ngươi không làm được, nếu không liền sẽ không có lần này bại trận. Hắn nhìn như cuồng ngạo không bị trói buộc cử động, kỳ thực cố ý chỉ điểm ngươi, ngươi cho là mình tương lai lại so với hắn mạnh, tiến độ nhanh hơn hắn. Còn không chân quý. Thiên nữ cảnh lâm nghe nói như thể hồ quán đỉnh, cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói đi, liền cùng một đám tùy tùng rời đi. Từ điện tộc lao tổ tông thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cảnh lâm sau khi đi, hiện trường dâng lên một tầng vòng bảo hộ, ngăn cách thanh âm. Một vị từ điện tộc trưởng lao kính nể nói, lao tổ một hòn đá ném hai chim kế sách, thật sự là cao a. Một người khác đi theo cười to, cảnh ra như mặt trời ban trưa, dạ tâm mừng mừng. Nếu như mất đi cảnh lâm vị này thiên nữ, như là chém cảnh ra một tay, từ điện tộc lại không lo vậy. Mà như cái kia cảnh lâm coi là thật đi theo người kia tu hành có thành tựu, ngày sau trở về không thể nói trước còn muốn còn lão tổ tông chỉ điểm ân tình. Lui một bước giảng, đối phương không thu cảnh lâm làm đồ đệ, cảnh lâm trải qua hôm nay chi áp chế, cũng tại cảnh gia đợi không dài. Lão tổ tông thật sự là cao minh a. Đám người nghe nói, cười ha ha. Lý Dạ trở về khách sạn sau, xuất ra rong đao cẩn thận nghiên cứu. Đấy xong lúc hắn liền phát giác rong đao nội có không gian khác, khả năng cất giấu cây gừa yêu tiên khi còn sống thân ra. Lúc này xem xét quả là thế. Hắn nhìn thấy rất nhiều bình lọ lọ, hộp ngọc, hộp gỗ các loại. Lý Dạ trong nháy mắt kích động lên, hắn nhận ra ở trong có thật nhiều tinh bột đan, nhìn phẩm chất bất phàm. Nghĩa phụ, Hải Nhi giới thiệu cho ngươi. Dòng đao phi thường biết giải quyết công việc mà. Một cái bình nhỏ phiêu khởi, bên trong chứa một viên xanh biết đại đan, chủ nhân trước là một vị tiên đan sư, đây là bích tiên đan, hắn tự tay luyện chế mà thành. Vẹn vẹn một viên liền có thể gia tăng thể nội tinh không hướng tinh vực chuyển biến, chính thích hợp nghĩa phụ hiện tại sử dụng. Lại trùng kích vực thánh lúc, có thể cho nghĩa phụ nhiều ba thành nắm chắc, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Chủ nhân trước lúc trước luyện chế ra ba viên, chính mình dùng xong một viên, tặng cho Hồng Nhan một viên. Còn lại một viên. Lý Dạ không gì sánh được kinh ngạc. Từng cái bình phiêu khởi, mỗi cái chứa ước chừng 6 viên bột đan, Dòng Đao giới thiệu nói, những này là tinh bột đan, bình lam bên trong là hạ phẩm, bình trắng là trung phẩm, bình bạc là thượng phẩm, kim bình là cực phẩm, đối ứng tinh vực thánh nhân không cùng giai đoạn sử dụng đan dược. Tinh vực đan cùng tinh vực đan khác biệt, chủ nhân chức dung hợp rất nhiều gia tộc, tiền nhân bút ký sáng chế đan phương này, là đồng phẩm chất tinh vực đan dược hiệu gấp 2. Đây đều là cây gừa ưu tiên tại tinh vực thánh nhân cảnh luyện chế tài nguyên, thành tiền sau liền không cần dùng, một mực để đó không dùng. Ước chừng hơn ngàn quả. Lý Dạ động dung, đây quả thực được xưng tụng một khoản tiền lớn. Luyện đan sư làm tu luyện giới rồi giàu nhất một cái nghề nghiệp, dòng đao trong không gian đổ vật đơn giản hóa mắt. Có chút là cây gừa yêu tiên chính mình cất giữ, có chút là người khác cầu hắn luyện đan trao đổi. Rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Chương 1134 ngũ sắc tiên linh chi hạ lạc 2, chương 1134 ngũ sắc tiên linh chi hạ lạc 2, nghĩa phụ, đây là đồ tốt, gọi là thiên bằng đan, ăn vào sau sẽ để cho tốc độ chống giống tăng lên mấy triệu lần tốc độ ánh sáng đến 3 triệu lần tốc độ ánh sáng. Đối với tiên đạo phía dưới tất cả mọi người đều có hiệu. Phục dụng thấp nhất bậc cửa yêu cầu là tinh vực nhất trọng thiên chi cảnh. Khuyết điểm là mỗi cá nhân chỉ có thể phục dụng một viên, ăn nhiều không dùng. Dòng đao chỉ vào một bình đan dược màu và nói, dạng này đan dược không nhiều, chỉ có 6 viên. Đây là tinh thần đan, tinh không thánh nhân sử dụng tài nguyên. Đây là Lý Dạ mắt thấy con hàng này giới thiệu không đầu không đuôi, tùy tâm sử dụng, một chút đê đoan tài nguyên cũng hướng mình giảng thuật đứng lên. Hán vội vàng ngăn cản đối phương, có luyện thể đại dược không? Dòng đao liền vội vàng gật đầu, có. Một viên ám kim cái bình phiêu khởi. Bên trong lặng lặng nằm hai viên lam đỏ sen lẫn màu sắc đan dược, luyện thể đại đan bình thường lấy dược hiệu cương manh chứ danh, thật tình không biết cứng quá dễ gãy, dùng lâu dài loại này đại dược, thân thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chủ nhân trước lưỡng cực tôi thể đàn vô cùng lạnh, cực nhiệt hai loại khác biệt dược lực rèn luyện thân thể, nóng lạnh giao thế, cương nhu cùng tồn tại, tăng lên thể phách đồng thời, cũng cực lớn rèn luyện thân thể độ mềm dẻo. Đây là hai viên đỉnh cấp cực đan, Dung Đao nhắc nhở Lý Dạ cẩn thận phục dụng. Cây cửa yêu tiên thân gia nhiều lắm, còn có một loại rèn luyện nguyên thần bí đan, gọi là tinh thần đan, cùng các loại chữa thương thánh đan chờ chút. Lý Dạ xuất ra tịch dương đan, để Dung Đao giúp mình tìm phía trên dược liệu cần thiết. Kết quả đúng là con gót, lại không dừng một bộ. Bởi vậy có thể thấy được một vị tiên đan sư thân gia sự hùng hậu. Phát tài Lý Dạ vô cùng kích động. Có ngũ sắc tiên linh chi không? Lý Dạ hỏi thăm. Dung Đao sững sờ, thở dài, từng có vị chủ nhân trước luyện thành tiên đan. Lý Dạ động dung. Tiên đan cũng bị chủ nhân trước ăn. Dung Đao bổ sung. Lý Dạ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nói tiếp, giới thiệu tiên đạo tài nguyên. Cây cửa yêu tiên khi còn sống làm chuẩn tiên vương, lại là luyện đan sư, tiên đạo tài nguyên hẳn là có rất nhiều đi. Trong lòng của hắn mong đợi. Chủ nhân trước tiên đạo tài nguyên nguyên bản có rất nhiều, trùng kích tiên vương cảnh trước dùng đại bộ phận. Còn có một bộ phận trấn áp đen đồng. Dung Đao nói. Lý Dạ một trận thất vọng. Bất quá cũng có thể lý giải. Dung Đao tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghĩa phụ không cần thất vọng. Vũ sát tiên linh chi mặc dù không có, nhưng ta nhớ được chủ nhân trước năm đó lưu lại qua hạt giống. Tính toán thời gian cũng nên thành thục, cũng không biết còn ở đó hay không. Ân. Lý Dạ kích động nói, ở đâu? Dung Đao rung động lẩm ẩm, quên. Hài Nhi nói là địa danh quên, nhưng địa phương nhớ kỹ, ta sau đó liền mang nghĩa phụ đi. Nó lại nghĩ tới cái gì? Ông một tiếng, một khối lập lòe tiên quang khối kim loại từ trong đao không gian bay ra. Lý Dạ con mắt đều trừng thẳng, thiên kim. Đây là Cửu Thiên Thần Kim. Cửu Thiên Thần Kim có hai cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đầy đủ luyện chế mười mấy thanh kiếm. Hắc hắc, xem ra nghĩa phụ ưa thích, còn gì nữa không? Dung Đao cười hắc hắc nói. Một khối lại một khối tiên kim bay ra. Ba khối lớn nhỏ không đều vân vân thanh kim, hai khối tiên đạo tử kim, một khối bất hủ tiên kim, một khối hắc long tiên kim, một bát trắng loá tiên bùn. Lý Dạ hô hấp đều trở nên dồn dập, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chén kia trắng loá tiên bùn, lấy thiên nhãn liếc nhìn ra loại tài liệu này rất không bình thường, đây là vật gì? Dung Đao cười hắc hắc nói, tạo hóa tiên bùn, dán tại vực kim bên trên, có thể làm cho vực kim lộ sắc thành tiên kim. Dán tại tiên khí bên trên, có thể làm cho tiên khí phẩm chất trên diện rộng tăng trưởng. Ta bản thể là bất hủ tiên kim, chủ nhân trước hết tạo hóa tiên bùn sau, ta độ cứng, tính bền dẻo so sánh tiên vương khí, uy lực cũng không phải phổ thông chuẩn tiên vương khí có thể so sánh. Là chủ nhân trước dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Lý Dạ động dung, lại có thứ đồ tốt này. Chủ nhân ngươi hẳn là còn có khác binh khí đi. Hắn hỏi. Nghĩa phụ nói rất đúng, chủ nhân bản mệnh binh khí có hai kiện, một kiện là ta, một kiện là đan lô, lấy thanh đồng tiền kim chế tạo thành, uy lực lớn hơn ta nhiều. Đáng tiếc tại khi độ kiếp hủy, mà khác tiên khí cũng không tính là hắn bản mệnh binh khí, cũng đều hủy. Vực khí ngược lại là còn có một số, bất quá đều là đê giai, nghĩa phụ cần sao? Dung Đao hỏi thăm nói. Đê giai vực khí. Lý Dạ cảm giác mình có thể một bàn tay toàn bộ đập bạo, lập tức không hứng thú lắm. Dung Đao nội cất giấu cây gừa yêu tiên một đời thân ra, còn có không ít công pháp, bí điển, đan phương các loại. Xem hết những ngày sau, Lý Dạ lấy ra viên kia bích thiên đan, một ngụm ăn vào. Và anh, đan dược hóa thành một cỗ huyền bí dược lực, giống như đại dương bao phủ Lý Dạ bên mông thể nội tinh không. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác thể nội tinh không hướng tinh vực chuyển hóa nhanh hơn, sắp bắt đầu. Không hổ là tiên đan sư luyện chế đan dược. Lý Dạ tán thưởng, lại nói nguyên tử, mang ta đi tìm kiếm ngũ sắc tiên linh chi. Dung Đao vội vàng đáp ứng, Hải Nhi tuân mệnh. Lúc này đã là giữa trưa, một người một đao đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào dưới lầu. Lại không muốn nơi này sớm đã đứng đấy một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh, thiên nữ Cảnh Lâm. Cũng bởi vì nàng tồn tại, khách sạn không có mưa hay. Nghe nói trừ tại gian phòng tu luyện, những người khác bị lao bản chạy ra, bởi vì Cảnh gia công chủ đặt bao hết. Là ngươi? Lý Dạ không gì sánh được kinh ngạc. Thiên nữ Cảnh Lâm xoay người hành lễ, thần thái không gì sánh được cung kính. Một đám tùy tùng thì đứng tại cửa ra vào, giờ phút này cũng đối Lý Dạ xa xa cúi đầu. Cảnh cô nương ý gì? Lý Dạ kinh ngạc nói, không rõ nha đầu này nổi điên làm gì. Lâm Nhi muốn bái ngài vi sư. Thiên nữ Cảnh Lâm nói ra. Bái sư? Lý Dạ nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 1135 sắc cơ, thiên giới chương 1135 sắc cơ, thiên giới Lý Dạ hoài nghi mình nghe lầm. Tự phụ thiên nữ Cảnh Lâm muốn bái chính mình vi sư. Nàng này mặc dù ngạo khí nhưng có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, Lý Dạ đối với nàng ngược lại là không có phản cảm. Chút điểm này từ Cảnh Lâm bên người tôi tớ trên thân liền có thể nhìn ra. Chúng buộc chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nói chuyện không xuôi tai, tối hôm qua cùng Lý Dạ các loại mâu thuẫn, cũng chỉ là đấu võ mồm mà thôi, không nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Tương phản Lý Dạ nhảy vào hắn hà sau, đại hắn còn 5 lần 7 lượt gọi hắn đi lên. Lâm Nhi thực tình muốn bái ngài vi sư, xin mời sư phụ thành toàn. Thiên nữ Cảnh Lâm nói, lại lần nữa xoay người hành lễ. Khách sạn bị Cảnh Lâm đặt bao hết, không ai tiến đến. Nếu bị ngoại nhân trông thấy một màn này, nhất định sẽ chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Tư chất ngươi không sai, ta không có gì dạy ngươi. Lý Dạ nói, tại chỗ từ chối nhã nhặn. Sau đó trở về quầy hàng, hướng khách sạn lão bản bàn giao một phen, để nó chuyển cáo độc cô minh muội, liền nói chính mình có việc đi trước một bước. Cảnh Lâm cứ thế tại nguyên chỗ, thiên phú của mình tại trong mắt đối phương vẹn vẹn chỉ là không sai. Nếu như biến thành người khác lời nói, Cảnh Lâm đã rút kiếm. Nhưng nói câu nói này là Lý Dạ. Cảnh Lâm ý thức được trước mắt vị này có thể là siêu việt thế tục nhận biết thiên tài trong thiên tài, mình tại trong mắt của hắn đều là người bình thường. Ngay sau đó càng thêm kiên định bái sư quyết tâm. Lý Dạ hướng khách sạn lão bản giao phó xong một phen sau liền rời đi. Chủ nhân, sư công hắn đi, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đại hán nhìn xem Lý Dạ thân ảnh đi xa, lòng nóng như lửa đốt. Theo sau, Cảnh Lâm ngạo nghễ nói ra, hướng đạo chi tâm vô cùng kiên định. Trong thành một tin tức lưu truyền ra đến, Hồng Vương đỉnh lão tổ tông sắp hóa đạo, đan đế 6 môn đồ một trong Hồng Vương đỉnh. Thật hay giả? Đối phương lão tổ tông không phải công tham tạo hóa sao? Nghe nói nhanh đột phá đến bậc thánh bắt trọng thiên cảnh, làm sao lại phải chết? Hồng Vương đỉnh lão tổ tông tìm tới tổ thượng truyền xuống một tấm cổ phương, cũng luyện chế thành đan, ăn vào sau trùng kích bậc thánh bắt trọng thiên cảnh, kết quả xảy ra đại vấn đề, nguy cơ sớm tối. Đã rất nhiều ngày, nghe nói tình huống không ổn, Hồng Vương đỉnh sắp điên, đã liên hệ Kỳ Vương đỉnh, Bàng Vương đỉnh các tộc cầu cứu trong thành đám người nghị luận. Lý Dạ nghe được tin tức sau, chấn kinh đến không nhẹ. Hồng Vương đỉnh lão tổ tông luyện đan đem chính mình luyện đến gần chết. Đến tột cùng là cổ phương hố người, vẫn là hắn luyện đan kỹ nghệ không tinh. Hồng Vương đỉnh khoảng cách Dung Thành không xa cũng không gần, tại ước chừng 500.0005 ánh sáng bên ngoài. Ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, lão gia hỏa liền phải chết. Lý Dạ im lặng. Không dài thời gian, Lý Dạ ra khỏi thành. Tạm thời chưa có trở về Kình Thiên Cung, còn Kình Thiên Côn dự định, thời gian cấp bách, hắn phải nắm chặt đi xem một chút Dung Đao nói tới ngũ sắc tiên linh chi vị trí. Trễ một bước cũng có thể bị người nhanh chân đến trước. Ngoài thành, hắn ngừng chân một lát, Dung Đao phân biệt phương hướng, nam. Lý Dạ sau khi nghe xong, một bước phóng ra, biến mất không thấy. Cảnh Lâm một đoàn người cũng đi theo ra ngoài. Kiến thức đến Lý Dạ tốc độ sau, vị thiên chi tiêu nữ này bị triệt để kinh hãi. Vững tin Lý Dạ tốc độ vượt xa chính mình, thậm chí gấp đôi, gấp ba với mình. Ai nha, chủ nhân ánh mắt quả nhiên độc đáo, sư công lão nhân gia ông ta cũng quá nhanh, ta cưỡi lượt đều đuổi không kịp. Đại hán cưỡi lửa ngược đuổi theo Cảnh Lâm sau lưng, thở hổn hộc, vừa vặn liếc thấy Lý Dạ lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy kính nể biểu lộ. Đại hán tọa kỵ rất bất phàm, là một đầu ngũ sắc con lửa bốn vo sinh phong, ngũ sắc tường vân ngưng tụ, tốc độ cực nhanh. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đây không phải một đầu chân chính con lửa, mà là binh khí. Mặt khác tôi tớ cũng đều cùng thi triển thần thông, theo sau. Không thể tưởng tượng nổi, sư phụ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cảnh Lâm đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, cùng Lý Dạ tuần tự hai lần tiếp xúc, nàng đã xác định đối phương là tên người trẻ tuổi. Sinh cơ thịnh vượng, không có một chút tuế nguyệt vết tích, chính là cùng thế hệ người. Cảnh Lâm càng phát ra bội phục đứng lên. Ta tiên nhãn miễn cưỡng có thể nhìn ra một tia quy tích, đều đến ta tiên hồng đi lên. Nàng nói ra, đưa tay tế ra một đầu thất thải dây lụa, chảy xuôi nồng đậm tiên vận. Cái này lại là một kiện tiên khí, đẳng cấp không thể so với mở mịt nữ vương tiên lang yếu. Đám người đạp vào tiên hồng, Cảnh Lâm bấm niệm pháp quyết, tiên hồng phút chốc biến mất. Cảnh Lâm mắt phải phát sáng, có nồng đậm đại đạo ký hiệu phiêu động, miễn cưỡng có thể nhìn ra Lý Dạ lưu lại một chút vết tích. Lý Dạ một đường hướng nam phi nhanh, đột nhiên số mệnh thông phát động, chuỗi nhân quả hiện hiện, tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền lan tràn đến trên thân. Điều này đại biểu địch nhân ngay tại bốn phía. Có địch nhân? Lý Dạ không gì sánh được kinh ngạc. Toàn bộ cổ lộ còn có mấy người là đối thủ mình, làm sao còn có người muốn giết chính mình? Ầm ầm. Hư không lắc một cái, trực tiếp sụt xuống, màn trời rơi xuống, chụp vào Lý Dạ. Bốn phương tám hướng đều là đang phát sáng, chạy xuôi tiên vương khí nồng đậm khí tức. Lý Dạ thiên nhãn lưu chuyển, lúc này mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác rơi vào địch nhân binh khí hóa thành trong không gian. Thân thể tiểu nhi, không nghĩ tới đi, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Có người hiện thân, khí tức cường đại. Không phải dĩ vãng ám sát người trẻ tuổi, lại là một tên râu tóc bạc trắng lao tiền bối. Hắn thân hình cao lớn, áo bào trắng phiêu động, huyết khí thịnh vượng. Tu vi, bước thánh thất trọng thiên hậu kỳ cảnh. Thân thể, chuẩn bị chịu chết đi. Lại một người xuất hiện, là tên lão hầu, tóc bạc trắng, khí tức lăng lệ. Tu vi cũng là bậc thánh thất trọng thiên hậu kỳ cảnh, có thể làm cho ta Hồng Vương đỉnh xuất động tiên vương khí thiên giới, chết cũng hẳn là nhắm mắt. Người thứ ba xuất hiện, là danh mục thời gian trầm lão giả. Tu vi so sánh với vừa rồi hai người có vẻ không bằng, ở vào bậc thánh thất trọng thiên trung kỳ cảnh. Trừ ba người này bên ngoài, còn có không ít cao thủ. Tu vi đều tại bậc thánh lục trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa. Ước chừng mười mấy người dáng vẻ, cùng nhau bắt ấn, điều khiển cái này gọi là thiên giới tiên vương khí. Thiên giới không gian chớp mắt khép lại. Lý Dạ bị nhốt trong đó. Hồng Vương đỉnh, thiên giới. Lý Dạ nhíu mày. Đối phương đem Lý Dạ vây khốn sau không nóng nảy, không có tiến một bước động thủ. Hồng Vương đỉnh lão giả người mặc trường bào đỏ thẫm, râu tóc hoa râm, hắc hắc cười lạnh nói, không sai. Thiên giới chính là tộc ta tiên vương khí, binh khí này cực kỳ đặc thủ, nội ẩn tiên vương sát trận, chính là trận khí kết hợp. Tộc ta tiên vương thủy tổ nếm thử lấy thân là trận, trước lấy binh khí thí nghiệm, dưới cơ duyên xảo hợp trận văn cùng khí văn kết hợp, không phân khác biệt. Lý Dạ động dung, nói uy lực của nó nhất định rất mạnh. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão cười ha ha, bị ngươi nói đúng. Tưởng tượng năm đó, thủy tổ bộ tộc ta cách không tế ra thiên giới, ước vạn sinh linh sát na hóa thành huyết thủy, trong đó bao quát 6 vị chân tiên. Mặt khác, nó còn nhiễm qua 3 vị tiên vương máu. Hắn giảng thuật thiên giới trận pháp uy lực, chân tiên đều sát na nuốt hận. Lý Dạ động dung, vô ý thức nhìn về phía trên đỉnh đầu một góc. Nơi đó đỏ rực, có nóng hổi lực lượng lưu động. Nô, cảm giác của ngươi phi thường nhạy cảm, nơi đó chính là tiên vương máu nhiễm vào địa phương. Đối phương khẳng định Lý Dạ suy đoán, cho hắn thực hiện áp lực tâm lý, cho đến tận này phạm bị thiên giới bao lại, không có một cái nào còn sống đi ra. Bao quát chân tiên, bao quát tiên vương, cho nên người trẻ tuổi ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Lý Dạ lạnh lùng thốt, làm sao phối hợp? Lão gia hỏa cười tủm tỉm nói, ngươi đừng động là có thể, lão phu chỉ mượn ngươi một chút thần huyết trở về luyện chế vạn linh đan cho lão tổ tông kéo dài tính mạng. Vạn linh đan? Lại là vạn linh đan? Tống Vương đỉnh lão tổ tông cũng bởi vì luyện chế vạn linh đan thiếu khuyết đỉnh cấp huyết mạch mà để mắt tới chính mình. Lý Dạ làm sao đều không có nghĩ đến trước một khắc nghe được Hồng Vương đỉnh lão tổ tông phải bỏ mạng tin tức, sau một khắc tìm chính mình mượn thần huyết luyện chế vạn linh đan cứu mạng. Cái này vạn linh đan coi là thật như vậy thần a? Ta nếu không ở đâu, hắn thầm thầm nói ra. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, người trẻ tuổi, ngươi cần phải biết, nếu không phải lão phu lo lắng thiên giới trận pháp uy lực quá mạnh, đem ngươi trong nháy mắt rào sắt thành bùn máu, hủy đi ngươi một thân thần huyết, ngươi bây giờ đã chết. Ngươi sẽ không muốn lấy huyết đục chi khu đối kháng nhiễm qua trần tiên, tiên vương máu khủng bố binh khí đi. Ta biết trên người ngươi có mấy món tiên khí, nhưng không ngại nói cho ngươi, tiên khí tại trước mặt nó như là giấy bình thường, trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ nát. Chương 1136 phá giới, ba giọt tiên vương máu, 1, chương 1136 phá giới, ba giọt tiên vương máu, 1, người trẻ tuổi, lão phu đến từ bảng vương đỉnh, cũng muốn mượn ngươi một chút thần huyết luyện chế vạn linh đan. Cách đó không xa một vị người mặc trường bào màu vàng, sợi tóc tuyết trắng lao giả nói. Hắn nhìn rất già, mặt mũi tràn đầy nhăn nhẻo, trong tay mang theo một tòa dự đỉnh, chạy xuôi tiên vương cấp ba động. Mười phần đáng sợ. Ha ha, ta đến từ kỳ vương đỉnh, cũng muốn lấy ngươi một chút thần huyết. Vị lao hầu kia nói, nàng dáng người thon dài, trên mặt nếp nhăn không nhiều, dáng người trực tiếp, có cố khí khái hào hùng. Lao hầu trong tay vậy mà cầm trong tay một tấm xích hồng đại cung, chạy xuôi tiên vương cấp ba động, có ở sau lưng chín mũi tên. Trong đó một mũi tên đã cầm ở trong tay, đặt lên trên dây cung. Tam đại tiên vương tộc đàn đều xuất hiện động, thật sự là để mắt ta à? Lý Dạ nói nhỏ. Việc này liên quan đến chúng ta tam tộc hứng khởi suy, phát sinh ở Tống Vương đỉnh sự tình chúng ta nghe nói, khinh thường tiên vương tộc đàn thực lực à, chúng ta sao dám chủ quan? Thậm chí một nhóm nhỏ người đã cho rằng ngươi nhanh có được vực tôn cấp thực lực, còn tốt tiên đường không có để cho chúng ta thất vọng, tinh chuẩn tìm được ngươi. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm nói, quả nhiên lại là thiên đường. Lý Dạ gắt gao nắm đấm. Không cần nói nhảm, động thủ. Hắn dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết, cho dù luyện không thành vạn linh đan, cũng không thể bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Kỳ Vương đỉnh lão ẩu nói ra, bọn hắn sớm đã cùng Lý Dạ kết thủ, không có khả năng tốt. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp đối phương không có cơ hội, triệt để diệt sát, xong hết mọi chuyện. Văn bối tuân mệnh. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão cười hắc hắc nói, hắn thấy Lý Dạ đã là vật trong bàn tay. Vâng. Lão gia hỏa hai tay bấm niệm pháp quyết, thiên giới chấn động, lưu động chói mắt hào quang cấp tốc có vào, muốn đem Lý Dạ triệt để vây khốn, bắt vào tay tâm. Đồng thời uy hiếp nói, người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đừng động. Thiên giới tại hắn trưởng không phía dưới, rất nhiều trận văn khôi phục, tung hoành xuyên thẳng qua, lít nha lít nhít. Vâng. Lý Dạ tế ra kình thiên côn, tiên vương cấp ba động tràn ngập, đống nhiên luân động. Phốc phốc phốc. Từng đầu trận văn đứt đoạn, tiên vương khí ba động giống như nước thủy triều mãnh liệt, côn ảnh như rồng, trên dưới tung bay, thiên giới bị nện đến run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể? Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão kêu to. Tiên vương khí là kình thiên cung kình thiên côn. Bàng Vương đỉnh cùng Kỳ Vương đỉnh lão tổ tông lần lượt kinh hô. Ha ha ha. Các ngươi những lao bất tử này, cao hơn quá sớm. Nhìn ta hôm nay như thế nào phá thiên giới đại trận. Lý Dạ cười to, tinh thần phấn chấn. Kình Thiên Cung tổ sư lấy Kình Thiên Côn loại này trọng lượng hình binh khí làm vũ khí, hẳn là lấy lực lượng sở trường, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Đi chính là nhất lực phá vạn pháp con đường. Kình Thiên Côn đối với đồng cấp binh khí tới nói cũng là như thế. Cứ việc nó không có cái gì loẹt loẹt năng lực, nhưng Kình Thiên Côn đánh ra lực đạo thực sự quá mức kinh khủng, một chiêu một thức khí thế bằng bạc, vạn cổ thanh thiên mất lớn sắc. Rầm rầm rầm. Lý Dạ bất hủ cảnh ý chí mãnh liệt, thú đế thế chi đại đạo bộc phát, để hắn phảng phất hóa thành một tôn vô địch cổ kim tiên đế, khí tôn hoàn vũ. Hắn lấy thương pháp ngự côn, thi triển tiềm điện thập tam thương bên trong kém cỏi thương thức, lật trời thức, nện thương thức các loại lấy lực đạo tăng trưởng chiêu thức, nện đến thiên giới không gian mạng lớn sụp đổ, kịch liệt và mèo. Dưới loại tình huống này, thiên giới không cách nào có rút lại, ngược lại bị Lý Dạ chấn động đến không ngừng quyết trường, không gian biến lớn, cơ hồ mất khống chế. Lý Dạ thiên nhãn lấp lóe, số mệnh thông không ngừng phát động, xem đấu đối phương trận pháp vận chuyển quy tích, cũng biết trước trận pháp vận chuyển quy tích các loại, rất nhanh giết ra một đường máu, hướng lối ra tới gần. Hắn tu ra bất hủ cảnh ý chí, thôi động đồng dạng đẳng cấp binh khí, phát huy ra uy lực viễn siêu đối thủ. Thiên giới mặc dù cường đại, đã từng chiến tích còn tại đó, rung động lòng người, đáng tiếc sử dụng nó đã không phải là ban sơ người. Hồng Vương đỉnh lão tổ tông lấy lại tinh thần mà đến, lão đầu tử nổi giận, hai mắt đỏ bừng, toàn lực thôi động thiên giới trận pháp rào sát Lý Dạ. Tiểu xuất sinh, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn không chịu phối hợp, đừng trách lão phu vô tình. Ngươi vị này tương lai vượt tôn sinh mệnh dừng ở đây đi. Các ngươi giúp ta. Hán gào thét nói. Tuân mệnh. Hồng Vương đỉnh một đám vượt thánh đáp. Trừ lão gia hỏa bên ngoài, chung bốn người, hai người tại vượt thánh thất trọng thiên sơ kỳ cảnh, hai người khác thì tại vượt thánh lục trọng thiên hậu kỳ cảnh. Bốn người nhao nhao xuất trưởng, liên thủ thôi động tiên giới, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, trước kia bị Lý Dạ đánh nổ từng đầu trận văn một lần nữa ngưng tụ, hướng hắn bao phủ mà đến. Hồng Vương đỉnh, Bàng Vương đỉnh, Kỳ Vương đỉnh. Lẽ nào lại như vậy, ba nhà thế mà liên thủ đối phó sư công một người, chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh Lâm công chúa một đoàn người đổ tới, xa xa thấy cảnh này, đại hán không khỏi lộ ra lo lắng biểu lộ. Thiên nữ Cảnh Lâm thực lực cường đại, ngay cả thế hệ trước đều muốn nghiêm túc đối phó, đủ để chứng minh nàng phân lượng. Nhưng đối mặt phía trước nhiều cao thủ như vậy, nàng cũng không dám lãnh đạm. Tiên Vương Lộ đã biết chiến lược mạnh nhất chính là vực thánh thất trọng tiên hậu kỳ cảnh, hai vị loại tồn tại này tề tụ nơi đây, tất cả đều cầm trong tay tiên vương khí, ai dám động động? Sư phụ tựa hồ có nhất định nắm chắc. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên nữ Cảnh Lâm nói. Nàng minh bạch càng là loại thời điểm này càng cần tỉnh táo, ma lực không giải quyết được sự tình. Nàng mắt phải hiện hiện nhàn nhạt tiên quang, liếc nhìn phía trước, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. ngũ đại cao thủ đồng thời thôi động tiên vương binh khí, thiên giới uy lực bạo tăng. Nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, Lý Dạ vẫn là như vậy thông dong. Nâng côn chém giết, mảng lớn trận văn bị hắn ngang ngược đến đệ đức, hình thiên côn khiến cho dị thường thuật tay, phảng phất có sinh mệnh giống như là một con ngân long thôn tính tiêu diệt bát phương. Tại sao có thể như vậy? Hồng Vương đỉnh các lao đầu tử không bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt. Có loại lấy lồng chim khốn chân long cảm giác bất lực, lồng chim đem phá. Hồng Vương đỉnh, các ngươi chuyện gì xảy ra, đến tột cùng được hay không? Kỳ Vương đỉnh lao hầu quát lớn nói, biểu lộ phi thường bất thiện. Hành động lần này chính là bởi vì Hồng Vương đỉnh người du thuyết bọn hắn mới đồng ý bán ra. Bây giờ đối phương làm tiên phong chủ lực, rõ ràng vây khốn Lý Dạ, lại không làm gì được đối phương, để bọn hắn cảm thấy tương đương không vui. Chương 1136 phá giới, ba giọt tiên vương máu, 2, chương 1136 phá giới, ba giọt tiên vương máu, 2, ngươi Hồng Vương đỉnh không được liền rút lui, hai nhà chúng ta giải quyết tiểu xuất sinh này. Bất quá, thân huyết cũng sẽ không có phần của các ngươi. Bàng Vương đỉnh lão giả nói ra. Hai vị tiền bối rửa mắt mà đợi là được. Tại hai nhà lão tổ tông trong lúc kinh ngạc, Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão đông nhiên cắn nát một ngụm máu đầu lưỡi. Huyết dịch hóa thành vô số ký hiệu phun tại thiên giới phía trên, sau đó bị hấp thu. Bốn người khác thấy vậy, nhao nhao bắt trước. Vâng! Thiên giới kịch chấn, giống như thiêu đốt, uy lực đột nhiên trướng gấp 10 lần. Lý Dạ cảm thấy áp lực, nhưng trận văn kia không chỉ có không còn yếu ớt, tản ra khí tức ngược lại hạn chế tốc độ của mình. Đối phương tiên vương khí khôi phục một tia bản nguyên uy lực, ép tới Lý Dạ tốc độ chỉ trệ một mảng lớn. Từ xưa đến nay phàm bị thiên giới bao lại người còn không có một cái còn sống đi ra, chân tiên, tiên vương đều táng thân trong đó, ngươi một cái chỉ là hậu thế tiểu bối muốn phá tộc ta chiến tích, người xin nói mộng đi. Hồng Vương đỉnh lão giả ngạo nghễ nói ra. Kết quả sau một khắc, hắn biểu lộ liền thay đổi. Lý Dạ có một kiện binh khí, chính là cung tộc nhị thái tử cung rồng Tiên Long Châu. Con rồng này châu bị cung tộc tế luyện thành một kiện chí bảo, có thể chứa đựng tu vi nhất định pháp lực, lại trải qua Long Châu chuyển hóa, tu vi phẩm chất gấp bội. Cung rồng lấy là đạo tự thân quả. Vâng. Hiện tại Lý Dạ nghĩ đến kiện binh khí này, âm thầm thôi động tu vi, ý chí, thú đế chi thế các loại trải qua Long Châu chuyển hóa, lại trở lại thể nội, thuận kinh mạch chạy tới trên cánh tay, rót vào Kình Thiên Côn. Trong chốc lát Kình Thiên Côn uy lực tăng vọt, giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Màu bạc côn mang áp sập vạn cổ thanh thiên. Đông. Vẹn vẹn một gậy mà thôi, liền nện đến thiên giới đại trận vật mèo, mảng lớn trận văn trực tiếp ma diệt. Hồng Vương đỉnh năm người trong mắt hơi kém rơi ra đến, như thế nào dạng này? A. Lý Dạ lộ ra sắc mặt khát thượng, một giọt sáng chói huyết dịch bị chính mình từ trên trời giới không gian dung ra. Huyết dịch quấn quanh lấy nồng đậm bất hủ thần tính, giống như là có sinh mệnh giống như, từ trên trời giới không gian trận pháp một góc bay ra. Một màn này bị tất cả mọi người chú ý tới. Đã từng bị thủy tổ đánh chết tiên vương chi huyết, lại có một giọt bất diệt, một mực vây ở thiên giới trong trận pháp. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão không để ý tới Lý Dạ tăng vọt thực lực, một chút nhìn ra giọt này tiên vương máu giá trị. Trải qua thiên giới trận pháp vô tận tuế nguyệt ma diệt, tiên vương máu bên trong có hại vật chất cơ hồ đều bị lựa ra. Khó được chính là nó huyết khí còn rất thịnh vượng. Bây giờ chờ cùng một gốc vô thượng đại dược. Các lao đầu tử đỏ ngầu cả mắt, đừng bảo là bọn hắn, Kỳ Vương đỉnh, Bàng Vương đỉnh hai nhà người cũng đều nóng mắt. Ngăn cản hắn. Hồng Vương đỉnh thái thượng trưởng lão gào thét, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Dạ nghịch thiên mà lên, chụp vào giọt kia tiên vương máu. Cũng thuận lợi siết trong tay, một ngụm nuốt vào. Vâng. Sau một khắc, Lý Dạ thể nội phát ra càng thêm ánh sáng chói mắt. Ngay tại diễn hóa tinh vực thể nội tinh không, chân chính bắt đầu quá trình này, pháp lực bạo tăng, khí tức căng gọn. Mọi người sắc mặt đại biến, cảm giác thời khắc này Lý Dạ như là một đầu sắp xuất lồng mánh hổ, muốn khốn không được. Ha ha ha. Không nghĩ tới các ngươi tổ khí không gian còn có bực này đồ tốt. Để cho ta nhìn xem có hay không. Lý Dạ cười to. Rầm rầm rầm. Hắn luân động tiên thiết côn, nện đến vạn cổ thanh thiên thất sắc, thiên giới trận pháp khuấy động, phá toái. Lực đạo đáng sợ đúng là từ trên trời trong giới bộ dung ra, trực tiếp đem năm cái lao đầu tử chấn động đến phun máu phè phè, bay ngang ra ngoài. Kết quả thật đúng là để Lý Dạ tìm được. Chọn vẹn ba giọt tiên vương máu từ thiên giới trận pháp chỗ sâu dung ra. Chỉ là cái này ba giọt không giống với trước một giọt, tiên vương ấn ký không có chân chính ma diệt, quang mang trướng mắt, từng tia huyết khí chảy xuôi, giống như là muốn diện hóa một tòa đại đạo như vũ trụ khủng bố. Cái này nếu là nuốt vào, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lý Dạ ngẩn người, thật có. Hắn y nguyên thật cao hứng, khóc nỉ non, cơ duyên của ngươi đến. Có thể hay không tiếp nhận liền xem chính ngươi tạo hóa. Đi. Hắn lấy ra bộ kia cổ cầm, gánh chịu ba giọt tiên vương máu. Tiên vương máu rơi vào trên cổ cầm, đều bị hấp thu. Vâng. Sau một khắc, cổ cầm tạo nên mảng lớn ánh sáng gợn, nóng rực như lửa, ong ong chấn động. Dây đàn vang vọng trận trận sát phạt âm, thanh âm rất nhạt, nhưng khí thế mười phần. Như là từng thanh tiên vương kiếm sắp chém ra bình thường. Hiu. Cổ cầm bay trở về Lý Dạ trên tay, phát ra vui sướng kêu to. Rồi nói tiếp tri ân như tái sinh phụ mẫu, hoàn thành thủy biến, nguyện đi theo ngươi trái phải. Lý Dạ não hải vang vọng một thanh âm như vậy, đúng là cổ cầm khí linh, nó khôi phục. Tốt, ngươi lại an tâm thuế biến đi, sau đó ta sẽ tiếp tục vì ngươi hộ đạo. Lý Dạ nói, đem cổ cầm thu hồi, một gậy gõ khai thiên giới không gian giết ra. Với anh, Lý Dạ trước đó ở thiên giới trong không gian, mọi người cảm thụ chẳng phải rõ ràng, giờ phút này sau khi ra ngoài, quần quần khí thế bộc phát, hoàn toàn khác biệt, khí trùng hoàn vũ, uy cái bát phương, tựa như một tôn chiến thần hạ phàm, bất hủ cảnh tầng hai ý chí, thú đế chi thế, hai tòa đạo giới tản ra vô thượng khí tức, làm cho hết thảy đều tại băng diệt. Hồng Vương đỉnh, Bàng Vương đỉnh, Kỳ Vương đỉnh ba nhà đầu người ra tóc tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Xa xa thiên nữ Cảnh Lâm càng là kinh ngạc cái to nhỏ miệng mà, nàng cảm nhận được Lý Dạ uy áp như phong ba sóng biển, diệt thế kinh lôi. Nếu không có tiên khí tiên hồng hộ thể, giờ phút này chỉ sợ đã khó mà xê dịch bước chân. Đây là sư phụ thực lực chân chính. Cảnh Lâm thấp giọng thì thảo, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Hiện trường, Hồng Vương Đỉnh năm vị lão đầu tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bàng Vương Đỉnh lão tổ tông đã trước tiên tế ra dược đỉnh hộ thể, bằng không hắn cảm giác mình khả năng không cách nào chuyển bước. Liên thủ giết hắn. Kỳ Vương Đỉnh lão hầu U Lanh nói, đã tại Dương cùng cái tên. Oanh. Xích Hồng Đại cung bị nàng kéo ra, cung thai quang gai nhỏ mắt, bộc phát ra quần quần tiên vương uy thế. Trong nháy mắt liền vỡ vụn Lý Dạ ý chí cùng khí thế, không bị ảnh hưởng. Mũi tên rung động, phun ra tiên mang, sắc bén khí tức làm cho đầu mũi tên đoạn trước thiên địa nhao nhao vỡ ra. Tây cung này khó lường, các ngươi không có cơ hội. Chết đi. Lý Dạ nói ra. Hưu. Hắn thân thể nhoáng một cái, từ tại chỗ biến mất. Kỳ Vương Đỉnh lão hầu phát hiện chính mình đã mất đi Lý Dạ tung tích, không có mục tiêu. Lập tức thầm nghĩ không ổn. Nàng phản ứng cực nhanh, vội vàng trở lại bắn tên. Phanh. Một cây tiên thiết côn bén nhọn đệm xuống, gõ nát lao bà tử cổ tay, huyết thủy bắn tung tóe mà ra. A. Lao bà tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trơ mắt nhìn chính mình hai tay rớt xuống đất. Chương 1137 giết đến không chừa mảnh giáp, một, chương 1137 giết đến không chừa mảnh giáp, một, Lý Dạ một gậy đem Kỳ Vương Đỉnh lao hầu hai tay gõ nát, Xích Hồng Đại cung rơi xuống đất, nhưng tiễn thì lại phát ra. Hưu một tiếng phát ra, mang theo vô địch chi uy, phá hủy sơn hà đại địa. Bình một tiếng, tựa hồ rơi vào phương xa bông dương bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Dạ chưa lấy được tác động đến, trong tay côn sắc quét ngang, phu một tiếng nện ở lao hầu lồng ngực, nửa người trên trực tiếp không thấy, huyết thủy hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, hỗn hợp có nát xương. Trong lúc nhất thời tràng diện không nói ra được huyết tình, Kỳ Vương Đỉnh lao tổ tông cứ như vậy vẫn lạc. Lao tổ, bọn hắn thành viên nghẹn ngào gào lên, toàn thân run rẩy, gan đều muốn rách ra, quay đầu liền chạy. Lý Dạ không có phản ứng những người này, như quỷ mị đi vào Hồng Vương Đỉnh thái thượng trưởng lao trước mặt. Đối phương đồng dạng nhìn thấy Kỳ Vương Đỉnh lao tổ tông hạ trạng, dọa đến can đảm run lên, đạo tâm hơi kém nát. Làm sao lại mạnh như vậy? Lao đầu tử mồ hôi lạnh chảy ròng, rốt cục ý thức được chính mình trêu chọc một tôn như thế nào tồn tại. Bọn hắn sai vô cùng, đối phương không phải sắp trở thành một tôn, sớm đã có được loại thực lực này. Lao gia hỏa cảm giác được đại sự không ổn, trước tiên triệu hoán tiên vương khí, thiên giới. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang vọng trong tai, ngươi vừa rồi lại nhảy bên trong đi lắm điều một đồng lớn, ta không có nghe rõ, lại giới thiệu tộc ngươi tiên vương khí uy lực. Phúc. Tương ứng kình thiên côn cũng quét tới, tiên vương ba động chảy xuôi, vẹn vẹn quẹt vào đối phương cánh tay phải mà thôi, lao gia hỏa cánh tay phải liền trực tiếp nổ tung. Kiện binh khí này thực sự bá đạo không ra dáng, nhất lực phá vạn pháp, phàm bị quẹt vào nhẹ thì thường cân động cốt, nặng thì hình thần câu diện. Một gậy quét xuống đến, như vạn cổ thanh thiên áp đỉnh. A! Hồng Vương Đỉnh thái thượng trưởng lão bưng bít lấy tay cụt kêu đau đớn, triệu hoán thiên giới ấn pháp tùy theo tán loạn. Hắn còn không có kịp phản ứng, phình một tiếng, lại bị Lý Dạ một gậy đè vào ngực. Phúc! Lao ra hỏa bay tứ tung mà ra, thân thể ở giữa không trung nổ tung, chết không thể chết lại. Phương xa vang vọng kêu thảm liên miên. Kỳ Vương Đỉnh một đám vực thánh còn không có chạy ra bao xa, hư không đột nhiên bay tới một sợi dây lụa. Dây lụa như lao, phù một tiếng, cắt hai tên vực thánh lục trọng thiên cường giả yết hầu, mang đi bọn hắn một thân sinh cơ, tại chỗ vẫn lạc. Thiên nữ Cảnh Lâm xuất thủ, tiên hồng như một đầu phát sáng tiên hà ngăn lại đám người này. Nàng làm tiên vương trên đường đệ nhất thiên nữ, đạt được vô số lao tiền bối tán thưởng, tư chất nghịch thiên càng là kinh động hôn các đường. Bản thân tu vi liền có vực thánh lục trọng thiên sơ kỳ cảnh, chấm dứt cao nữa là mới thực lực vượt cấp chiến đấu không tính là gì. Cảnh gia tiên hồng, ngươi là Cảnh Lâm. Mấy tên lao đầu tử nhận ra Cảnh Lâm thân phận, tức giận chất vấn, ta Kỳ Vương Đỉnh cùng Cảnh gia không cựu không oán, vì sao đánh lén chúng ta? Cảnh Lâm hừ lạnh nói, trước kia không có, hiện tại có. Ám toán sư tôn ta chính là đối địch với ta, để mạng lại đi. Hấp thiên đại pháp. Cảnh Lâm yêu kiểu. Vâng. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, váy áo bay lên, đầu đầy tóc đen kịch liệt phiêu động, mênh mông khí tức bộc phát, bao trùm hướng về phía trước một đám người. Thân thể là sư phụ nàng. Trong lòng mọi người một trận kinh ngạc, vội vàng chuyển đổi thân hình. Đông đông đông. Bọn hắn chỗ mới vừa đứng lần lượt nổ tung. Tiên hồng tại Cảnh Lâm trong tay như là vật sống, mang theo hấp thiên đại pháp lực lượng, cương mãnh vô địch, lăng lệ như kiếm. Đuổi theo Kỳ Vương Đỉnh mấy người tung hoành phát trạm. Phúc. Một vị vực thánh thất trọng thiên sơ kỳ lão giả bị tiên hồng trà phá một chút ra mà thôi, kết quả toàn bộ cánh tay sát na khô héo, huyết khí đoạn tuyệt. Lại cái kia cố đáng sợ ba động còn tại lan tràn hướng thân thể những vị trí khác. Tên lão giả này sắc mặt đại biến, trong tay tiên kiếm phù một tiếng, đem chính mình cánh tay trái sóng vai chặt đứt, tránh cho bị Cảnh Lâm hấp thiên đại pháp gọt đi toàn thân sinh cơ vận mệnh. Kỳ Vương Đỉnh gia đại nghiệp đại, tới đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, nhân thủ một thanh tiên kiếm. Kết quả gặp được Cảnh Lâm hấp thiên đại pháp lại bị đánh cho liên tục lùi lại. Một tên lão gia hỏa bị Cảnh Lâm tiên hồng đánh trúng ngực, cứ việc lấy tay bên trong tiên kiếm đó đỡ, vẫn là bị chấn động đến ho ra đầy máu. Trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc tại Cảnh Lâm tu vi thâm hậu. Hắn còn đang vì chính mình tránh đi Cảnh Lâm một kích mà may mắn lúc, tiên hồng đi mà quay lại, lấy càng nhanh chóng hơn đánh tới. Nhìn xem rõ ràng là một sợi dây lụa, lại là giống một thanh đao trắng giống như, phù một tiếng đâm xuyên lão gia hỏa lồng ngực. Người sau tại chỗ chia năm xẻ bảy. Hai ba cái hô hấp mà thôi, Cảnh Lâm liên sát hai người, gọn gàng mà linh hoạt, không thẹn đệ nhất thiên nữ tên. Cảnh gia nha đầu, ngươi hùng hổ dọa người. Thật sự cho rằng năng lực ép thế hệ trước phải không? "Tốt tốt tốt, hôm nay có chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng." Kỳ Vương Đình một vị vực thánh thất trọng thiên trung kỳ cảnh thái thượng trưởng lão đằng đằng sát khí đạo. Bọn hắn đã nhìn ra, không đem Cảnh Lâm giải quyết rất khó rời khỏi. Tộc này còn thừa lại ba người tu vi một dạng, đều là vực thánh thất trọng thiên trung kỳ cảnh. Lại cầm trong tay tiên khí, lĩnh vực. Bọn hắn hét lớn, dẫn ra thiên đạo. Giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Từng tòa tinh vực cấp 7 chớp mắt thành hình, bao trùm hướng Cảnh Lâm. Người sau lại là một mặt bình tĩnh. Một bên khác, Lý Dạ giết Hồng Vương Đình thái thượng đại trưởng lão sau, còn lại mấy tên thái thượng trưởng lão phát giác không ổn, liên thủ thôi động tiên vương khí. Lý Dạ nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội? Ầm ầm, kinh thiên côn phong lớn, cạnh một gậy nện xuống. Két. Thiên địa bị xé nứt, ước vạn sơn hà kịch chấn, cuồn cuộn tiên vương ba động như là bông dương hướng hai bên khuyết tán ra đến, trực tiếp đem Hồng Vương Đình mấy tên lão gia hỏa chấn thành bùn máu. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này chỉ còn lại có Bàng Vương Đình một nhà. Song Bàng Vương Đình lão tổ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt lăn xuống, mang theo phát sáng dược đỉnh cùng tộc nhân trực tiếp chạy trốn. Lý Dạ thấy vậy, một bước phóng ra, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước đã có thêm một cái người. Không phải Lý Dạ là ai? Hắn một tay cầm kình thiên côn, một tay cầm dòng đao. Lúc đầu không muốn dùng dòng đao, nhưng tên này nhất định phải xung xoe, la hét tầm ý không ngừng, Lý Dạ đành phải tế ra đến để nó dính dính máu mùi tanh. Bàng Vương Đình một đám người bước chân dừng lại, nhao nhao lùi lại. Ầm ầm. Lý Dạ một tay luân động kình thiên côn, hướng Bàng Vương Đình lão tổ tông đỉnh đầu đập tới, kình phong đáng sợ giống như là muốn quét ngang cựu thiên thập địa, chung quanh hết thảy cảnh vật đều tại phá toái. Thiên vương khí lực lượng thực sự quá mạnh. Đối phương sắc mặt đại biến, thôi động dược đỉnh ngăn cản, tiên vương ba động liên miên. Leng keng. Kết quả bị Lý Dạ một gậy nện đến thổ huyết lùi lại, dược đỉnh phát ra trận trận tiếng vọng, như là hồng trung đại lữ, lao ra hỏa đem dược đỉnh nâng tại đỉnh đầu, kết quả bị côn cùng đỉnh va chạm phát ra quần quần sóng âm chấn động đến mắt buốt kim tinh, màng nhĩ đau nhức, đều muốn mất hồn. Ta còn không có cho ngươi mượn thần huyết, chạy thế nào?